Chương 354, bắt về chương 354, bắt về ma pháp sư càng là ghi chép càng sợ kỳ, hắn phát hiện Cắt Dùn thiên phú thế mà không tệ. Nghe dụng cụ hợp tấu âm thanh dần dần ngừng, Cắt Dùn biết hẳn là kết thúc. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Dylan, ngươi quang nguyên tố thân hòa độ là 92, đây là một cái cực kỳ tốt số liệu, ngươi có lẽ sẽ trở thành một so ta còn muốn xuất sắc ma pháp sư. Bộ rồ đỏ trên mặt có chút hâm mộ, nếu là hắn có thiên phú như vậy, nói thế nào cũng có cơ hội xung kích một chút tứ cấp cửa ải. Cắt Dùn dĩ nhiên đối với kết quả này có chỗ đoán trước, cho nên cũng chỉ là giả vờ rất dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Giải khai trên người gò bó sau, ma pháp sư liền bắt đầu cho Cắt Dùn giảng giải ma pháp nhập môn kiến thức căn bản. Những thứ này Cắt Dùn đã sớm chín, nhưng vẫn là phải tính khí nhẫn mạnh nghe. Đợi khi tìm được thời cơ thoát khỏi, đã là buổi tối. Hắn vừa mới trở lại phòng ngủ, liền lại nghe được người hầu báo cáo nói vợ tù hẹn bọn hắn trở về. Thế là Cắt Dùn lần nữa khởi hành, đi nên đón từ tiệc sinh nhật trở về một đám người. Nhìn xem quen thuộc xe ngựa tại bên bờ ao dừng lại, còn không đợi Cắt Dùn tiến lên nói chuyện, Ionis liền vui sướng nhảy xuống, nào vào Cắt Dùn trong ngực, ủy khuất ba ba nói, đi lặn, tiệc sinh nhật tuyệt không chơi vui, cái kia sinh nhật giá hỏa chính là một cái đồ quỷ sứ chán ghét, luôn yêu thích làm ác cho đùa, cũng là vì kỳ bảo hộ ta. Nghe được muội muội lên án, Cắt Dùn tựa hồ rất tức giận nói, nếu để cho ta nhìn thấy tiểu tử kia, nhất định đập nát cái mông của hắn. Cái này khiến tiểu cô nương vui vẻ cười ra tiếng. Vợ tu vợ chồng, San đi cùng vị kỳ cũng đi xuống xe, nhìn qua cũng là dáng vẻ rất mệt mỏi, đoán chừng lần này không phải đi chơi, muốn đi chịu tội còn không sai biệt lắm. Cắt Dùn âm thầm may mắn chính mình không có đi, bằng không thì cũng không khá hơn bao nhiêu. Đi lạn, ba của ngươi uống nhiều rượu, ngươi tìm nhìn điểm Ernest cùng vị kỳ, ta dẫn hắn lên đi nghỉ ngơi. Mẹ nguyên chủ đỡ có chút lay động trợ phu, đối với Cắt Dùn dặn dò. Một bên San đi giống như cũng uống không thiếu, mặt đường hồng, bị người hầu đỡ lấy, cùng Cắt Dùn lên tiếng chào hỏi liền bị nâng đi. Cuối cùng Cắt Dùn nhìn xem vị kỳ, cái sau cũng nhìn xem hắn. Đi thôi, ta mang các ngươi về ngủ. Không cần. Lần trước ngươi nói với ta trò chơi còn không có thực hiện, ta không muốn ngủ. Ionis vẫn là tinh lực dồi dào, dắt Cắt Dùn góc áo đúng liệu. Nhưng nàng hảo ca ca bây giờ cũng không có tâm tình chơi bừa, nghiêm túc nói, bây giờ đã rất muộn, chuyện gì ngày mai lại nói. Ionis mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là tương đối nghe lời, cùng vị kỳ cùng một chỗ bị mang đi mình phòng ngủ. Vì dỗ ngủ bọn hắn, Cắt Dùn lại là hoa chút tâm tư. Cuối cùng có cơ hội nghỉ ngơi, Cắt Dùn ngã tại chính mình trên giường, tiếng ấy vang lên. Đêm đã khuya, nhưng một cỗ cường hãn sóng ma lực động từ phương xa truyền vang mà đến. Mới vừa tiến vào mộng đẹp, Cắt Dùn đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cổ ma lực kia vẫn không có tiêu thất, tựa hồ không thèm để ý chút nào chính mình khoa trương sẽ dẫn tới cái gì. Cái kia thật giống như là lạ kỳ ổ hầu tức ra phương hướng. Cắt Dùn kinh nghi. Hắn mới vừa bận rời đi, nơi đó liền lại gặp phải chuyện. Không nghĩ ngợi nhiều được, hắn liền muốn đứng dậy đi tới nơi đó. Nhưng hắn đột nhiên thắng xe lại. Một loại bị tính kế cảm giác xông lên đầu, giống như nếu như hắn đi, liền sẽ rơi vào bẫy dập gì. Muốn dụ mở ta, sẽ không phải là. Cắt Dùn nhìn về phía căn phòng cách vách đang tại ngủ say em trai em gái, nhưng mà hắn cũng phải đi, bằng không thì trong lòng của hắn không thoải mái. Thế là hắn lao ra khỏi phòng, ở bên ngoài giữa đất chống biến thân thành cao 30 mét bắt cấp người sói, xé mở màu đỏ khe hở, thả ra vô số lăng người sói quái vật. Hắn thi triển sức mạnh nguyên rủa, cho người sói quái vật nhóm lên ẩn hình hiệu quả, đem toàn bộ trang viên vây quanh bảo hộ. Dạng này, hắn mới thoáng yên tâm chút. Hành động này ngoài tiên ngoại một cái tồn tại nào đó đón trước, để cho đầu đau. Còn tại trong trang viên tuần tra bọn người hầu không có một cái nào chú ý tới một đầu 30 mét xuất hiện người sói. Bởi vì chỉ cần Cắt Dùn nghĩ, bọn hắn căn bản không nhìn thấy. Bố trí xong phòng ngự sau, Cắt Dùn liền trong nháy mắt hóa thành một cỗ khói đen, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Không đến một giây công phu, hắn lại lần nữa xuất hiện ở hầu tức gia trong biệt thự khoảng không. Biệt thự là hết thảy bình thường, chỉ là phía trên có một chiếc cực lớn thuyền bò neo, vừa mới cái kia ma lực cường đại chính là từ chiếc thuyền này trên thân phát ra tới. Mà mục đích chính là vì hấp dẫn Cắt Dùn tới. Mà bây giờ mục đích đã đến, thuyền lớn cũng có phản ứng. Chỉ thấy một người dáng dấp giống như người bạch tuộc thân ảnh tại thuyền lớn bong thuyền chống rông xuất hiện, trên thân tản ra siêu việt thất cấp khí tức khủng bố, nói, thật sự có bắt cấp người sói. Ha ha ha, quá tốt rồi. Chủ nhân nhất định ưa thích. Bây giờ liền bắt ngươi trở về. Không cần lo lắng quốc gia này trí tôn ma pháp sư quấy rối, hắn cảm giác không được ở đây. Ngươi đừng có hy vọng a. Lại đối phía dưới thuyền lớn ra lệnh một tiếng, kỳ dị tiếng kèn sau, Cắt Dùn phát hiện mình bị kéo gần một cái trong không gian hỗn độn. Cái kia người bạch tuộc cũng ở đây cái trong không gian, ngoại trừ nó, còn có một cái ôm ấp một quyển sách, mang một cái mèo trắng đầu thú người. Hai người khí tức không sai biệt lắm, xem ra cũng là bắt cấp. Người sói, hai chúng ta mấy ngàn năm chưa có tới lại lục, lần này cũng là may mắn mà có người, để cho chủ nhân phê chuẩn chúng ta buông xuống, nhưng muốn để chúng ta chơi đầy đủ tận tâm a. Người bạch tuộc lắc lắc cổ, mấy cái bạch tuộc xúc tu tại sau lưng vung dậy, lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Cái kia mèo trắng đầu thú người liền an tĩnh nhiều, chỉ là chon chẹo lạnh lùng vang lên ôm sách, không nói một lời. Cắt Dùn đang muốn nói chút gì, chung quanh lại vang lên như sấm tiếng cười vui, trong đó tựa như là vô số thủy thủ người xem đang quan sát ở đây, đồng thời nhiệt liệt trò chuyện. Ngu xuẩn người sói, còn không biết đối mặt mình là ai a? Ta đến nói cho ngươi, hai vị này cũng là diệt qua 10 cái vương quốc trở lên cường giả, giết chết không biết bao nhiêu tự cho là đúng bắt cấp cường giả. Khuyên ngươi hay là trực tiếp chịu thua đầu hàng, ngoan ngoãn để chúng ta mang về nghiên cứu, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Một cái tràn đầy cuồng nhiệt âm thanh hướng về phía Cắt Dùn hô. Đừng dọa hù đáng thương chó con, thuyền trưởng, bằng không thì hai chúng ta còn thế nào chơi? Người bạch tuộc giống như là rất không cao hứng nói một câu. Âm thanh cuồng nhiệt kia lúc này kinh hoàng sợ hãi nói, "Thật xin lỗi. Đại nhân, ta chỉ là muốn cho cái này rốt nát tiểu tử biết sự vĩ đại của các ngươi." Nhưng mà hắn lời vừa mới dứt, liền có một cái không dịu dàng tiếng nước chảy vang lên, hiện trường sôi trào tiếng cuồng hoan yên tĩnh. Vô số ánh mắt tụ tập tại trên thân Cắt Dùn. Lúc này cái kia bị coi là con mồi người sói đang đưa lưng về phía hai cái bắt cấp kinh khủng tồn tại đi tiểu. Tiểu song sau Cắt Dùn dùng mình một cái, quay đầu ngượng ngùng cười cười, "Xem các ngươi giống như lời nói rất nhiều, ta bị có chút khó chịu, liền phóng nhường, sẽ không để tâm chứ?" Có ý tứ người bạch thuộc con mắt trừng lớn, toát ra tràn đầy răng nanh miệng, cười rất lạnh. Cái này người sói khiêu khích cử động, đối với nó rất hữu dụng. Mà đầu mèo người ánh mắt tràn đầy sát ý, nó có bệnh thích sạch sẽ, đối với Cắt Dùn cử động cảm thấy vô cùng chán ghét. Chương 355, viễn cổ phòng thủ hồn giả ma chảo. Chương 355, viễn cổ phòng thủ hồn giả ma chảo yên tĩnh đi qua, đó chính là kinh thiên gió bão. Người bạch thuộc trực tiếp đối với Cắt Dùn phát khởi công kích, xúc tu to lớn khuấy động không gian hỗn độn, tạo nên từng cái kinh khủng vạn mèo vòng xoáy, đủ để phá hủy bất luận cái gì có can đảm đến gần vật chất. Vẹn vẹn là hắn kích lên gợn sóng bọt nước, liền để Cắt Dùn cảm nhận được hủy thiên diệt địa một dạng như thế. Hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì sợ hãi chi ý, bày ra chính mình sức mạnh nguyên rủa, tạo thành bao phủ đường kính 100 mét lĩnh vực. Vòng xoáy tại trong lĩnh vực vẫn như cũ ngoan cố khuấy động, mỗi một lần xung kích đều phải đối với lĩnh vực tạo thành không nhỏ phá hư. Đây vẫn chỉ là người bạch tuộc tiện tay một chiêu thăm dò, liền có cường đại như vậy hiệu quả. Đủ để thấy được cái gọi là giết qua không thiếu cùng cấp bậc cường giả lời nói tuyệt không phải nói ngoa. Nhưng Cắt Dùn cũng không phải dễ đối phó. Chỉ thấy nguyên rủa trong lĩnh vực xuất hiện hai cái rộng lớn bàn tay to lớn, hướng về ở giữa đột nhiên nắm đi. Tất cả vòng xoáy đều bị tự trưởng bao gồm đi vào, cuối cùng bị cự trưởng chảo tán. Trong không gian vang lên người sói đặc hữu làm người ta sợ hãi tiếng cười, nắm giữ đặc thù tinh thần công kích, trực tiếp tác dụng với linh hồn. Người bạch tuộc vừa nghe đến tiếng cười kia liền đầu náo ngất đi, nhưng trong nháy mắt làm ra ứng đối. Nó chỉ là trên người mình bao khỏa một tầng nhìn như yếu ớt màng nước, thì ung dung cản trở lang tiếng cười uy hiếp. Thế nhưng là phía ngoài người xem nhưng là không còn tốt như vậy vận, mặc dù không gian loại bỏ 99 có hại hiệu quả. Thế nhưng một vẫn như cũ để cho đại bộ phận thuyền viên đại não nhoi nhói, ngã xuống đất lăn lộn không ngừng. Người bạch tuộc cũng sẽ không quản bên ngoài lũ sâu kiến chết sống, chuyên tâm cầm xuống bắt cấp này người sói chính sự. Bốn cái mang theo sức mạnh đặc thù bạch tuộc xúc tu đột nhiên xuyên tấu người sói chớ chú lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực giống như bị định trụ. Bạch tuộc xúc tu lại hướng bốn phía kéo một cái. Cảnh tượng khó tin liền xảy ra. Chớ chú lĩnh vực bị kéo trở thành bốn phần, hơn nữa còn đem trong đó người sói cắt đứt ra đi ra. Bạch tuộc xúc tu còn tại dùng sức, bốn phần chớ chú lĩnh vực liền bị quăng hướng về phía không gian hỗn độn vô hạn nơi xa. Cắt Dùn có thể cảm nhận được lĩnh vực lực lượng tồn tại, nhưng lại nhất thời không có cách nào đem hắn cầm trở về. Tất nhiên không thể dùng, vậy thì bỏ qua. Hắn không chút do dự, đuốt sói giống như xuyên thấu không gian, chớp mắt liền đã tới người bạch tuộc trước mặt. Nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị, đem miệng há ra, biến hóa thành một cái cực lớn hình tròn, mọc ra vô số tầng tầng răng nanh động sâu. Móng đuốt dựa vào một chút gần liền bị hút vào, ẩn chứa trong đó đáng sợ ăn mòn chi lực, liền xem như bắt cấp cơ thể của người sói cũng cảm nhận được mãnh liệt nhói nhói. Nhưng người bạch tuộc lại là ngạc nhiên đứng lên, dựa theo lúc bình thường, phàm là bị nó cái này miệng lớn hút vào đồ vật, trừ phi cao hơn nó một cái cấp bậc, bằng không thì cũng là trong nháy mắt miểu sát. Mà lực phòng ngự bắt cấp cùng người sói này kháng tính cao có chút thái quá. Đang suy xét chiêu tiếp theo dùng cái gì thăm dò lúc, đối thủ thế công liền lần nữa lại đánh tới. Cực lớn người sói thân thể hoạt động mau lẹ, tựa như hoàn toàn không nhìn động năng định lý, trong nháy mắt ngay tại quanh người hoạch xuất ra vô số màu đỏ lỗ hổng. Toàn bộ không gian thật giống như một cái túi bị lộng vết thương chồng chất. Người bạch tuộc đang chờ có thể công kích, chỉ thấy những cái tiêm màu đỏ trong lỗ giống như hồng thủy mở cống bắn nhanh ra cổ huyết hồng sắc dòng nước xiết. Người bạch tuộc không dám kinh thường, cơ thể hóa thành hư ảo lộng lây sương mù, lúc gần lúc hiện, không mò ra độc tính. Nhưng nó nghĩ bằng vào loại phương thức này tránh thoát hết thể công kích là không thể nào. Màu đỏ dòng nước xiết lấy tốc độ khủng khiếp đem người sói quanh người lấp đầy, vô số người sói quái vật dày đặc nhét chung một chỗ, để cho người bạch tuộc tránh chuyển xê dịch chỗ trống cũng rất khó tìm được. Nơi xa quan chiến đầu mèo người gặp chiến cuộc lại một lần mở rộng, bất đắc dĩ lần nữa tránh xa một chút. Thật là một cái lợi hại đồ chơi. Ngươi để cho ta có một chút hưng phấn. Người bạch tuộc lớn tiếng hô một câu, không né nữa, hiện ra chân thân, mấy cây bạch tuộc xúc tu cơ múa kín không kẽ hở. Bung đơn giản này đập mang theo một loại nào đó đáng sợ lực lượng hủy diệt, phàm là bị đánh trúng người sói quái vật đều trong nháy mắt nát bấy, còn có thể sinh ra lực phá hoại cực lớn sóng xung kích. Kỹ năng phạm vi lớn này đối với quần thể tổn thương nhất là hữu dụng, nhưng Cắt Dùn hỏa lực là vô hạn. Hắn để cho vô số người sói quái vật xung phong đồng thời, chính mình cũng bung hai nắm đấm, loại kia rất có lực phá hoại sóng năng lượng, tính cả chính mình người sói quái vật cùng một chỗ đánh tạc. Người bạch tuộc cứ việc sử xuất tối cường thủ đoạn phòng ngự, vẫn là bị Cắt Dùn cái này rất có áp chế tính hỏa lực bao trùm làm cho cực kỳ chật vật, cơ thể cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Bọn sói này quái là sao giết cũng giết không hết, tiếp tục như vậy nữa, chỉ có thể không công tiêu hao quý báu sức mạnh. Vốn là nghĩ trước tiên đem cái này người sói toàn bộ thủ đoạn thăm dò đi ra, lại chế định nhằm vào đấu pháp, cuối cùng hoàn mỹ giành thắng lợi. Nhưng bây giờ tự nhiên muốn xem tình huống tùy cơ ứng biến. Đang đánh sảng khoái Cắt Dùn bỗng nhiên phát giác, một cú cực kỳ khủng bố cảm giác nguy cơ bao phủ hắn, công kích động tác cũng hơi hơi ngừng trong nháy mắt. Ngay sau đó, đại não đột nhiên kịch liệt đau nhức, giống như vô số ống tiêm đâm vào đầu người. Cho dù là hắn nghị lực cũng là đau ra tiếng. Vô số người sói quái vật mặc dù tạm thời đã mất đi chỉ huy, nhưng vẫn sẽ thi hành trước đây chỉ lệnh, vẫn như cũ xung kích cái kia người bạch tuộc. Cắt Dùn rất muốn tập trung lực chú ý, thế nhưng cô đau đớn một lần tiếp một lần so một lần hung mãnh. Lại qua 10 giây, kim đâm đau đớn chuyển hóa thành xé rách cảm giác, thân thể của hắn cũng xuất hiện quỷ dị dị biến. Người sói, nếm thử viễn cổ phòng thủ hồn giả ma chảo a. Người bạch thuộc cái kia thanh âm phách lối từ lang triều đánh trúng trung tâm truyền đến. Cái này hiển nhiên là tên kia dở trò quỷ. Nhưng cặt dùn trong lúc nhất thời còn tìm không thấy biện pháp giải quyết, hết lần này tới lần khác đây là huyễn cảnh, nguyệt thần kia tấm vải không có ở trên thân, tùy tiện đề thăng sức mạnh có cực lớn mất khống chế phong hiểm. Đang tại một đại não một mảnh hỗn độn lúc, thân thể của hắn dị biến thêm một bước hình thành. Hai lang hình thân ảnh từ cặt dùn phần lưng hai bên lôi xé ra bên ngoài leo ra, đều có rõ ràng vẻ thống khổ. Mà cặt dùn bản thể nhưng là gắt gao nắm lấy mặt đất, cũng giống là muốn thoát khỏi trong thân thể thêm ra hai thứ. Ba cái lộ ra hình tam giác ra bên ngoài không ngừng thi lực, cuối cùng chia cắt ra tới. Một cái người sói toàn thân ám lục lông tóc, bốn con mắt, hai cái siêu trường răng nanh sinh trưởng ở hàm dưới, lộ ra cực kỳ tà tính. Một cái khác người sói cơ bắp phồng lên, hai con mắt cũng là đen như mực chỗ trống, trước ngực có cái màu đỏ cổ quái ấn ký, một thân màu xanh đậm da lông. Hai người vừa thoát ly cơ thể của cặt dùn liền có riêng phần mình khác biệt biểu hiện. Tóc xanh lang ôm đầu, cuống họng giống như là bị đồ vật gì kẹp lại, tận lực muốn gào thét, lại không phát ra thanh âm nào, cuối cùng chỉ là phun ra một ngụm nguyền rủa hắc khí. Mà lông xanh lang vừa ra tới liền không ngừng nhảy cổ quái vũ đạo, vô cùng chuyên chú. Cặt dùn cảm giác đầu đau đớn đã khá nhiều, liền trước tiên quay đầu nhìn lại hai tên gia hỏa, hắn cảm giác được trong thân thể mình sức mạnh trôi mất rất nhiều. Mà trước mắt hai tên gia hỏa thực lực giống như so với hắn bắt cấp này thời kỳ đỉnh phong. Ha ha ha, ngươi hai cái hảo bằng hữu tựa hồ rất đặc biệt. Hy vọng một hồi bọn hắn đánh ngươi thời điểm, hạ thủ nhẹ một chút. Người bạch tuộc tựa hồ đối với kết quả này có chút kinh hỉ, mười phần muốn ăn đòn mà kêu to lên. Chương 356, dừng lại nói chuyện chương 356, dừng lại nói chuyện không để ý tới người bạch tuộc trào phúng, cắt rủn, có loại cảm giác khác thường. Tựa hồ hai cái này từ trên người chính mình phân liệt ra tới hai cái cá thể đối với chính mình trời sinh liền có mang cường đại địch ý, nhưng mà cả hai lại ẩn giấu đi không dễ dàng phát giác e ngại chi ý. Cặt dùn biết là vì cái gì, bởi vì hai người này thể nội lang độc vẫn là chịu chính mình khống chế. Hắn bay đầu hướng đang tại đắc ý người bạch tuộc cười vài tiếng, để cho cái sau cực kỳ không hiểu. Vốn là chuẩn bị thưởng thức một hồi bên trong hao tổn trận chiến, người bạch tuộc liền thấy cái kia người sói chỉ là nhấc nhấc tay, hai cái biến dị chia ra kia thể liền biểu lộ dữ tợn giống như là giật dây con rối cứng ngắc. Cái này khiến người bạch tuộc kinh hãi và phần nghĩ bể đầu cũng nghĩ không rõ ràng. Vì sao lại phát sinh loại tình huống này? Cờ dạ kẻ nhỏ, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Lần này thế nhưng là khó giải quyết không chỉ gấp đôi. Phương xa quan chiến đầu mèo người hùng khuôn mặt căm thét, vốn là chỉ là nghĩ để cho người bạch tuộc trước tiên thăm dò, cuối cùng bọn hắn sẽ cùng nhau liên thủ cầm xuống người sói, nhưng bây giờ tình huống lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Cũng không lo được quá nhiều, đầu mèo người mở ra một mực ôm vào trong lực sách, lập tức vô số kỳ dị ký hiệu giống như dòng sông chọc thủng gò bó, tạo dựng ra từng cái đối với phe mình có lợi phát tác. Cắt dùn triệu hắn đi ra những con sói kia quái nhận lấy kéo dài thánh quang tổn thương, trong khoảng thời gian ngắn liền hao tổn hơn phân nửa. Cắt dùn cũng cảm nhận được đối với thân thể của mình tổn thương cực lớn thánh quang chiếu rọi, sức mạnh lại một trận suy yếu. Hơn nữa, chính mình nguyền rủa trong thân thể tại dùng tốc độ cực nhanh tan biến. Hai cái bị hắn điều khiển, liều mạng phản kháng dị biến thể cũng có hiệu quả giống vậy, nhưng chúng nó càng mạnh mẽ hơn, cho nên ảnh hưởng tương đối nhỏ. Đầu mèo nhân song chảo đều nắm lấy màu sắc khác nhau hai đoàn quang, hiện lên ý nghĩa chữa hình duy trì lấy hiện trường cục diện hiệu quả. Bộ sách kia tại trước mặt nó, lật giấy âm thanh không ngừng vang lên. Cờ dạ kẻ nhỏ, không thể kéo dài nữa, dùng toàn lực đánh bại nó, không cần ngươi chỉ huy. Người bạch tuộc cũng là nổi giận, mặc dù đã từng không chỉ một lần gặp được so cái này còn gai góc hơn tình huống, nhưng nó vẫn là không nhịn được phát hỏa. Nói chuyện đồng thời, người bạch tuộc liền triển khai chính mình sở hữu xúc tu, riêng phần mình cắm vào một cái không gian ở trong, xúc tu nâng lên từng cái khối gỗ, đưa vào trương ngư nhân thân thể ở trong. Cũng không biết những cái kia xúc tu tại những cái kia không gian ở trong hấp thụ cái gì, có thể đối thủ của nó cũng sẽ không chờ lấy nó. Người sói điều chỉnh tốt trạng thái sau, liền mang theo hai cái không nhận chính mình khống chế khôi lỗi đánh tới hai người. Cái kia tóc xanh lang đối phó đầu mèo người, mà cắt dùn cùng cường tráng thanh lang nhưng là đối phó người bạch tuộc. Tóc xanh lang bốn con mắt bên trong bắn ra hào quang sáng chói, cơ hồ che đậy đầu mèo người tất cả tầm mắt. Nhưng quang mang này không chỉ là dùng để che chắn tầm mắt, đồng thời cũng có cực mạnh gây ảo ảnh tác dụng. Nếu như đầu mèo người thực lực lại thấp một chút, thậm chí sẽ bị quang mang này đem linh hồn mang đi không cũng biết chi địa, tương đương với lưu vong. Đối mặt thủ đoạn như vậy, đang tại duy trì hiệu quả tiêu cực đầu mèo người cũng không phải không có phản kháng. Tóc xanh lang vừa mới bung chảo, bản sách kỳ dị kia liền tung ra một cái kỳ dị chiến sĩ giáp vàng, cả người bốc lấy thần quang, cầm trong tay một cái cự phủ, vừa vặn chặn tóc xanh lang công kích. Bất quá hai người sức mạnh rõ ràng không tại một cái tầng cấp, cái này chiến sĩ giáp vàng chính là lấy sức mạnh phòng ngự tăng trưởng, lại ngay cả tóc xanh lang một móng vuốt đều không tiếp lấy. Đón đỡ búa bị chụp con không nói, chính mình cũng là bị nện tiến vào không gian hỗn độn phía dưới. Nhất kích cho chiến sĩ giáp vàng, nhưng kích thứ hai lại là theo sát mà tới. Lần này không có chiến sĩ giáp vàng cho đầu mèo người cản, nhưng nó trước người lại là có một cái vòng bảo hộ có giãn 10 phần. Mang theo lượng lớn động năng đuốt sói đập vào phía trên này, đầu tiên là rơi vào đi một chút, cuối cùng sức mạnh chuyển hóa thành đầu mèo người bắn bay động năng. Chỉ nghe vĩu một tiếng, bị lồng năng lượng bao khỏa đầu mèo người giống như đạn bắn ra ngoài. Nhưng kỳ dị là, đường đạn này là tròn, vây quanh biên giới chiến trường phi hành. Mà lúc này đã cùng người bạch tuộc đụng vào nhau, cặt dùn cùng thanh mao lang cũng là chỉ chiếm căn cứ thượng phòng, nhưng cũng không có nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ. Người bạch tuộc kể từ dùng xúc tu hấp thụ không biết tên đồ vật sau, cường độ thân thể liền tăng lên một mảng lớn. Cặt dùn công kích rơi vào trên người tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Chỉ có thanh mao lang công kích có thể đối với người bạch tuộc tạo thành uy hiếp. Thanh Mao Lang cũng không có hoa gì bên trong hồ tiếu kỹ năng, chính là một thân không gì sánh được cường hãn nhục thể, tăng thêm song chảo kèm theo đối với vật chất siêu cường hủy diệt tính đặc chất. Nó này đôi móng vuốt có thể lần lượt đem người bạch tuộc cơ thể xé thành mảnh vỡ, đồng thời lưu lại rất nhiều không thể tu bổ ấn ký. Ấn ký biết một chút xíu được ra, thẳng đến mục tiêu đã biến thành không thể nghịch nát bấy trạng thái. Cắt dùn toàn bộ đều trông cậy vào vị nhân huynh này đã thương hại, hắn chỉ cần phụ trách ở một bên phụ trợ là được rồi. Người bạch tuộc bây giờ cảm xúc cũng rất là sợ hãi, nó năng lực tự lành cường đại đến liền chính nó đều không có cách nào giết chết chính mình. Nhưng là bây giờ gặp phải đối thủ lại có một đôi nhằm vào năng lực tự lành móng vuốt, làm nó cảm nhận được khí tức tử vong. Mà bên ngoài người quan chiến đã triệt để an tĩnh lại. Bọn hắn vốn là mang vô cùng cùng nhiệt tâm tình, chờ mong hai vị này trong truyền thuyết tín ngưỡng cấp nhân vật đại hiện thần uy. Thậm chí phía trước còn đang suy nghĩ, chờ quan sát xong trận chiến đấu này, coi như để bọn hắn lập tức đi chết bọn hắn cũng nguyện ý, nhưng mà, thực tế lại hèn hạ mà rời bỏ bọn hắn huyết tưởng, quái vật lông đen bẩn thỉu kia vì cái gì không ngoan ngoãn bị hai vị đại nhân dẫm ở dưới chân thỏa thích nhục nhã. Đó là nó sùng cao nhất vinh quang mới đúng. Chúng tuần tra trên thuyền thủy thủ, có nhắm mắt, không muốn thừa nhận trong hình sự thật. Có nắm chặt song quyền, tim đập nhanh tung ra lồng ngực, yên lặng vì hai vị đại nhân động viên, đồng thời nguyền rủa người sói nhanh lên bị bại. Thuyền trưởng nhất là cảm xúc kích động, chỉ là bây giờ hắn không dám phát ra một điểm âm thanh, chỉ sợ ảnh hưởng đến hai vị đại nhân phát huy. Mặc dù biết coi như bắt lại cái kia người sói, trên thuyền tất cả cũng sẽ bị hai vị đại nhân giết chết, hắn vẫn là nguyện ý sùng bái hai vị đại nhân này. Lúc hầu tức trong biệt thự khoảng không phát sinh kinh khủng bát cấp truyền kỳ đại chiến, đại lục một cái cực kỳ kín đáo di tích đồng thời có dị động. Vạn Thiên pho tượng cự long gọt ra khỏi di tích, trên không trung ẩn thân, trùng trùng điệp điệp tiến phát về một cái phương hướng. Bọn chúng ngủ say ngàn năm, tồn tại ở thể nội một cái chỉ thị bị đột nhiên kích hoạt, mục tiêu là cái trang viên. Một cái nho nhỏ trang viên là ngăn cản không nổi công kích của bọn nó. Đang chiến đấu bên trong cặt rủn cũng không biết những thứ này, bất quá hắn cũng tại tính toán mau trong chấm dứt chiến đấu. Nhưng hai cái đối thủ thực sự khó chơi, mấy ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu tích lũy cũng không phải đùa giỡn. Bảo mệnh thủ đoạn trì hoãn một đồng lớn, chiến thuật kỹ xảo cũng là vô tận. Cặt rủn tạm thời chỉ có thể làm đến áp chế, nhưng một mực tìm không thấy thủ thắng thời cơ. Người sói, chúng ta đã biết ngươi lợi hại, kỳ thực có thể thu tay lại. Chúng ta mang ngươi trở về kỳ thực cũng sẽ không tổn thương ngươi. Giống như ngươi chiến lược mạnh mẽ, nhất định sẽ bị chủ nhân coi trọng. Đến lúc đó liền sẽ giống như chúng ta, nắm giữ siêu thoát hết thể địa vị. Nghĩ rõ ràng lời nói liền dừng lại nói chuyện. Người bạch tuộc lúc này cải biến sách lược, thay đổi thái độ vừa mới khí thế kia lăng nhân, biểu đạt thân mật chi ý chương 357, cự long cùng người sói quái vật chương 357, cự long cùng người sói quái vật chẳng lẽ gia hỏa này tưởng rằng đang dỗ đứa trẻ 3 tuổi. Cắt dù nghe xong đối phương chỉ là ở trong lòng lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ. Thấy mình lời nói không có đưa đến hiệu quả gì, người bạch tuộc vẫn như cũ không muốn từ bỏ, còn tại bỡ lạ nói không xong. Chỉ là như vậy ngược lại để nó mấy lần lâm vào hiểm cảnh, để cho một bên khác đầu mèo người nổi giận không thôi. Mắt thấy thời cuộc đã rất là không ổn, người bạch tuộc quyết định vận dụng không muốn nhất vận dụng một cái át chủ bài. Tựa như là phát giác đồng bạn quyết định, đang tại gian khổ chống cự đầu mèo trong mắt người toát ra mấy phần vẻ sợ hãi. Nó vậy mà từ bỏ đang tại duy trì toàn trường bao trùm hiệu quả tiêu cực, không chút do dự hướng về hỗn độn chỗ sâu tốc độ cao nhất chạy trốn mà đi. Hành vi này để cho cặt dùn phát giác không ổn, cũng không lo được thật tốt của diện, đồng dạng muốn rời xa con bạch tuộc này người. Nhưng đối phương nhằm vào chính là hắn, đương nhiên sẽ không buông tha, theo sát tại sau lưng cặt dùn. Cặt dùn đương nhiên là lựa chọn để cho Thanh Mao Lang đi lên ngăn chặn đối phương, chính mình thừa cơ tị nạn. Người bạch tuộc biết không trước giải quyết đầu này cản trở dị biến thể, là không thể nào tới gần mục tiêu, thế là lựa chọn sớm mở ra át chủ bài. Đỉnh đầu của nó đột nhiên hiện ra một cái giống như là chai sự vật, từ trong đổ ra từng tia từng sợi như khói nhẹ đồ vật. Lúc này Thanh Mao Lang đang cùng người bạch tuộc chiến đấu cùng một chỗ, thế nhưng trong bình ngã xuống đồ vật chỉ tác dụng với người bạch tuộc. Thanh Mao Lang lây dính cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ thấy người bạch tuộc cơ thể dần dần chuyển hồng, cả người sức mạnh bắt đầu tăng vọt, từ ứng đối Thanh Mao Lang công kích phí sức, lại đến ngang hàng, lại đến áp chế. Đem so với phía trước phong cách chiến đấu, biến đỏ sau người bạch tuộc càng thêm bạo lực, càng thêm điên cuồng, dù cho cơ thể thụ thương cũng không thèm quan tâm. Lý trí tựa hồ đã rời cái này người đi xa. Thanh Mao Lang kỳ thực chỉ muốn đối phó cặt dùn, nhưng làm sao quyền khống chế thân thể cũng không thuộc về mình, chỉ có thể khổ cực mà tiếp nhận trước mắt điên rồ càng ngày càng đáng sợ đánh trả. Đang ở một bên chạy trốn, một bên ngăn cản tóc xanh lang công kích đầu mèo người nhìn đồng bạn mình phương hướng một mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Ra tới thời điểm nhưng từ không nghĩ tới sẽ bị bức đến cái này hoàn cảnh, cái kia người sói thực sự quá đặc thủ, phá vỡ rất nhiều lẽ thường. Cờ giả kẻ nọ nếu như có thể sống sót trở về, vậy cũng sẽ rơi vào lục cấp, không biết chủ nhân có thể hay không đền bù nó. Mèo trắng trong lòng không xác định mà nghĩ lấy, nhưng cũng chỉ có thể đem đại bộ phận tâm thần cần ở chỗ này khắc chạy trốn bên trên. Biến hóa sau khi người bạch tuộc đều sẽ không khác biệt công kích cách thân thể gần nhất vật sống, đầu mèo người liền khoảng cách mà nói vẫn có ưu thế. Đối mặt sau khi cuồng hóa người bạch tuộc, Thanh Mao Lang rõ ràng bị áp chế, nhưng nó cái kia cao hơn ngang cấp rất nhiều lực phòng ngự cũng không phải ăn chay. Người bạch tuộc siêu cao tổn thương công kích cũng vẹn vẹn là có thể để cho Thanh Mao Lang cảm thấy đau đớn mà thôi. Cái này khiến xa xa cặt rùn hơi nhẹ nhàng thở ra, lực lượng bây giờ của hắn bị suy yếu rất nhiều, đối đầu bây giờ màu đỏ người bạch tuộc cơ hồ không có phần thắng. Cũng chỉ có thể mạo hiểm cưỡng ép để thăng đẳng cấp, cuối cùng có thể chính là lôi kéo toàn bộ thế giới đồng quy vu tận. Nếu như người bạch tuộc cùng đầu mèo người biết đem cặt rùn bức bách hạ tràng, đoán chừng sẽ lập tức lựa chọn rút lui. Cùng lúc đó, vợ tù ẹ trang viên vị trí bảo hộ khu, pho tượng cự long đại quân đã xuất hiện ở phía chân trời. Mà ngoài trang viên lang triều đại quân cũng phát hiện nguy hiểm, lúc này toàn bộ cảnh giới đứng lên. cái này đêm tối chú định sẽ không bình tĩnh. Theo một tiếng đánh vỡ bầu trời đêm tiêu ngạo long hống, toàn bộ bảo hộ khu vật sống, toàn bộ chấn kinh. Đang ngủ say mọi người kinh hoàng xuống giường, mở ra nhà mình cửa sổ xem xét tình huống bên ngoài. Pho tượng đám cự long đã không còn ẩn tàng thân hình, cả người bốc lấy ánh lửa, giống như đốt cháy bầu trời, giống như lộ ra trên mặt đất chúng sinh trong mắt. Chúng thần tại thượng, đây chẳng lẽ là ngày tận thế sao? Cháy mau, mau rời đi ở đây, chúng ta có thể chạy tới nơi nào đâu? Trong lúc nhất thời, vô số tiếng khóc, tiếng kêu rên liên tiếp, có mã phu lái xe ngựa, lại không biết nên đi chạy đi đâu. Vợ tù ẹ trong trang viên, tất cả mọi người cũng bị cái kia chấn nhiếp linh hồn lòng khiếu giật mình tỉnh giấc, chờ nhìn thấy nơi xa phía chân trời thiêu đốt mà đến thiên hòa lúc, cũng giống như nhau tuyệt vọng. Vợ tù ẹ cùng thê tử đứng tại ban công, thẳng tắp nhìn xem sắp đến tai nạn, cơ thể giống như bị làm định thân thuật, ngơ ngác sững sờ. Đại não chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chờ chết. Bọn người hầu phần lớn quỳ xuống đất, hướng lên trời khẩn cầu, sám hối chính mình phạm qua tội, mặc dù nhiều mấy cái là trộm đồ, nói dối các loại việc nhỏ. Ai ở Nice cùng vị kỷ cũng đứng tại trên ban công, mặc đồ ngủ, nhón chân, u mê trong mắt có hiếu kỳ, có kinh diễm, nhưng nhiều nhất vẫn là bất lực cùng sợ hãi. Vị kỷ, chúng ta sẽ chết sao? Ai ở Nice nhỏ giọng hỏi. Vị kỷ nhìn muội muội của mình một mắt, bí môi, không muốn trả lời. Bọn họ cũng đều biết đáp án. Ngay tại trang viên diễn ra tận thế kết thúc không lúc, còn không người chú ý tới, một đám đen như mực dòng lũ đã thẳng tắp chạy cái kia hừng hực biển lửa mà đi. Thẳng đến người sói quái vật nhóm thân ảnh bị ánh lửa chiếu sáng, còn tại nhìn chăm chú đám người mới phát hiện cỗ này xem xét cũng rất tà ác đại quân. Cắt dùn bố trí bên trong những người sói quái vật những thứ này, có không ít nắm giữ năng lực đặc thù, cũng có thể giao phó trong phạm vi nhất định đồng bạn phi hành cùng đảo đất hiệu quả. Cho nên người sói quái vật đại quân mới có thể nên kích bầu trời pho tượng cự long. Hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, chấn thiên gào thét khuyết tán tới toàn bộ bảo hộ khu. Trên đất các phàm nhân bởi vì trận này tựa như thiên thần cùng ma quỷ chiến tranh mà thật lâu thất thần. Cái kia khó mà dùng lời nói diễn tả được cảm giác chấn động giống từng cỗ sóng lớn đập vào lồng ngực. Vợ tù ẹ cùng thê tử nhìn thấy dạng này cho dù ở trong mộng cũng không khả năng xuất hiện một màn, từ mới vừa bắt đầu chờ chết bu ngơ, đến mở mịt mà không biết làm sao. Ai ở Nice chỉ vào trên trời phát sinh chiến tranh, kích động nói, vị kỳ ngươi mau nhìn, có đồ vật tới cứu chúng ta. Vị kỳ vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ tới những cái kia người sói quái vật là cứu bọn họ kia, chỉ cho là hai cái không biết vĩ đại thế lực phát sinh sống mái với nhau, chiến trường vừa vận chuyển ở nơi này mà thôi. Nhưng đi qua ở Nice kiểu nói này, hắn mới chú ý tới, người sói quái vật kia tựa như là từ bọn hắn trang viên đi ra. Đây không có khả năng. Vị kỳ kêu lên sợ hãi. Lúc này Sạn đi từ trong phòng lao ra, âm thanh kinh hoàng vô cùng, vị kỳ. Ai ở Nice. Hai người các ngươi còn ở lại đây làm cái gì? Mau rời đi ở đây, rời xa những cái kia thứ đáng sợ. Vị kỳ lại là tỉnh táo nói, trên trời những ngọn lửa kia chỉ sợ là hướng về chúng ta tới, nếu như những cái kia người sói quái vật ngăn cản không nổi, chúng ta đi nơi nào đều trốn không thoát. Sạn đi đã hoàn toàn hoảng hồn, ôm em trai em gái chạy cũng không phải, ở lại cũng không xong. Trang viên này bên trong còn có một cái hùng hùng hổ hổ quỷ xui xẻo, đó chính là vợ tù ẹ mời đến cho Cắt Dùn làm ma pháp đạo sư bộ rồ đỏ. Nó đang làm trở thành trí tôn ma pháp sư mộng đẹp, kết quả một tiếng kia long khiếu đánh bể mộng cảnh, tỉnh lại xem xét bên ngoài, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Vừa định từ trang viên cửa sau đào tẩu, kết quả là đụng phải một bức lông sủ tường. Ngồi ngay đó, hắn nhìn về trước nữa, liền đối mặt hiện ra thân hình một đầu bụng bự người sói quái vật, thế là hai mắt một lần, hôn mê bất tỉnh. Chương 358, ký kịch chương 358. Ký kịch trang viên phát sinh chiến tranh Cắt Dùn còn không biết, nhưng hắn đã thông qua đối với người sói quái vật nhóm mơ hồ liên hệ đánh giá ra có thể đã xảy ra chuyện gì. Hiện nay hắn nhìn xem còn tại cùng thanh mao lang chém giết người bạch tuộc, cũng không chiếu cố được rất nhiều, chỉ có thể mạo hiểm đi lên nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Sức mạnh thời khắc này của thanh mao lang đã là tiêu hao hơn phân nửa, cơ hồ toàn bộ dùng tại tự lành trên vết thương. Cắt Dùn gia nhập vào để nó áp lực nhỏ rất nhiều. Người bạch tuộc đã hoàn toàn đánh mất lý trí, đủ loại kỳ dị lại rất có sức uy hiếp chiêu thức không ngừng, khó lòng phòng bị. Nhưng Cắt Dùn gia nhập vào lại khiến cho cán cân thắng lợi ưu tiên. Người bạch tuộc phun ra mang theo cắt đứt không gian lực lượng vô số sợi tơ, phong tỏa tất cả có thể né tránh không gian. Liền xem như Cắt Dùn hóa thành xương mù cũng biết ăn đầy tổn thương. Đối mặt loại chiêu thức này, Cắt Dùn thẳng tiếp làm bia lỡ đạn thanh mao lan tới, chính mình liền có thể chỉ ăn nhỏ nhất tổn thương. Sợi tơ phun ra sau, lại đột nhiên thu hồi, đồng thời đem bị bám vào không gian bộ phận kéo hướng người bạch tuộc trong miệng. Mà thanh mao lan cùng Cắt Dùn cũng đều sẽ bị hắn kéo vào trong đó. Rõ ràng hai đầu lang cũng là vượt qua cao 30 mét quái vật khổng lồ, lại đều có sẽ bị cái kia không đến một em mở miệng thôn vệ cảm giác. Thời khắc mấu chốt, Cắt Dùn trong nháy mắt đối với người bạch tuộc miệng oanh ra một cái hủy diệt năng lượng quyền kích. Nguyên bản có thể phá hủy đường kính 100 mét sức mạnh đến người bạch tuộc trong miệng chỉ là phát ra cùng lựu đạn không sai biệt lắm lớn động tĩnh. Mặc dù không có đối nó tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng vẫn như cũ cắt đứt vừa mới thôn vệ kỹ năng. Cắt Dùn đem bị không gian thiết cắt thành vài rách bộ dáng thanh mao lang vùng hướng về một bên, chính mình buộc phát phóng tới người bạch tuộc. Cái sau đoán chừng là bởi vì vừa mới kỹ năng liên miên không dứt pháp thuật oanh kích xuất hiện khoảng cách. Cắt Dùn liền bắt được cơ hội này cẩn thận bật lộn. Hai người lực lượng hay là kém rất xa. Người bạch tuộc chỉ cần đánh trúng Cắt Dùn một chút, thì có thể làm cho Cắt Dùn chịu rất lớn thương. Nhưng may mắn lúc này người bạch tuộc không có lý trí, công kích cũng là không có kết cấu gì. Cắt Dùn đối với loại này đối thủ mười phần có lòng tin. Hắn tại biến thái một dạng lực phản ứng gia trì, người bạch tuộc không có một lần có thể đánh trúng Cắt Dùn. Mà khi người bạch tuộc muốn sử dụng kỹ năng, liền sẽ bị Cắt Dùn cưỡng ép đánh gãy. Cứ như vậy kéo dài một hồi lâu, người bạch tuộc khí tức trên thân mới có muốn lùi bước dấu hiệu. Cắt Dùn mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần lực lượng của đối phương hạ xuống đến một cái giá trị, hắn liền muốn dùng toàn lực kết trận chiến đấu này. Xa xa đầu mèo người chú ý tới tình huống bên này, biểu lộ âm tình bất định. Xem ra cờ dạ kẻ nọ đoán chừng trở về không được, nếu như bây giờ không chạy, như vậy chờ một lúc nó cũng đem không còn đường sống, mặc dù trở về tuyệt đối sẽ bị chủ nhân hung hăng trừng phạt, nhưng ít ra sẽ không có mệnh. Nghĩ rõ ràng những thứ này, nó lúc này tìm cơ hội thoát ly cùng tóc xanh lang chiến đấu, cùng sử dụng đặc định ma pháp rời đi chỗ này không gian. Sau một khắc, toàn bộ không gian hỗn độn xuất hiện vô số vết rạn, đang từng chút một sụp đổ. Đầu mèo người ra không gian sau liền trực tiếp đem trên thuyền tất cả mọi người một hơi thổi trở thành cho bụi. Bọn gia hỏa này tinh thần đã bị rất lớn thương tích, đối với tổ chức cũng không có tác dụng gì, không bằng cho một cái thông khoái. Cắt Dùn nhìn thấy đầu mèo hành động của người ta, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, đối phương vừa đi, như vậy hết thể liền dễ dàng nhiều. Cảm giác thời cơ đã đến, Cắt Dùn lúc này phối hợp Thanh Mao Lang còn có chạy tới tóc xanh lang cùng một chỗ, liên thủ phá hủy người bạch tuộc 28 lần. Một lần cuối cùng, người bạch tuộc đã biến thành một khối lớn chừng bàn tay pho tượng, theo không gian sụp đổ mà hóa thành một biển. Mà từ người bạch tuộc trên thân rơi ra đủ loại kỳ quái sự vật cũng mười phần yếu ớt, cùng pho tượng cùng một chỗ bị phá hủy. Chờ vừa đến bên ngoài, Cắt Dùn bên người hai cái biến dị thể liền trực tiếp tiêu thất, cũng không biết người bạch tuộc chế tạo ra hai cái này siêu cấp côn đồ thủ đoạn là cái gì, chờ trở lại thực tế Cắt Dùn nhất định muốn nghĩ biện pháp đem tới tay. Lần nữa cấp tốc xác nhận hầu tước một nhà tình huống, phát hiện đối phương cũng không nhận được tổn thương sau, Cắt Dùn mới rời khỏi. Nghĩ đến cái kia thế giới bên ngoài tuần tra thuyền vừa đến chỗ liền đem Cắt Dùn dẫn đi qua, định đem hắn giải quyết, lại chỉnh đốn xuống phương hầu tước một nhà. Vẫn là chỉ dùng thời gian trong nháy mắt, Cắt Dùn liền trở về trang viên. Hết thảy đều tới kịp, những cái kia pho tượng cự long tay của hắn có thể diện. Nhưng sự tình lại lần nữa có biến hóa. Cắt Dùn mới khẽ động thần, toàn bộ thế giới đột nhiên đình chỉ, bao quát chính hắn. Sau đó thời gian lại ra tốc lưu động, Cắt Dùn vẫn như cũ không cách nào chuyển động, mà thân thể của hắn đang từ từ thu nhỏ, bị lực lượng nào đó thay đổi trở thành hình người. Chiến trường bởi vì không có sự gia nhập của hắn, pho tượng cự long vẫn là lấy được thượng phong, cuối cùng công phá phòng tuyến. Mà Cắt Dùn biến trở về hình người sau còn ở vào trang viên bên ngoài, hắn góc nhìn bên trong, chính mình lớn thở hổn hển, cơ thể lảo đảo hướng về trang viên chạy. Nước mắt không bị khống chế chảy xuống, bây giờ hắn không phải mình, không có người sói sức mạnh, không có thiên truy bách luyện nghị lực, chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trang viên bị phá hủy, trong đầu không ngừng hiện lên cha mẹ người thân bị ngọn lửa đốt chết thảm kịch. Cuộn trào mãnh liệt bi thương tràn ngập hắn thời khắc này hết thảy lý trí. Thế nhưng là tại cái này biểu tượng tư tưởng chỗ sâu, còn có cái kia xuyên qua mà đến Cắt Dùn mắt nhìn xuống góc nhìn. Những thứ này dĩ nhiên không phải Cắt Dùn chính mình chắc có biểu hiện, hắn đã từ một cái người tham dự, bị thúc ép đã biến thành người đứng xem. Hắn còn phải tiếp nhận cùng cái kia hư cấu Cắt Dùn một dạng cảm xúc, không phải nguyên chủ, mà là một cái hư cấu Cắt Dùn. Cắt Dùn rất vững tin, lúc này phát sinh không phải nguyên chủ trải qua, phù mâu chết nhất định là đang tại mấy năm sau, như vậy hiện tại hết thể cũng chỉ là ảo cảnh này bố trí. Cắt Dùn rất muốn dùng man lực lần nữa tiếp quản khống chế thân thể quyền lợi, nhưng hắn phát giác làm như vậy chỉ biết phá hư trận này diễn xuất. Cân nhắc liên tục hắn vẫn là quyết định nhìn xuống. Số đồ thiếu niên không để ý ngọn lửa nóng bỏng, dứt khoát vọt vào biển lửa. Hắn gào thét, hô hoán người thân tên. Cuối cùng hắn tại một chỗ không thế nào bị ngọn lửa trong phế tích của tác động đến tìm được mấy cô đốt cháy thi thể, bọn hắn đều ôm ở cùng một chỗ. Thiếu niên không để ý phòng lật ra bọn hắn, phía trên nhất là vợ tủ ẹ vợ chồng, phía dưới chính là Sandy, xuống dưới nữa tự nhiên là vị kỷ cùng ải Ernest. Bởi vì tiểu thiên sứ được bảo hộ tại phía dưới cùng nhất, cho nên còn có thể nhìn ra lúc trước bộ dáng tới. Thiếu niên lần này thật sự triệt để sụp đổ, hắn ngửa mặt lên trời, há to mồm bộ dáng là đang thét gào, nhưng cuống họng bởi vì quá độ sử dụng mà trở nên áp lực thấp. Loại kia tâm tình đáng sợ để cho chỗ sâu Cắt Dùn kem chút không có gánh vác. Từ nhìn thấy thảm kịch vừa mới người một nhà lúc thiếu chút nữa không có gánh vác, may mắn hắn vẫn là cắn răng giữ được lý trí. Từ từ, thiếu niên chung quanh ánh lửa dần dần ảm đạm, không, là thế giới toàn bộ ảm đạm xuống. Quang cuối cùng một mực dừng lại ở thiếu niên trên thân, giống như là trên sân khấu đèn chiếu. Lại một lát sau, sau cùng quang cũng đã biến mất, thế giới lâm vào chân chính hắc ám. Hoàng bét đấu, ngươi hủy toàn bộ cố sự. Đây là ta đã thấy bết bát nhất. Ngươi những cái kia đáng chết đặc tính cùng sức mạnh quả thực là cố sự này bại bút lớn nhất. Trong bóng tối, Cắt Dùn nghe được một cái thanh âm thở hổn hển vang vọng tại trung quanh hắn, phân biệt không ra truyền đến phương hướng. Chương 359, mộng cảnh chương 359, mộng cảnh Cắt Dùn đang muốn nói chuyện, trước mắt đột nhiên sáng lên. Vô số chỉ kim sắc thụ đồng khảm nạm vô biên tường cao xuất hiện tại trước mắt của hắn, nào giống như là hải đăng vô số kim sắc đồng tử chiếu sáng hắc ám. Những thứ này thụ đồng đều vô cùng cực lớn, Cắt Dùn tại hắn dưới so sánh giống như là bụi trần. Ta an bài xinh đẹp như vậy sân khấu, lại bởi vì ngươi cái này không theo lẽ thường đi nhân vật chính toàn bộ làm hỏng. Ngươi không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh giống đến cuối cùng, giống như là tìm không thấy từ ngữ thích hợp để hình dung Cắt Dùn, ngươi nửa ngày không có sau này. Cắt Dùn quay đầu, nhìn về phía cái này vô biên tường cao đối diện, là thuần túy hư vô, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắn cau mày lại quay đầu trở lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cần một lời giải thích. Còn có, dỗ lỗ ngờ tên kia đâu? Nhìn ta không đem nàng đánh đẩy mặt nở hoa. Cắt Dùn đến bây giờ còn áp chế buồn bực và nộ khí, vừa mới lên diễn một màn là thật làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng mà cái thanh âm kia không có trả lời, chỉ là vẫn tại lên ăn lấy. Hoàng bét đấu. Ta vĩ đại tác phẩm không phải là dạng này. Cắt Dùn không còn kiên nhẫn, cảm nhận được mình cái gì cũng trở về, thế là định tới điểm hung ác, nhìn hắn không đem cái không gian này đâm xuyên cái lỗ thủng đi ra đều không được. cả người khí tức tăng bọn, lên tay chính là bắt cấp biến thân, toàn lực thôi động liệt diễm chi nha, hôn tạc bên trên hắn cái kia lực hủy diệt cực mạnh sóng năng lượng, lập tức liền hướng trước mắt tường cao đánh tới. Tiếng nổ khủng bố hôn tạc sóng ma lực động phân tán bốn phía, còn có một tiếng đau đớn vô cùng tiếng kêu thảm thiết. A, con mắt của ta a, ngươi mau dừng tay, sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến là tiếng kêu thảm thiết kinh động đến tồn tại gì, một đạo khác âm thanh vang lên, mau dừng lại, ngươi dạng này sẽ hại chết rất nhiều người, bao quát ngươi mấy cái kia thân nhân. Nghe xong lời này, Cắt Dùn mới dừng tay. Chỉ thấy tường cao không biết cao chỗ, lao xuống một thân ảnh, Cắt Dùn cảm giác cũng đã biết là đồ vật gì. Đó là một đầu toàn thân ánh chớp quanh quần tử sắc cự long. Thanh âm của nó là giọng nữ, cực kỳ nhu hòa, khiến người ta cảm thấy giống như một vị ôn nhu nhà bên a di. Cự long rơi vào Cắt Dùn bên cạnh, thân thể so Cắt Dùn hơi nhỏ hơn một điểm, thân dài có hơn 40 mét, nhưng thân thể cực kỳ thon dài, đánh giá thể trọng không có đứng thẳng hơn 30 m bắt cấp người sói trọng. Nó có bốn cái cánh, rộng lớn trên cánh thịt có bức tranh các vì sao, lân phiến càng là hoa lệ xinh đẹp. Cắt Dùn nhìn sinh ra một loại mi thanh mục tú cảm giác, giống như là bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn. Cắt Dùn nhanh chóng vây vây đầu, mà Tử Dực Cự Long lại lần nữa mở miệng nói: Ta biết ngươi bây giờ cảm xúc rất không ổn định, cá thể vừa mới hết thệ là mỗi cái đến nơi này đều phải kinh nghiệm cửa ải, chỉ cần thông qua một lần, lần tiếp theo cũng sẽ không xảy ra. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ tới lần thứ hai? Cắt Dùn lập tức chính là trừng mắt, loại này để cho hắn đau thấu tim gan chỗ, như thế nào cũng không muốn lại tới, bằng không thì lại nghĩ tới trong ảo cảnh một màn kia, quá ảnh hưởng tâm tình. Nhưng mà nghe được Cắt Dùn giận mắng, Tử Dực Cự Long lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói: Xem ra ngươi cũng không có bị ảnh hưởng quá nhiều, thực sự là một cái không tầm thường người sói. Chúng ta thế nhưng là thử không biết bao nhiêu lần mới thông qua được cửa ải. Đừng tưởng rằng khen ta ta sẽ cho ngươi sắc mặt tốt. Cái kia rỗ lầu ngựa đâu? Ta phải thật tốt trừng trị nàng. Cắt Dùn bây giờ chính là rất muốn tìm người xuất khí, đối trước mắt đầu này Cự Long tạm thời không có động thủ xúc động. Tử Dực Cự Long vội vàng vì cái gì hắn chối bỏ trách nhiệm nói, chuyện này cũng không thể chỉ trách rỗ lầu ngựa đại nhân, nàng không thể can thiệp cửa ải khảo nghiệm, bằng không thì ngươi cũng không có cách nào đi vào, đây là chủ ta sức mạnh, không cách nào ngẫu nghịch. Nhưng mà Cắt Dùn có thể không quản được nhiều như vậy, vậy ta mặc kệ, rỗ lầu ngựa tên kia trận đánh này là đường hỏng trốn. Tử Dực Cự Long lần này cũng là tìm không thấy lại nói, bởi vì cái này người sói rõ ràng chính là chạy đánh rỗ lầu ngựa đi. Ngươi vẫn là nói cho ta biết trước cái vừa mới viễn cảnh này là chuyện gì xảy ra a? Cắt Dùn tạm thời đè xuống trong lòng phẫn nộ, hỏi: Chuyện xưa của ta đều bị ngươi hủy. Tiếng nói vừa ra, cái kia vờn quanh ở trung quanh âm thanh xuất hiện lần nữa. Tử Dực Cự Long gặp Cắt Dùn lại muốn công kích sau lưng tường cao, thế là vội vàng nói: Đừng động thủ. Nó cũng chỉ là thực hiện chức trách của mình. Làm hỏng nó sẽ thương tổn đại lục bên trên người vô tội. Cắt Dùn đương nhiên không có động thủ, chỉ là hù dọa một chút. Ta cái này liền hướng ngươi giảng giải đây hết thảy. Tử Dực Cự Long hít sâu một hơi, huyễn cảnh kia là Ma Long đại nhân ngăn cản thần linh hoặc thủ hạ đến nơi này thủ đoạn. Mỗi một cái muốn tới chỗ này cá thể, đều biết kinh nghiệm một lần vận mệnh khảo nghiệm, thăm dò đánh ý chí của ngươi, nếu như ý chí của ngươi bị đánh liền phải bị bắn ra đi, tương phản liền có thể đã đến ở đây. Bởi vì thần linh không có vận mệnh kiềm chế, cho nên không cách nào tiến vào khảo nghiệm, đương nhiên liền không có cách nào tiến vào ở đây. Ngươi tại khảo nghiệm bên trong kinh nghiệm hết thảy đều là giả, mục đích chỉ là vì dùng hết khả năng phá hủy ý chí của ngươi. Bất quá cái này khảo nghiệm tựa hồ bởi vì ngươi quá đặc thù mà ra vấn đề. Ta chưa từng thấy a có thể lọ lạ khí cấp bại phôi như vậy. A có thể lọ lạ chính là con mắt mọc đầy này cực lớn mách tường. Tử Dực Cự Long nói đến đây, Cắt Dùn quay đầu nhìn cự tường một mắt. Hắn lại hỏi, cho nên trong ảo cảnh nhân vật cũng là giả. Bọn chúng chỉ là trên sân khấu bị bài bố con rối sao? Nhưng mà Tử Dực Cự Long lại lắc đầu, là giả, cũng không phải giả. Trong ảo cảnh nhân vật đều có tư tưởng của mình, bọn hắn kỳ thực chính là bản thân, nhưng mà bị a có thể lọ lạ dùng sức mạnh lấy mộng cảnh hình thức leo lên sân khấu. Chờ ngươi viễn cảnh kết thúc về sau, tương quan người sau khi tỉnh lại chỉ có thể cho rằng là làm một cái kéo dài một cảnh, trong đó có ít người có lẽ là bây giờ đã tử vong, những người kia chỉ có tàn phế linh hồn, viễn cảnh kết thúc về sau liền sẽ bị thả đi. Cắt Dùn giật mình, giống như là nghĩ đến cái gì, hỏi: Tử vong hơn mấy năm linh hồn cũng có thể được triệu hoán tới? Tử Dực Cự Long gật gật đầu, linh hồn chính mình tiêu tán thời gian so ngươi tưởng tượng muốn lâu, đại khái là trên dưới 100 năm, mà một cái linh hồn nhân loại bình thường, tại không có ngoại lực quấy nhiễu, chờ mình hoàn toàn tiêu thất không có một chút lưu lại, vậy sẽ phải chờ thêm ngàn năm. Tin tức này để cho Cắt Dùn rất là kinh hỉ, nếu là như vậy, hắn dùng nguyên rủa thực hiện ngụy phục sinh cũng rất lớn có thể vì. Hắn liền nghĩ tới trong ảo cảnh xuất hiện thế giới bên ngoài tổ chức. Hai cái bắt cấp cường giả thế nhưng là phi thường cường hãn, kẻ như vậy cũng sẽ bị cự tưởng sức mạnh lấy được. Bá đạo như vậy. Cắt Dùn thế là nói ra nghi ngờ của mình tới. Tử Dực Cự Long cười ý vị thâm trường, thế giới bên ngoài sao? Đây chính là rất đặc thù tài nguyên, mặc dù trong hiện thực không thể bắt bọn hắn như thế nào, nhưng Ma Long đại nhân mộng cảnh lực lượng là đặc thù, có thể làm được đem tới gần đại lục bất kỳ thế giới nào sinh linh kéo vào mộng cảnh. Mà thế giới bên ngoài thành viên có thể là chịu đến chủ nhân ảnh hưởng, vô luận cường đại cỡ nào, đối với mộng cảnh sức mạnh chống cự đều rất nhỏ yếu. Lần này Cắt Dùn hiểu rồi, đây coi như là biết đối phương một cái nhược điểm. Chương 360, Ma Long ánh mắt chương 360, Ma Long ánh mắt ngươi còn có cái gì không hiểu sao? Nếu như không có, ta liền dẫn ngươi đi phía trên, gặp một lần chủ của chúng ta. Tử Dực Cự Long cuối cùng hỏi. Cắt Dùn nghĩ ngợi một lát, ngược lại là không có gì, thế là lắc đầu nói, đã không có vấn đề. Sau đó, Tử Dực Cự Long để cho Cắt Dùn biến trở về hình người, nhảy đến trên lưng rồng. Cực lớn màu tím cánh lớn đập, vật lý và ma pháp đồng thời nhấc lên cuồng phong mới có thể đem đầu này quái vật khổng lồ mang rời khỏi mặt đất. Trang diện để cho Cắt Dùn nghĩ tới câu kia lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Cơ hồ là dán vào tường cao bay lên trên, nếu như không phải trọng lực cảm giác là hướng phía sau, Cắt Dùn cơ hồ cho là cự long phía dưới là bằng phẳng khảm nạm có kim sắc cự nhãn mặt đất. Cũng chỉ là dùng vài phút, bọn hắn liền đã tới chỗ cần đến. Phía trên có một cái bình đài cực lớn, giống như là chuyên môn cho cự long ngừng rơi mà thành lập. Mấy cái hùng vĩ thân ảnh đứng sừng ở bình đài hậu phương, đó đều là cự long. Cắt Dùn sau khi hạ xuống liền thấy bọn chúng, toàn bộ quăng tới khác nhau ánh mắt. Tất cả long đô không nghĩ tới, vị này người trẻ tuổi loại, hoặc có lẽ là người sói, hắn sẽ lần thứ nhất liền thông qua được khảo nghiệm, hắn nên lấy được tôn trọng của chúng ta. Một cái giản mua lân phiến bạc màu lão cự long đi ra liệt, dùng vẫn như cũ vang vọng tiếng nói. Nghe rỗ lông ngợt nói hắn có thể là ma long đại nhân an bài cường đại trợ lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Có sự gia nhập của hắn, chủ ta ma long đại nhân thủ thì càng có hy vọng đến báo. Cắt Dùn nghe những thứ này đám cự long ồn ào, nhìn xem cái kia lão long đã đi tới hắn phụ cận. Ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy đồng tộc khí tức, là từ hai tay của ngươi bên trên tán phát. Lão long khẩu khí phun Cắt Dùn ra mặt run run, mùi càng là tanh hôi không cách nào hình dung. Hắn làm một cái quạt gió động tác, ngươi hẳn là tin tưởng chính ngươi khẩu khí lớn bao nhiêu. Lời này để cho lão long có chút lúng túng, cách xa một chút. Ngươi bị đồng tộc này bị ma tộc làm hại, bây giờ đã biến thành dạng này, nhưng không liên quan ta chuyện. Cắt Dùn buông tay nói, chúng ta nhưng không có muốn trách ngươi ý tứ, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Lão long lắc đầu, bây giờ cũng không phải nói chuyện tào lao nói nhảm quá nhiều thời điểm, ta nên dẫn hắn đi gặp chủ ta. Dỗ lâu ngợt cùng ma long đại nhân cũng chờ đây. Từ dự cự long giống như là nóng nổi, nhắc nhở một câu. Ta biết, chỉ là giả, lòng hiếu kỳ liền trọng. Lão long cười ngượng ngùng, sau đó nhường đường. Cắt Dùn chú ý tới, những thứ này cự long hậu phương có một đạo thụ trực bạch quang, nghĩ đến nơi đó chính là ma long nghỉ ngơi chỗ. Từ dự cự long nhẹ nhàng đem hôn tiến đến Cắt Dùn bên cạnh, tận lực nhỏ giọng giao phó, chủ của chúng ta là chúng ta vô cùng kính ý tồn tại, cho nên xin ngươi nhất định phải động tác nhẹ một chút, tránh làm ra động tĩnh quá lớn. Cắt Dùn nghe không rõ ràng cho lắm, nhưng từ dự cự long đã dùng cực kỳ trang nghiêm bước chân hướng về phía trước cất bước. Hắn cũng chỉ đành theo ở phía sau, hắn bình thường đi đường hẳn sẽ không xúc phạm kiêng kỵ gì mới đúng. Hai bên ma long các bộ hạ đều bày ra thống nhất tư thế, lộ ra cực kỳ thành kính. Toàn bộ tràng diện như là trong bóng tối tiến hành lên ngôi nghi thức. Trong lỗ mũi đã ngửi thấy rỗ lồ ngần mùi, Cắt Dùn răng liền cắn kéo kẹt vang rội, suy nghĩ một hồi như thế nào trừng trị nàng. Bạch quang càng ngày càng gần, một quả khổng lồ vô cùng quả cầu vượt lên trước chiếu vào Cắt Dùn mi mắt. Nhưng hắn biết đây không phải là cái gì thông thường cầu, đó là một quả đường kính nhìn ra có hơn 50 mét ánh mắt. Hơn nữa cái kia ánh mắt vẫn còn sống, đồng thời hướng Cắt Dùn quăng tới ánh mắt. Không cần đoán, vậy nhất định chính là ma long ánh mắt, dù sao chính là viên kia bình thường không có gì lạ ánh mắt, liền tản ra so tại chỗ tất cả sinh vật còn muốn khí tức đáng sợ. Cắt Dùn tại biến thân thời điểm liền tra xét, tự dực cự long thực lực chính là thất cấp đỉnh tiêm, các cự long lại càng không cần phải nói. Như vậy viên này ánh mắt ít nhất cũng là có bát cấp sức mạnh, nói không chừng còn cao hơn. Cũng không dám tưởng tượng ma long toàn thịnh thời kỳ phải có thực lực như thế nào. Ta vĩ đại chủ, tự dực cự long đột nhiên quát to một tiếng nằm sấp, sợ hết hồn Cắt Dùn tới. Sau đó, một cái suy yếu vô cùng âm thanh vang lên tại cái này yên tĩnh đến cực điểm trong không gian, đứng lên, mặt kéo lị. Trong giọng nói lộ ra nồng nặc bất đắc dĩ. Là, ta vĩ đại chủ. Từ dự cự long cung kính đứng dậy. Cắt Dùn nhìn về phía viên kia cự nhãn, thật là nói không ra tới hùng vĩ kỳ dị. Bất quá càng làm cho hắn để ý, vẫn là phía dưới cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của hắn, Dỗ Lộ Ngợt. Hắn vừa định gọi đối phương cho mình một lời giải thích, âm thanh hư nhược tiết nhưng là đem mục tiêu chuyển hướng chính mình mở miệng, nhân loại, ngươi vốn không nên xuất hiện ở đây. Lời này tựa như một cái kinh lôi, để cho trừ Cắt Dùn bên ngoài tất cả long đô kinh ngạc, hoảng sợ, phẫn nộ. Trong nháy mắt, vô số sát ý nhắm ngay Cắt Dùn, chỉ cần chờ ma long ra lệnh một tiếng, liền sẽ nhào tới đem Cắt Dùn xé thành mảnh vỡ. Trong đó liền xem như một mực ôn hòa vô cùng tử dực tự lòng, còn có Dỗ Lộ Ngợt cũng là trong nháy mắt biến sắc, đều cho là Cắt Dùn là thần linh phái tới sát thủ các loại. Bất quá đối diện với mấy cái này đủ để giết chết người bình thường một vạn lần ánh mắt, Cắt Dùn vẫn là mặt không biểu tình. Chỉ chờ ma long câu nói tiếp theo. Bất quá ta biết ngươi không phải bất luận người nào phụ thuộc, ngươi chỉ là vì chính ngươi. Ma Long nói bổ sung, cái này khiến chung quanh sát ý tiêu thất, chỉ có như không ác ý còn tại. Dỗ Lộ Ngợt không cùng ngươi nói sao? Ta còn phải để cho nàng đưa ta một người. Cắt Dùn chỉ hướng đứng tại cự nhãn phía dưới Dỗ Lộ Ngợt. Nàng sẽ không đối với ta có bất kỳ dấu diếm, tất cả ta đương nhiên biết, ta sẽ để cho nữ hải kia trở về. Vậy thì tốt nhất. Cắt Dùn lúc này mới lộ ra một cái giả cười. Nói ra ngươi còn có cái gì mong muốn à? Nhân loại, vô luận nói cái gì, ngươi cũng đối ta kế hoạch cống hiến sức mạnh, ta sẽ không nhường ngươi rút không. Ma Long lại nói, ngươi là vĩ đại Ma Long. Ngươi nói một chút có thể cho phần thưởng của ta, ta suy nghĩ thêm có hài lòng hay không. Cắt Dùn lại đem vấn đề quăng cho đối phương. Bất đắc dĩ, kiến thức của hắn có hạn, nghĩ không ra có thể từ Ma Long ở đây chiếm được cái gì đối với mình hữu dụng. To gan người sói. Dỗ Lộ Ngợt đột nhiên chỉ vào Cắt Dùn tức giận nói. Đi một bên, ta và ngươi sổ sách còn không có tính toán đâu. Cắt Dùn đối với Đi Long Sứ lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ. Ma Long dùng ý niệm không biết đối với Dỗ Lộ Ngợt nói cái gì, để cho đối phương đông chốc túi đầu xuống, không còn dám có lời ngữ. Ta xem qua ngươi tại trong ảo cảnh biểu hiện, nếu như ta đem tạo ra hai cái biến dị kia thể năng lực làm ban thưởng cho ngươi, ngươi là có hay không hài lòng? Ma Long cấp ra phần thưởng của mình vương án. Cắt Dùn nghĩ đến lông xanh lang và tóc xanh lang dùng võ, lúc này chính là nhãn tỉnh sáng lên, bất quá vẫn là nói, phần thưởng này đương nhiên có thể, bất quá ta cảm thấy còn chưa đủ. Lời này lại là để cho trên người hắn nhiều mấy đạo cực kỳ ánh mắt bất thiện, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Mà Ma Long cũng không có sinh khí, như vậy, ta liền thêm một chút nữa, ta có thể ban cho ngươi Long tộc đặc hữu thổ tức năng lực, hơn nữa thổ tức đều sẽ mang có ta bộ phận sức mạnh. Ta chủ, ngươi cao quý thổ tức sao có thể cho tên phàm nhân này? Cái này không thể. Chương 361, quay về chương 361, quay về có thể. Đương nhiên có thể. Cắt Dùn quay đầu hướng về phía chúng Long giống to, lại mặt hướng mắt to cầu, hắn cười rất vui vẻ, Ma Long đại nhân, ta cảm thấy phần thưởng này rất thích hợp. Nhanh cho ta a. Mặc dù vẫn là không hiểu cái này thổ tức đối với chính mình có hay không trợ giúp, nhưng nhìn đám rồng này phản ứng, là đồ tốt là được. Ngược lại hắn là không trông cậy và ở đây có thể thu được để thăng tinh thần dẻo dai phương pháp, nghe nói Ma Long mình chính là một cái điên rồ. Phía dưới rồ lồng ngực nghe được Cắt Dùn cái này cực kỳ định hót lời nói, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một mắt. Vừa nhìn thấy con nào đó sắc mặt tiểu nhân đắc chí kia của người sói, song quyền của nàng không thể ức chế nắm chặt. Nhưng nàng sẽ không nghĩ tới, Cắt Dùn chính là cố ý làm ra dạng này sắc mặt khí bọn hắn. Ma Long tự nhiên là đối với hiện trường hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, chỉ là nó không thèm để ý thủ hạ tiểu động tác thôi. Tại đem thủ lao của ngươi cho ngươi phía trước, ta còn có lời muốn nói. Ma Long âm thanh vẫn như cũ suy yếu, ta hy vọng sau này ngươi đừng tham dự ta cùng chúng thần ở giữa chuyện, cái này đã tốt với ta, cũng là đối với ngươi tốt. Cắt Dùn lại là không có trước tiên trả lời, chỉ là do dự rất lâu mới nói, cái này có thể nói không tốt, ta chỉ có thể nói là tận lực không tham dự, nếu như các ngươi đại nhân vật như vậy chiến tranh liên lụy đến vô tội người, ta sợ là không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nguyên bản nghe được Cắt Dùn cái này không thuận chủ tự ý, chúng Long nhóm hẳn là sẽ nhảy ra mấy cái mắng to Cắt Dùn không biết phân tức. Nhưng hiện trường lại an tĩnh quỷ dị, những cái kia ánh mắt bất thiện nhưng là trở nên cực kỳ phức tạp. Ma Long cũng là trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới thở dài nói, liền tùy theo cái kia ngươi đi, sau đó nó liền để Cắt Dùn tiến lên mấy bước, đem một cỗ lực lượng cường hãn rót vào Cắt Dùn trong thân thể. Cắt Dùn trong đầu rất nhanh nhiều hơn liên quan tới một loại tên là cầu nguyện hảo bằng hữu cổ quái kỹ năng phương pháp sử dụng, thông qua hiến tế tự thân đại bộ phận bản nguyên lực lượng, triệu hồi ra hai cái đối với chính mình nắm giữ nồng đậm ác ý hảo bằng hữu. Ngoại trừ cái này, thân thể của hắn nhiều một cái khí quan, giống như là lò phản ứng, có thể sinh ra rất có lực phá hoại hủy diệt ma lực. Cắt Dùn còn đến không kịp cẩn thận cảm thụ, liền nghe được Ma Long có chút kinh ngạc âm thanh, lực lượng của ta đến thân thể ngươi cũng rất nhanh cùng ta ngăn cách. Ngươi rất đặc biệt, người sói, ngươi rất đặc biệt, là bị ta đồng hóa. Cắt Dùn trong lòng ngờ tới, ngoài miệng lại nói, có lẽ là hai chúng ta tương tính hảo cũng nói không chừng. Tại chỗ chúng Long đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này không đứng đắn lời nói. Phong bạo sẽ ở tương lai không lâu xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng à, người sói, hy vọng ngươi có thể tùy tâm mong muốn. Ma Long nói một câu không giải thích được, nhưng Cắt Dùn cũng có thể đoán được, loại tồn tại này nếu như quay về, như vậy chúng thần. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chúng thần đều đi tránh nạn, Ma Long hẳn phải biết là cái gì tai nạn mới đúng. Nếu như ngươi xuất hiện, như vậy rời đi đại lục chúng thần nhóm, thật sự còn có thể xuất hiện sao? Cắt Dùn dùng như vậy thăm dò. Chứ Ma Long, khác Long đâu nghe không hiểu Cắt Dùn lời này tầng sâu hàng nghĩa. Có lẽ sẽ a, nhưng ta muốn làm, vẫn là sẽ làm. Ma Long trả lời đồng dạng thần bí, nhưng Cắt Dùn đã biết rõ, đối phương biết chúng thần vì cái gì rời đi đại lục. Có lòng muốn hỏi, nhưng nếu như đối phương nguyện ý trả lời, liền sẽ nói thẳng, bây giờ hiển nhiên là không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Đang muốn lại nhìn một chút bên trong cực lớn ánh mắt kia phản chiếu là màu sắc gì, Cắt Dùn lại là thấy hoa mắt, sau đó đầu óc dần dần ảm đạm. Lực lượng nào đó muốn đem hắn kéo vào ngủ say, nhưng hắn gắt gao chống cự, cuối cùng, con mắt lại vừa mở ra, thế giới đã thay đổi bộ dáng. Là cái kia quen thuộc đường hầm, hải cờ thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn của hắn đều ở một bên nghỉ ngơi. Trừ bọn họ vị kia bị điên ma pháp vẫn như cũ kẹt tại vách tường ở trong. Lang tiên sinh, người đã tỉnh. Một cái thuyền viên kích động đi tới, đồng thời gọi lên những người khác. Cắt Dùn nhíu mày nhìn xem xung quanh, con mắt bốn phía liếc nhìn, không để ý tới không hỏi người khác, nghiêm túc hỏi, "Đi A Na đâu?" Đều đáp ứng nói muốn đem nguyên bản Đi A Na trả lại, Ma Long hẳn là sẽ không nuốt lời mới đúng. Hải Cờ nói tiếp nói, "Đi A Na vừa mới đi tiểu, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao?" Mới nói xong, Cắt Dùn liền đã thấy được thân ảnh quen thuộc kia, mặc mạo hiểm ăn mặc Đi A Na từ đường hầm góc rẽ đi tới, thấy mọi người đều nhìn chính mình, rất là nghi hoặc. "Các ngươi vì cái gì đều nhìn ta như vậy, trên mặt ta có đồ vật gì sao?" Quen thuộc thần thái, rất đúng vị. Cắt Dùn yên lòng, chính là không có đánh đến cái kia rổ lông nợt có chút tiếng đối. Phát giác tất cả mọi người bất an ánh mắt, hắn vừa trầm ngâm phút chốc, hỏi, các ngươi ai tới đem tiến vào di tích sau sự tỉnh đều thuật lại một lần. Ngữ khí là chân thật đáng tin, nhưng tất cả mọi người cũng không có cảm thấy không đúng. Mặc kệ Cắt Dùn có cái gì yêu cầu, hắn đều là lao đại nơi này. Ngoài cờ thế là liền đem không phù hợp Cắt Dùn kinh nghiệm mạo hiểm kinh nghiệm nói ra. Tại đi á nạ biến thành rổ lông nợt chuyện lúc trước cũng là phù cùng, bất quá tại trong cửa thuật lại, đánh bại cái kia cự thú sau đó, chưa từng xuất hiện khôi giáp gì. Đoàn đội kiến thức Cắt Dùn lực lượng siêu cấp, ngay tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đem di tích chỗ sâu quét sạch một cái sạch sẽ, cơ bản có thể khái quát vì đánh bột thu trang bị thu kho báu, tìm ra lời giải hóa hiểm. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thực lực vượt qua thất cấp quái vật, chính là một đường quét ngang. Cắt Dùn quay đầu liếc mắt nhìn những cái kia bị bỏ túi vận chuyển đều phí sức thu hoạch, rơi vào trầm tư. Không cần hoài nghi, những thứ này xem như Ma Long cho tạp phẩm. Hắn tự mình kinh nghiệm những cái kia mới là sự thật. Bất quá từ trong cờ sinh động tự thuật kinh nghiệm, Cắt Dùn còn biết một cái so sánh tin tức hữu dụng. Tại cái này bên trong di tích có một cái tên là thợ dạng kéo chủng tộc thi cốt chồng, chính là gì cờ phát hiện thập tự giá chỗ. Căn cứ vào tự thuật bên trong bọn hắn điều tra đến tin tức, cái này Thợ Dạn Lạp nhất tộc là rất cổ lao chủng tộc, nhưng ở ôn dịch tà thần thời kỳ trở thành chiến tranh vật hy sinh. Ma Long không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đưa chúng nó cuối cùng một đời thi cốt toàn bộ thu thập, đồng thời chôn ở đây. Thợ Dạn kéo tộc nghe nói sẽ một loại đem linh hồn bảo tồn vĩnh cửu ma pháp, thuộc về chủng tộc đặc thù thiên phú. Tại cái trước thời đại bị không thiếu tham lam giả ngấp nghé, cái này cũng là bọn chúng diệt tộc nguyên nhân một trong. Có ý tứ chính là, Ma Long dùng một loại rất mịt mở phương thức nói cho Cặt Dùn, nếu như Cặt Dùn có hứng thú, có thể đi thử tu được loại năng lực này. Ma Long lần này xem như tất có thâm ý, ta phải đi xem xét một phen. Cặt Dùn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá hắn còn không đội vã khởi hành, mà là nhìn về phía Diana, dùng cảm giác siêu cường, đem cái này quý tộc tiểu thư bên ngoài đều làm kiểm tra. Diana cảm giác Cặt Dùn ánh mắt làm nàng có chút quái dị, nhưng cũng không phát giác nơi nào không đúng. Ngược lại là Cặt Dùn thu hồi ánh mắt sau mặt đỏ hồng, tim đập cũng so bình thường nhanh hơn không ít. Thoải mái tinh thần, ta đây là xác định rỗ lông ngực có hay không lưu lại ấn ký, không thể có nghĩ gì xấu xa. Không thể có. Cặt Dùn không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Vừa mới cảm giác có nhiều kích động, ngoại trừ chính hắn, không có người có thể hiểu. Lam tiên sinh, ngươi vừa rồi đi ạ, nà muốn hỏi chút gì, nhưng không biết nên làm sao mở miệng, nàng giống như cảm thấy chính mình đã mất đi cái gì. Cặt Dùn ho nhẹ hai tiếng, đổi chủ đề, chúng ta còn muốn đi một chỗ, ta muốn cầm ít đồ hắn nói tới chỗ này, đột nhiên biểu lộ cứng đờ. Chương 362, mộng cảnh cùng thực tế chương 362, mộng cảnh cùng thực tế Cặt Dùn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chỉ là mất liên lạc một đoạn thời gian, dì cỡ liền chẳng hiểu ra sao cho hắn đặt xuống một mảnh giang sơn. Ngay tại vừa rồi, cái kia độc nhãn người sói quái vật dẫn theo Cặt Dùn phân phát pháo hôi tiểu đệ, tại một cái nơi chưa biết, bắt lại một cái từ Long Duệ thống trị vương quốc. Hơn nữa chiến hậu nhân dân đối với vài đầu người sói quái vật kia là vô cùng tôn kính cùng cảm kích. Cái này cũng có chút mơ ảo. Đến bây giờ, Cặt Dùn trong đầu còn tràn ngập nhà mình sủng vật cậu vui sướng giành công hỗn loạn tin tức. Không phải người anh em, ta muốn một cái vương quốc để làm gì a? Ai mẹ nó có tinh lực đi quản lý a? Cặt Dùn đứng tại chỗ, biểu lộ hết sức đặc sắc. Một bên đám người thấy hắn cái bộ dáng này, đều trố mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám quấy rầy. Trung quy là đón nhận sự thật này, Cặt Dùn thở phào một hơi, chúng ta đi thôi. Chỗ cần đến đương nhiên là cái kia có thập tự giá chỗ. Thi đấu luận đan thành, một cái cỡ trung thành thị. Ở đây không có cái nô gia thành tiểu, nếu như cứng rắn nói một điểm, chính là kẻ có tiền hơi nhiều một chút. Một đêm này, cái nào đó ngói đỏ cao cấp trong tầng 3 đại phòng, một cái đang tại ngủ say thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng nhíu lên lông mày. Hướng đông đi qua, thiếu nữ bị lầu dưới động tĩnh đánh thức, nàng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong ánh mắt có một loại không nói ra được mê mang. Dưới lầu trong đại sảnh, hai cái người hầu chuẩn bị bữa sáng, chủ nhân thái thái đang cùng sáng sớm đến thăm hàng xóm nói chuyện thân thiện. Những ngày này ở Nice ở trong trường học thành tích một mực rất tốt, ta nữ nhi kinh thường tại trong nhà khen nàng, nói lao sư như thế nào khen ngợi ai Nice, thế nhưng là ta không chịu thua kém kia nữ nhi không hướng nàng học tập, thực sự là tức chết ta rồi. Một cái trên đầu bao lấy khăn trùm đầu phụ nhân âm thanh rất lớn cùng nhà này gian phòng nữ chủ nhân nói chính mình cho là chuyện lý thú. Nữ chủ nhân là cái trên mặt nếp nhăn răng đầy thái thái, nàng co lại tóc đại bộ phận đã là tơ bạc. Nàng nghe được hàng xóm mà nói, trên mặt lại là cười khổ, ai Ernest vẫn là một hảo hải tử, nhưng nếu như nàng có thể có con gái nhà người một nửa vui tươi, ta tình nguyện thành tích của nàng kém một chút cũng tốt. Hàng xóm thái thái vua nữ chủ nhân thủ chân an, không cần lo lắng như vậy, xa rồ thái thái, ta đã thấy rất nhiều giống Ernest dạng này hướng nội không thích nói chuyện nữ hải, các nàng chỉ là dưỡng thành quen thuộc mà thôi, sớm muộn cũng sẽ tốt. Được xưng xạ dạng nữ chủ nhân chỉ là phụ họa cười cười không có phản bác, nàng biết Ernest vì sao lại biến thành dạng này, bao quát ca ca của nàng, vị kỷ cũng giống như vậy. Kể từ đem hai đứa bé nhận lấy sau, nàng và trượng phu không có một ngày không làm hai cái này hài tử đáng thương tâm lý khỏe mạnh mà phiền não. Có lẽ hẳn là mang Ernest cùng vị kỷ gặp gỡ bọn họ ca ca tỉ tỉ, như thế không biết có thể hay không để cho hai đứa bé thay đổi xong một điểm. Xạ rồ trong lòng suy tính. Hàng xóm thái thái gặp xạ rồ lại bắt đầu thỉnh thoảng thất thần, ngược lại cũng không kỳ quái, ngược lại chính nàng là cái cực kỳ người dẻo miệng, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt. Cũng không lâu lắm, hai cái người hầu liền đã chuẩn bị xong bữa sáng tới. Xạ rồ thái thái để cho một cái người hầu đi lên lầu đem Ernest gọi xuống. Hàng xóm thái thái cùng xạ rồ một nhà quan hệ rất tốt, thường xuyên lẫn nhau thông cửa, tại đối phương trong nhà ăn cái gì là chuyện thường xảy ra. Ngược lại đều không phải là thiếu tiền gia đình. Ngồi trên bàn ăn, hàng xóm thái thái miệng vẫn như cũ không ngừng, khi Ernest bị bọn người hầu gây rối lấy xuất hiện, nàng mới đúng thiếu nữ trêu chọc nói, thật là một cái xinh đẹp cô nương, liền xem như vừa tỉnh ngủ đều kinh diễm như vậy. Đối mặt loại lời này, Ernest chỉ là lễ phép hướng hàng xóm thái thái hỏi một tiếng hảo, lại khôi phục mơ hồ trạng thái. Xạ rồ thái thái chú ý tới, ai Ernest hôm nay tựa hồ có chút kỳ quái, mặc dù vẫn là như thế phiền muộn bộ dáng, nhưng trên nét mặt có một tia hoảng hốt mờ mịt. Có lòng muốn hỏi, nhưng biết Ernest không có trả lời, thế là liền bỏ đi ý niệm. Ăn cái gì a, mỗi lần đều dậy trễ như vậy, sau khi ăn xong nhớ kỹ đánh răng súc miệng. Xạ rồ thái thái nhẹ nhàng đuốt ve Ernest đầu, trong ánh mắt toàn bộ là thương tiếc. Cũng may trong bầu không khí như vậy có cái lắm lời thích cười hàng xóm bằng hữu tại chỗ, để cho xạ rồ tâm tình không đến mức quá kém. Bữa sáng đi qua, xạ rồ nhớ tới trước đây dự định thế là tùy ý để một câu, rất lâu không gặp đàn ní bọn họ, ta cùng nghệ lì dạ đức thương lượng một chút, dẫn ngươi đi cùng ca ca của ngươi các tỷ tỷ gặp một lần, được không? Ai ở Nice vốn là không yên lòng bộ dáng nghe nói như thế sau liền có biến hóa, cái này cũng không bị xạ rổ thái thái chú ý tới. Chỉ là một mực không nghe thấy ở Nice đáp lại, nàng tưởng rằng không muốn, còn nghĩ khuyên mấy câu, vừa muốn mở miệng, tiểu cô nương mới đột nhiên nói, đi lặn sẽ ở sao? Sạ Dỗ Thái Thái chính là sững sờ, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Nếu như Ernest nói là khác ca ca tỷ tỷ bất kỳ người nào, nàng cũng sẽ không như vậy kỳ quái. Thật sự là trong trí nhớ, đối với đi làm cái kia tiểu hôn thẳng nhãi con ấn tượng quá kém. Bất quá Ernest hỏi như vậy, đã nói rõ tiểu cô nương ý nguyện. Đương nhiên, bất, Danny, Sandy, đi làm đều biết đi gặp, bọn hắn nhất định cũng rất muốn niệm tình ngươi, ta tiểu thiên sứ. Sạ Dỗ Thái Thái nâng Ernest khuôn mặt, dùng cái chán nhẹ nhàng đụng tiểu cô nương cái chán, biểu đạt chính mình sủng ái. Ai Ernest cũng rất khó hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Cái kia trong động, cùng nguyên bản ký ức hoàn toàn khác biệt đi làm. Cho nàng lưu lại một đoạn 10 phần thời gian tươi đẹp và ngắn. Mộng cảnh là chân thật như vậy, cái kia chơi đùa lúc mỗi một lần hỉ nộ ai ố, nàng cũng có thể vô cùng rõ ràng nhớ lại. Cái kia có đảm đương, cùng khác ca ca tỉ tỉ một dạng sủng ái chính mình hoàn mỹ ca ca, thật tồn tại. Tồn tại ở trong mơ. Mặc dù biết trong hiện thực vẫn là cái kia chán ghét, lúc nào cũng khi dễ chính mình đi lạn. Nhưng Ấn Nị liền nghĩ nhìn lại một chút trương ở trong mơ kia cho nàng mỹ hảo khuôn mặt. Liền xem như tại trong đời u tối này tìm kiếm một tia an ủi a. Đại lục biên giới, thần bí nồng vụ chỗ sâu. Thế giới bên ngoài tổng bộ, một cái cô lập tại hư vô ở trong đảo lớn. Cờ dạ kẻ nọ cùng đầu mèo người đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nhất là cờ dạ kẻ nọ, trong óc của nó toàn bộ là bị con nào đó kinh khủng người sói giết trước khi chết hình ảnh. Sống sót sau hai nạn kinh hỉ cảm giác sau nghĩ lại mà sợ để nó hô hấp dồn dập. Ma Long, người sói, dù tối cắn răng nghiến lợi âm thanh nói ra hai cái danh tử, cờ dạ kẻ nọ trong ánh mắt nhảy lên cừu hận ánh lửa. Thế nhưng cừu hận chi hỏa cuối cùng vẫn là bị lý trí dội tắt, hai người này vô luận cái nào đều không phải là nó một người có thể làm được. Liền xem như nhìn qua dễ đối phó người sói, đặc thù trên người thật sự là nhiều lắm. Chủ nhân của ta, thỉnh lắng nghe ta khẩn cầu. Đột nhiên, cơ giả kẻ nọ lấy một cái cực kỳ kỳ lạ tư thế quỳ xuống đất, cũng không so thành kính cầu nguyện. Không bao lâu, một đôi không biết đến từ phương diện nào ánh mắt bắn ra mà đến, một cái âm thanh mở mịt băng lên, người hầu xuất sắc nhất của ta, sự tình gì cần ta chỉ dẫn. Một cái đỉnh cấp bắt cấp cơ giả, bây giờ lại như cái hèn mọn nhất người hầu, sự thật cũng đích xác như thế. Nó âm thanh hơi run rẩy nói, ta chủ, đại lục xuất hiện một cái xưa nay chưa từng có bắt cấp người sói. Ta bị ma long kéo vào cái kia người sói khảo nghiệm một cảnh, ta cùng mèo trắng cùng nhau liên thủ, cũng không phải đối thủ của nó, ta cảm thấy người sói cái này hẳn là thuộc về chủ nhân. Chương 363, tiểu nhân quốc độ chương 363, tiểu nhân quốc độ cờ dạ kẻ nọ sau khi nói xong liền chậm chạp đợi không được chủ tử đáp lại, nhưng nó cũng không có một điểm không kiên nhẫn. Coi như chủ nhân để nó ở đây quỳ trước ngàn năm, nó cũng sẽ không có một điểm lời oán giận. Cuối cùng, cái kia đối với cờ dạ kẻ nọ tới nói cao quý đến cực điểm âm thanh vang lên lần nữa, bắt cấp người sói, cái này đúng thật là đưa tới ta hứng thú nồng hậu. Bất quá vẫn là phải từ giải thương nghị, nói không chừng ý chí ma long còn xuất lại, so ta còn muốn cảm thấy hứng thú hơn. Hết thảy đều nghe theo chủ nhân an bài. Di tích ở trong, cắt dùn dựa theo dị cờ hàm hồ biểu đạt, tìm được cái kia có vô số thi cốt địa phương đặc thù. Nhìn thấy hiện trường kỳ dị chẳng cảnh, tất cả mọi người đều biểu hiện ra giật mình. Đây thật là quá đỉ ạ nạ che miệng lại, tìm không thấy thích hợp từ hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Cắt dùn nhảy xuống bị dị cờ đào lên thi hố, cúi đầu nhìn xem từng cái tát chụp lăn tộc nhân xương đầu, hướng đi trung tâm thập tự giá. Những hài cốt này cũng là ma long lấy được. Trước lúc này, thi cốt chắc chắn không phải như thế hình thái. Trạng thái bây giờ, hẳn là ma long làm, cũng không biết vì cái gì. Liên tưởng đến đối phương đối với chính mình chỗ nhắc nhở, Cắt Dùn cảm thấy hẳn là cùng cái kia bảo tồn linh hồn thiên phú ma pháp có liên quan. Vây quanh thập tự giá xem đi xem lại, cũng không có tìm được có gì có thể tìm tòi nghiên cứu. Những người khác đều tại vòng ngoài đứng, chờ đợi Cắt Dùn chỉ thị. Thực sự tìm không ra hữu dụng điểm đáng ngờ tới, Cắt Dùn thế là liền biến thân người sói, tăng cường cảm giác của mình đến tìm kiếm cái này thập tự giá cùng thi cốt chỗ đặc thù. Cái này khiến hắn lập tức có phát hiện, toàn bộ thi cốt trong ngọn núi chạy xuôi phức tạp và vô cùng có quy luật ma năng mạch kín. Lấy Cắt Dùn bây giờ trình độ không có cách nào nhìn đấu, nhưng lại để cho hắn tìm được một cái bại lộ phá giải cái này mạch kín phương pháp. Đồng dạng có thể cầm tới mong muốn. Theo số lớn sức mạnh nguyên rủa hướng về trong thân thể thêm ra khí quan dũng mãnh lao tới, một phát người sói đặc hữu nguyên rủa thổ tức phun về phía thi cốt bên trong một vị trí nào đó. Lập tức, nguyên bản vận hành bình thường ma năng mạch kín bị hủy, trong không khí bốc lên lượng lớn ma lực sương mù, đây là một cái cơ chế phòng vệ. Nhưng đối với Cắt Dùn loại tồn tại này tới nói, dạng này cơ chế phòng vệ đồng đẳng với không. Nguyên bản cứng rắn viễn siêu sắt thép thi cốt núi nhỏ dần dần tan rã, đã biến thành bọn chúng vốn có bộ dáng. Thập tự giá rơi xuống, bị Cắt Dùn một móng vuốt tiếp lấy. Đồng thời, một đoạn chủng tộc đời cuối giả than thở truyền vào Cắt Dùn não hải, đó là bị trói ở trên thập tự giá thi cốt nuốt xuống một hơi cuối cùng. Cắt Dùn không biết trên thập tự giá là ai, vì cái gì bị trói ở phía trên, nhưng hắn sẽ đem những hải cốt này an táng. Cái kia có thể bảo tồn linh hồn ma pháp đã dùng một loại thủ đoạn đặc thù biến thành một cái viễn cổ ký hiệu, khắc ở Cắt Dùn cầm thập tự giá cái tay kia bên trên. Chuyện lần này, Cắt Dùn tìm chỗ tự nhận là phong thủy bảo địa, đem những cái kia thi cốt mai táng ở di tích bên ngoài trên hòn đảo. Cắt Dùn là để cho cờ bọn người trước bay về cả cụ ạ bài sau, tự mình một người làm. Hắn còn phải đi xem một chút gì cờ làm chuyện, hy vọng không cần quá phiền phức mới tốt. Trong lúc đó, Cắt Dùn đặc biệt mà đem cái kia điên dại pháp sư cứu được trở về, thế nhưng ra hỏa xuyên qua truyền tống trận sau liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Thế là Cắt Dùn đem ma pháp sư nhét vào trong tầng hầm ngầm dùng nguyền rủa trói chặt lại. Đi theo gì cờ chỉ dẫn, hắn tìm được cổ môn của cái kia to lớn. Đi vào trong đó, tại đây trời thế giới cắt vàng rất nhanh tìm được dị cờ khí tức. Hắn biến thân đi qua, liền cực tốc chạy. Không cần nhiều lúc, hắn liền thấy một tòa xây dựng ở trong sa mạc tòa thành, phong cách cùng ma long di tích rất giống. Bất quá càng thêm lệnh Cắt Dùn để ý là, trong đó âm thanh hoan hô, không khí náo nhiệt kia quanh quẩn cái này thành bảo. Không đi quản trên mặt đất rất nhiều bị cắt vàng chôn cất một nửa long nhân thi thể, Cắt Dùn mới vừa vào thành pháo đài, liền thấy dị cờ đến đây nên đón. Gia hỏa này bộ dáng thực sự là đại thay đổi, không nói trên thân những cái kia lóe sáng trang trí áo giáp, chính là trên lưng nó dài ra một đôi kia thu song cánh khổng lồ, liền đã cùng lúc trước độc nhãn đại cầu hoàn toàn khác biệt. Dị cờ quanh người còn đi theo vô số mặc lộng lây áo giáp vật nhỏ, rõ ràng sức mạnh yếu ớt, lại mặt mũi tràn đầy cũng là tùy thời có thể vì dị cờ liều chết kiên nghị biểu lộ. Cắt Dùn xuất hiện đương nhiên là đưa tới tòa thành bây giờ các binh lính cảnh giới, nhưng mà nhìn thấy hắn người sói cái kia thân hình sau đó, toàn bộ buông lòng cảnh giác. Bọn hắn cho là Cắt Dùn cũng là độc nhãn đại vương sủng vật hoặc quyến tộc. Nhưng nếu như để cho Cắt Dùn biết bọn hắn ý nghĩ, chắc chắn không nói hai lời, biểu diễn người chủ nhân đánh chó, để cho bọn hắn phân rõ chủ thứ. Không ngoài sở liệu, khi Cắt Dùn lấy tay vỗ nhẹ dị cờ đầu, tất cả tiểu nhân dân bản địa cũng là thần sắc cứng đờ. Có vẻ giống như nơi nào không thích hợp biểu lộ hiện lên ở mỗi một tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cắt Dùn nhìn một chút chính mình đưa cho dị cờ người sói quái vật, phát hiện thiếu đi một cái, thế là hiếu kỳ hỏi, chết trận một cái. Nhưng mà dị cờ lỗ tai tiêu nhịu xuống, có chút lúng túng cùng sợ hai truyền lại ngọn nguồn cho Cắt Dùn. Biết được chân tướng sau, Cắt Dùn cũng là dở khóc dở cười. Thì ra cái kia chết mất người sói quái vật là phụ trách vận chuyển đồ tốt, nhưng mà bởi vì thu hoạch quá phong phú, chính mình căng hết cỡ tới. Dị cờ bọn chúng cũng là bởi vì phát sầu không mang được quá nhiều bảo vật, mà lưu tại nơi này không chịu đi. Bảo bối quá nhiều, đây đúng là một vấn đề, thu hoạch lần này đã để trở thành một cái phú khả địch quốc siêu cấp phú hào. Tiền này làm sao tiêu đâu? Cắt Dùn đang không biết tính thế nào tương lai thời điểm, một người mặc vô cùng tình xảo mỹ lệ, tựa như từ trong chuyện cổ tích đi ra tới công chúa nho nhỏ tại dưới một đám hộ vệ ủng hộ đi tới. Ánh mắt bị hắn hấp dẫn, Cắt Dùn đông chốc toát ra một cái ý nghĩ, đẹp như vậy lệ hương hương mềm mềm mập nhỏ, hắn một cái tay đoán chừng có thể bóp ra thủy tới. Dứt bỏ trong đầu vô ly đầu ý niệm, hắn đã nghe được cái kia chuyện cổ tích tiểu công chúa nói chuyện. Tôn kính thần thú đại nhân, xin hỏi đây là bằng hữu của ngươi sao? Phụ trách phiên dịch người sói quái vật lúc này làm quan phiên dịch. Cắt Dùn cũng nghe được, vì này vật nhỏ xưng hô chơi giữ tận dị cờ này dạng gọi thần thú mà âm thầm một người. Dị cờ tại trước mặt Cắt Dùn nào dám lần nữa, lúc này để cho phiên dịch lang nói cho vật nhỏ, vị này là hắn vô cùng chủ nhân tôn kính. Vị này chuyện cổ tích tiểu công chúa tự nhiên là Lê, chính là bị dị cờ thứ nhất cứu dân bản địa thú con, nghe tới nói mới xuất hiện ra hỏa này là vô cùng cường đại thần thú chủ nhân lúc, cả người nàng đều sợ ngây người. Rất khó tưởng tượng, liền dị cờ đều mạnh đến không thể nói lý trình độ, cái kia hắn vô cùng chủ nhân tôn kính, lại nên như thế nào tồn tại? Lúc này dân bản địa cũng không có thần khái niệm, bằng không thì liền sẽ đem Cắt Dùn so làm thần linh. Liền xem như bọn hắn xưng hô dị cờ vì thần thú, cũng chỉ là phiên dịch vấn đề, bọn hắn trong lời nói thần thú đồng dạng có thể phiên dịch thành thánh thú, tóm lại chính là tôn quý vô cùng thần thánh gia thú. Chỉ là sững sờ mấy giây, cả dạ sủ kỳ cũng rất nhanh quỳ xuống, nàng dù sao đã là một cái kinh nghiệm chiến tranh, tâm tính đã đầy đủ thành thủ. Thì ra là thần thú chủ nhân. Cảm tạ ngài đã cứu chúng ta bộ lạc, chúng ta người dân, chúng ta đem thể sống chết hiệu chung với ngài. Những thứ khác dân bản địa cũng là nhao nhao quỳ xuống. Lặp lại thánh nữ đại nhân lời nói mới rồi. Cắt Dùn trừng mắt cá chết, rất muốn thở dài, nhưng vẫn là nói câu, đều đứng lên đi. Chương 364, để nô lệ tiêu thất chương 364, để nô lệ tiêu thất thông qua thai to phiên dịch làng chuyển đặt sau, đông đảo quỷ dưới đất dân bản địa mới đứng dậy. Cả dạ sủ kỳ nhìn xem tại trước mặt Cắt Dùn không dám tạo thứ thần thú, như muốn há miệng, cũng không tìm tới thích hợp biểu đạt đối với Cắt Dùn kính ý. Cắt Dùn nhìn thấy tiểu gia hỏa có chút bất an biểu lộ, thế là chủ động nói, mang ta đi các ngươi cung điện nghỉ ngơi một chút ta có rất nhiều lời muốn cùng thần của các ngươi thú nói một chút. Đương nhiên chúng ta sẽ an bài tốt nhất dừng chân. Cả dạ sủ kỳ tương đương kinh sợ đều địa đạo, cũng lập tức đối với thủ hạ nhóm phân phó. Trên thực tế bọn chúng cũng là mới chiếm lĩnh cái này Long Nhân Vương quốc không có mấy ngày, rất nhiều nơi cũng không quen thuộc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ nhớ tất cả biện pháp thỏa mãn vị này tôn quý vô cùng khách nhân nhu cầu. Đi theo nho nhỏ binh sĩ nhóm đi qua rộng lớn đại đạo, đây là Long Nhân thành lập, đối với mới kẻ thống trị dân bản địa tới nói, hết thảy đều là không chỉ lớn một vòng. Cắt Dùn cảm nhận được, mọi ánh mắt đều hướng trên người hắn tụ tập. Hai bên trong phòng, vừa mới thoát ly chiến tranh thu được chỗ ở nguyên trụ dân gia đình đều mở cửa sổ ra. Không dám đối với Cắt Dùn gương mặt ngoại tộc kỳ dị này chỉ trỏ, chỉ là dùng kính ý thần thái nhìn chăm chú. Bầu không khí lộ ra hơi quỷ dị, nhưng Cắt Dùn cũng không để ý trên đại đạo còn lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi, phụ trách thanh lý dân bản địa bận rộn không ngừng. Có thể thấy được trật tự thiết lập cũng không hoàn thiện, các cư dân bản địa trước đó cũng là trải qua bộ lạc sinh hoạt. Có thể nhanh như vậy nắm giữ toàn thành, toàn bộ quy công cho nguyên lai tại trong thành bảo làm nô lệ đồng tộc, bọn hắn mặc dù nhận lấy bạo ngược chủ tử tàn khốc đối đãi, nhưng cũng học được tại man hoang sa mạc vĩnh viễn sẽ không có rất nhiều tri thức. Tiến nhập nho nhỏ mọi người có thể tìm tới xa hoa nhất cung điện. Cắt Dùn cũng lời đi thưởng thức an bài cho mình gian phòng có bao nhiêu khí phái, chờ cả dạ sủ kỳ ra khỏi sau, hắn liền để dị cờ đem tới đây bắt đầu đến bây giờ tất cả mọi chuyện một năm một mười hồi báo. Cái sau đương nhiên là đem hết toàn lực hồi ức, đồng thời đem tin tức hình ảnh tận lực tưởng tận truyền lại cho Cắt Dùn. Cắt Dùn nằm ở một cái cực lớn, không biết dùng cái gì chất liệu chế tác mềm trên ghế salon, chậm rãi nhận lấy dị cờ hồi báo. Nét mặt của hắn cũng theo đó mà có một chút biến hóa. Toàn bộ quá trình đại khái có thể đơn giản hóa thành, dị cờ bị địch hóa cái nào đó dân bản địa tiểu cô nương làm vũ khí, đồng thời tại hắn anh minh chỉ huy dưới nhẹ nhõm đẩy ngã hủ bại sa đoạ Long Vương thống giai cấp. Dựa theo tin tức trong đó, cái kia Long Vương thực lực cũng không so gì cơ mạnh, nhưng có thể thuận lợi như vậy, hơn nữa mấy cái người sói quái vật đều lông tóc không thương cũng không phải là dễ dàng như vậy. đương nhiên không tính bị chính mình cho ăn bể bụng người sói quái vật. Có thể làm đến dạng này, nhân tố trọng yếu nhất chính là cái kia gọi cả dạ sủ kỳ tiểu gia hỏa, hắn thông minh trình độ để cho Cắt Dùn cảm thấy rất hứng thú. Tốt như vậy người kế tục, ở đây chẳng phải là lãng phí? Không biết dẫn nó đi học, học tập tri thức của bên kia, về sau sẽ có như thế nào thành tựu. Cắt Dùn có loại lòng ngứa ngáy cảm giác. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới đối ngoại hô một tiếng, cái kia nho nhỏ chuyện cổ tích công chúa liền lấy tối cung kính tư thái đi đến. Hiển nhiên là trong tại Cắt Dùn cùng Dị Cở thời gian giao lưu diễn luyện không ít lần, lần này mỗi một cái động tác biểu lộ đều để cầu cam đoan Cắt Dùn nhìn thấy hắn hèn mọn thái độ. Tiểu hai tử, Cắt Dùn trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng mặt ngoài chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Tiểu gia hỏa, có muốn học tập?" Thông qua hai to lang phiên dịch, cả dạ sủ kỳ rõ ràng sửng sốt một chút. Cắt Dùn biết mình biểu đạt không rõ ràng, hai to lang trí thông minh không có cách nào biến báo, vì vậy tiếp tục hỏi, "Ngươi có muốn hay không học tập càng nhiều kiến thức hơn? Chúng ta tri thức bên kia." Lần này cả dạ sủ kỳ nghe hiểu, bất quá phản ứng lại là như cái đồ đần ngây dại. Nàng vô ý thức ngẩng đầu đi nhìn thẳng Cắt Dùn ánh mắt, chỉ một cái liếc mắt, nàng lập tức lại cúi đầu xuống. Dùn rất muốn khống chế, lại khống chế không nổi run rẩy giọng nói, ta nghĩ, đại nhân có trời mới biết cả dạ sủ kỳ tâm tình vào giờ khắc này có bao nhiêu kích động, cái này tựa như một phàm nhân có một ngày lấy được bay trên trời thành tiên cơ hội một dạng. Tiểu gia hỏa lúc này thật hận không thể lập tức lấy tay tới điều khiển mặt mình, không để cho mình muốn lộ ra quá đắc y vong hình biểu lộ, để tránh trêu chọc Cắt Dùn không khoái. Nghĩ liền tốt, ta sẽ dẫn ngươi ly khai nơi này, đi thế giới của chúng ta, như thế sẽ cùng thân nhân của ngươi tách ra. Ngươi nghĩ được chưa? Cắt Dùn ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt. Đại nhân, cả dạ sủ kỳ kích động ngẩng đầu, lại cảm thấy thất lễ, trong lòng mắng chính mình một trận sau. Phụ thấp, ta đã không có người thân, ta chỉ muốn đi theo ngươi. Học tập hảo. Cắt Dùn đứng lên, đi tới tiểu gia hỏa trước người, nhẹ nhàng sờ lên đối phương cái đầu nhỏ. Như vậy ta một hồi liền sẽ mang ngươi đi. Yên tâm, mỗi qua một đoạn thời gian, ta sẽ dẫn ngươi trở lại thăm một chút. Cả cụ ạ bài. Diana, bài cờ thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn của hắn đã đợi rất lâu. Vị yêu tự xưng lang tiên sinh quản gia phụ trách chiêu đái đám bọn hắn. Rõ ràng giữ yên lặng sẽ rất lúng túng, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ vẫn như cũ chưa nói qua mấy câu, thật sự là Cắt Dùn cho bọn hắn ấn tượng quá mức cao không thể chạm. Tại nhân gia trong nhà, vạn nhất gây cái vị kia quản gia tiểu thư mất hứng, vì mới biết lang tiên sinh sẽ như thế nào trừng phạt bọn hắn. Đi Á Na ngược lại là tốt hơn nhiều, ở trong mắt nàng, Cắt Dùn không phải một cái không nói lý cường giả, nhưng nàng không có cách nào lôi kéo bầu không khí yên lặng này, cho nên cũng không làm sao mở miệng. Cuối cùng, phòng ngầm dưới đất phương hướng chuyển đến tiếng bước chân. Vị kia cường đại người sói mang theo một người dáng dấp cực kỳ tiểu tử khả ái xuất hiện ở bọn hắn tầm mắt bên trong. Để cho các vị đợi lâu, không có chiêu đãi không chu đáo a. Không có. Có thể chờ đợi ngài là vinh hạnh của chúng ta. Đối mặt Cắt Dùn khách khí, bài cờ cùng thủy thủ đoàn của hắn đầu tiên biểu đạt chính mình tình ý, đi ạ nạ một mặt cổ quái, cảm thấy bài cờ thái độ của bọn hắn quá hèn mọn. Giống nàng loại quý tộc này tiểu thư, thì sẽ không biết rõ tầng dưới chót người đối với cường giả kính sợ là như thế nào, có lẽ về sau sẽ tự nhiên lĩnh ngộ. Tài bảo liền theo tại trong di tích đã nói xong phần, các ngươi giống như quả không có ý kiến, kỳ thực có thể tự mình rời đi, ta để cho quản gia của ta tiễn đưa các ngươi. Cắt Dùn đem trong ngực cả dạ sủ kỳ phong tới trên ghế, cái sau khéo léo làm con rối nhỏ, chỉ là tò mò nhìn hết thảy trước mắt. Lang tiên sinh, chúng ta không dám tự tiện đi, bây giờ đã ngươi đồng ý, chúng ta liền rời đi, nếu có phân công gì, thì nhất định muốn phân phó. Bài cờ lúc này bày tỏ phục tùng Cắt Dùn an bài. Bất quá đi ạ nạ cũng không có động, bài cờ giật nàng mấy lần, nàng vẫn như cũ thờ ơ lang tiên sinh, ta muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề. Đi ạ nạ nói như thế, Cắt Dùn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi hỏi đi. Đi ạ nạ hít sâu mấy hơi, mới hỏi mở miệng, ta muốn biết, làm như thế nào để cho nô lệ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Trên thực tế nàng muốn biết không chỉ cái này, chỉ là những thứ kia là nàng cho rằng liền xem như Cắt Dùn sẽ không biết câu trả lời. Nghe xong tiểu cô nương cái này vấn đề không giải thích được, Cắt Dùn phản ứng một hồi lâu, mới đại khái tìm hiểu được đối phương ý tứ. Lập tức, hắn đối với tiểu cô nương này coi trọng mấy phần. Chương 365, lấy là tin chương 365, lấy là tin đi ạ nạ tiểu thư. Ngươi là muốn hỏi như thế nào giải quyết quý tộc giao dịch mua bán nô lệ, ức hiếp nô lệ vấn đề à? Cắt Dùn cười hỏi, giọng nói mang vẻ một tia trưởng bối đối với vãn bối vui mừng. Đi Á Nạ không có đi quan điểm này, chỉ là ngạc nhiên hỏi, lang tiên sinh ngươi biết? Cắt Dùn không có trực tiếp đáp lại vấn đề này, mà là hỏi lại, Đi Á Nạ tiểu thư, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có năng lực làm đến chuyện như vậy? Lúc này vẫn còn nhiệt huyết trung nhị tuổi quý tộc thiếu nữ không chút do dự trả lời, có lẽ bây giờ ta đây còn rất nhỏ yếu, nhưng ở về sau, ta sẽ không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta có quyết tâm. Cắt Dùn thấy được trong mắt hỏa diễm. Người cố gắng đều biết khiến người khác sinh lòng hảo cảm, nhất là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Cắt Dùn do dự nửa ngày, chậm rãi nói, ta biết, mục tiêu của ngươi tuyệt đối không chỉ cái này một cái, vô luận làm chuyện gì, đều cần có đầy đủ tiền vốn, nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi, muốn giải quyết triệt để nô lệ vấn đề, cơ hội là không thể nào, chỉ cần thế giới này còn từng tại cao thấp quý tiện, liền sẽ có áp bách, đi trước giải xã hội này, hiểu rõ thế giới này, đến lúc đó, chờ ngươi có cảm ngộ mình, trở lại tìm ta. Thằng đến bị đưa ra cả cụ ạ bài đám người này còn tại nhìn lại Cắt Dùn nhà. Đi Á Na ngồi ở về nhà trên xe ngựa, một mực tại hồi tưởng cuối cùng lang tiên sinh mà nói, nàng không biết lời nói kia sẽ cho nàng mang đến cái gì, nhưng nàng đã quyết định, phải hướng mục tiêu vĩnh viễn không quay đầu đi xuống đi. Trong phòng chỉ còn lại Cắt Dùn cùng Cả Dạ Sủ Kỳ hai cái vật sống. Phiên dịch làm công cụ lang triệu hoán đi ra, Cắt Dùn đối với Cả Dạ Sủ Kỳ nói, tại tiễn đưa ngươi đến trường phía trước, ngươi trước tiên cần phải học được chúng ta nơi này tiếng thông dụng, ta sẽ tìm nhân giáo ngươi, tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi không bao lâu. Đại nhân ngươi không tự mình dạy ta sao? Cả dạ sủ kỳ rất là khẩn trước hỏi, nàng cảm thấy cùng cắt dùn cái này nói chuyện ôn nhu mà cường đại ngoại tộc cùng một chỗ tương đối có cảm giác an toàn. Ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi thần thú bồi tiếp ngươi, dạng này được chưa? Tốt, cả dạ sủ kỳ chỉ có thể là ủy khuất túi đầu xuống. Sau một lúc lâu, nàng lại hỏi, đại nhân, ngươi nói sẽ để cho ngươi vài bằng hữu hỗ trợ trông nom các tộc nhân của ta, bọn chúng biết khi dễ các tộc nhân của ta sao? Yên tâm đi, ta sẽ nghiêm ngặt dặn dò bọn chúng. Cắt dùn lời thề son sắt. Hắn tại tiếp cả dạ sủ kỳ đi ra phía trước, bởi vì cổ môn bên kia khuyết thiếu chỉ dẫn vấn đề, cắt dùn quyết định để cho bị hắn giải phóng phi hành yêu tinh đi qua. Ngược lại như vậy một cái không bị khai thác thế giới, thêm một cái chủng tộc cũng không có gì, đang trợ giúp dân bản địa dựng nước đồng thời, còn có thể kéo dài phi hành yêu tinh. Hẳn là lang phi hành yêu tinh truyền thừa. Bị cắt dùn lây chủng tộc mới, nhất thời còn không có mệnh danh. Lần nữa nhận được cam đoan sau, cả dạ sủ kỳ mới chính thức yên lòng. Cắt dùn nhìn ra phía ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ, một chút nút trong bóng tối trưởng chân sủng vật đang cùng hắn đối mặt. Một hồi đi qua, giấu ở trong bóng tối ánh mắt tiêu thất. Cắt dùn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là trước tiên mang cả dạ sủ kỳ quen thuộc lên hoàn cảnh nơi này. Đợi đến quản gia đệ dìn sau khi trở về, hắn liền đem nhiệm vụ này giao cho đối phương. Chính mình nhưng là về đến phòng, bắt đầu chế định sau này dùng tiền đại kế. Nhiều như vậy tài phú, tồn lấy chính là lãng phí. Hiếm thấy tại thế gian này đi một lần, không thể làm có chút lớn chuyện. Trước kia thành lập thương nghiệp đế quốc kế hoạch có thể hơi ra tốc một chút. Ngoại trừ những thứ này, còn rất nhiều cặt dùn cảm thấy rất hứng thú chuyện có thể làm. Nói tóm lại chính là dùng khoản tài phú này điên cuồng gây sự, muốn làm sao làm liền làm cái gì vậy, hắn cũng không thèm để ý thất bại. Nhiều tiền cũng là một loại phiền não, sai đồng dạng là hao tâm tổn trí hao tâm tổn sức. Lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, thông qua khí vị, cặt dùn liền biết là gõ thạ quả nhiên vài tiếng đập cửa sau, liền nghe được gõ thạ âm thanh. Cắt dùn, có thư của ngươi, là lời lạ gửi tới. Cắt dùn mở cửa sau, liền dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía gõ thạ, cũng không phải hoài nghi tin có vấn đề gì, chẳng qua là cảm thấy đối phương không nên kích động như vậy mới đúng. Bất quá hắn đồng thời không hỏi nhiều, chỉ là tiếp nhận thư tín, nói câu biết, liền chuẩn bị đóng cửa. Gõ thạ vội vàng nói, chờ một chút. Cắt dùn, gặp cắt dùn nhìn về phía chính mình, nàng nhăn nhó hỏi, những ngày này ngươi một mực không tại, huấn luyện chưa nói xong. Cắt dùn liền đã hiểu, chỉ là phất phất tay, hôm nay quá mệt mỏi, ngày mai ta sẽ đem trễ lại chương trình học toàn bộ bù lại. Sau khi nghe gõ thạ tựa như nghe được tự nhiên, hiển nhiên đã là cái hoàn toàn võ sĩ. Thế nhưng là nàng sẽ không nghĩ tới, ngày mai huấn luyện đều sẽ là thống khổ bực nào. Võ sĩ đi, cắt dùn trở lại trước bàn, mở ra thư tín đồng thời đọc. Tôn kính cắt dùn tiên sinh, không thể rời đi mỏ gì tổ cụ cuối cùng với ngươi cáo biệt, thật là quá đáng tiếc, bất quá như thế ít nhất không có ly biệt thương cảm. Ta nghĩ vị đại thúc kia đã chuyển cáo ngươi, chúng ta cũng là đi lên đại học, đều sẽ nhận biết mới đồng học cùng bằng hữu, đương nhiên, cũng sẽ không quên ngươi người bạn cũ này. Đại học thật sự rất lớn, khi ta cùng đồng bạn đi thăm xong nơi này phong cảnh, đã rất chờ mong sau này cuộc sống đại học, mang bọn ta chỉ đạo lao sư là một cái rất hòa ái tiên sinh, hắn nói chuyện ôn tồn lễ độ, tin tưởng lại là một cái lao sư tốt. Ký túc xá cũng rất sạch sẽ xinh đẹp, nói đến có chút thật ngại quá, bởi vì ký túc xá hoàn cảnh so ta cùng mụ mụ mướn phòng ở còn tốt hơn, có lẽ đây chính là rất nhiều người muốn cho con của mình lên đại học nguyên nhân một trong. A nếu có cơ hội, ta cũng hy vọng ngươi có thể tới ta chỗ đại học tham quan một chút, như thế ta sẽ rất cao hứng. Đúng, ta ở đây gặp phải một vị tự xưng cùng ngươi quen nhau đồng học, nàng gọi Sô Dạ Á, nghe nàng nói, hồi nhỏ thường xuyên cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Có chuyện này hay không a? Nàng thế nhưng là một bộ rất hoài niệm hồi nhỏ cùng ngươi cùng nhau chơi đùa thời gian đâu. Có phải hay không quá dài dòng? Vậy thì đến nơi đây à, chủ yếu vẫn là muốn cho ngươi biết, mặc dù ngăn cách lưỡng địa, chúng ta cũng muốn thường xuyên thư từ qua lại, dạng này về sau gặp mặt cũng sẽ không quá xa lạ, không phải sao? Lệ lạ. Đọc xong sau, cắt dùn cẩn thận nhớ lại một chút, xác định nguyên chủ hồi nhỏ cũng không có một cái gọi Sổ Dạ Á bạn chơi. Chỉ có thể nói rõ lệ lạ trong thư nói tới đồng học có vấn đề lớn, nhưng không xác định có phải hay không hướng về phía hắn tới. Có thể chỉ là một cái tâm cơ biểu muốn kéo gần quan hệ. Cố ý biên hoang ngôn, đến nỗi âm mưu đồ cũng không biết gì. Chẳng lẽ là cái giả gái biến thái? Cắt Jun cười cười, đem trong đầu không đứng đắn nghĩ lung tung hất ra. Tạm thời trước tiên đem trên mặt bàn mới thảo ra 5 năm kế hoạch để ở một bên, hắn bây giờ muốn vì ngày mai ma quỷ huấn luyện chuẩn bị một chút phương án. Tất nhiên đường đường chính chính thu đồ, hắn đương nhiên sẽ tận tâm tận lực, sẽ không làm không có lòng trách nhiệm sư phụ. Mặc dù biết ma long có thể sẽ phục sinh, nhưng Cắt Jun cũng không có bao nhiêu có chuyện lớn xảy ra cảm giác cấp bách. Bởi vì hắn biết việc này đoán chừng muốn lấy năm làm đơn vị chờ đợi. Nếu như chỉ là đưa một rổ lồng ngật tiến vào di tích liền có thể phục sinh ma long, cái kia cũng quá trò đùa. Sau đó nhất định còn có rất nhiều trình tự, âm mưu tính toán cần áp dụng, ngược lại đoán chừng chịu không được hắn cắt dùn chuyện gì. Chương 366, Vương tử điện hạ anh minh. Chương 366, Vương tử điện hạ anh minh. Gõ thạ mong đợi huấn luyện đúng hẹn tại ngày hôm sau đến. Khi cắt dùn nói cho bọn hắn đem cả ngày đều dùng tới lúc huấn luyện, gõ thạ chờ mong cùng kích động đã tột đỉnh. Mặc dù cắt dùn lấy ra lê đất dài đến kia huấn luyện phương án lúc để cho nàng có chút hơi kinh ngạc dị, nhưng vẫn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Huấn luyện thẳng đến kéo dài đến giữa trưa, nàng và mình đồng môn mới có cảm giác không ổn. Cắt dùn thật giống như mắc kẹt cực hạn của bọn hắn tại ép khô tiềm lực của bọn hắn, mỗi một lần sức cùng lực kiệt đều sẽ bị đặc cùng phò dẹt hai vị đại tế ti cấp tốc khôi phục, đồng thời không chút nào gian đoạn đầu nhập cái tiếp theo hạng mục. Một ngày này, năm gai thấy được cặt dùn cái kia ma quỷ giáo quan một mặt, tinh thần lực của bọn hắn cũng là thông qua một ngày này tiêu hao đến cực hạn. Gọi thẻ hạ tin tưởng, chính mình đoán chừng cũng không nghĩ lại tới một lần nữa hành hạ như vậy. Bất quá chuyện tương lai cũng khó mà nói, mọi người lúc nào cũng bị trước mắt sợ hãi kinh sợ thối lui, nhưng tốt vết sẹo liền quên đau. Eo cũng là như thế. Kết thúc về sau, cặt dùn cũng là có chút mỏi mệt, dù sao rất nhiều hạng mục là cần hắn bồi luyện. Toàn thân ra một thân mồ hôi bẩn, trở về lúc đệ dìn đã chuẩn bị xong nước tắm. Cắt dùn nhẹ nhàng khoan khoái mà tắm rửa đi qua, liền về đến phòng, nằm ở trên giường nhìn lên sách. Sát vách trong biệt thự rất là phù hợp mà truyền ra có thể khiến người ta an thần tiếng đàn dương cầm, phối hợp tiểu trấn bản thân liền tĩnh mịch hoàn cảnh, quả thực để cho cắt dùn thoải mái vô cùng. Nếu lì thực sự là chi kỷ, về sau ta nếu là có như thế một cái áo đông nhỏ cũng quá tốt, thực sự là tiện nghi tử ma. Cắt dùn nhẹ giọng tự nói, cái này nếu để cho tử ma nghe được, đoan chừng lại là muốn chọc giận nổ ống thở. Cùng lúc đó, Vương đô, cái nào đó cực kỳ cao cấp, chỉ chống lại tầng quý tộc cởi mở trong câu lạc bộ. Một cái anh tuấn cao lớn đàn ông mặc đồ đông đang cùng một cái xanh trắng váy dạ hội mỹ lệ thiếu nữ nhảy duyên dáng vũ đạo. Bọn hắn là hiện trường duy nhất tiêu điểm, là vô số người hâm mộ đối tượng. Âm nhạc ở trong đại sảnh của tiếng vọng lại càng là để hai người vũ đạo tăng thêm giống như mộng ảo ý vị. Thứ vương tử điện hạ cùng lễ lụy ạ tiểu thư đơn giản chính là tuyệt phối. Bọn hắn chính là cặt dùn tiên sinh trong cổ tích vương tử cùng công chúa. Đáng tiếc bây giờ máy ảnh không có cách nào chân chính ghi chép lại thời khắc này hình ảnh. Ta thật muốn cất giữ bức họa này tại ta trong nhà. Tại quan múa quý tộc các tiểu thư trong ánh mắt tỏa ra ánh sao, than thở cái kia nhảy múa hai người. Mà những quý tộc kia các nam sĩ liền tương đối khác biệt, càng nhiều hơn chính là ghen tị và không cam lòng. Elia thật sự là quá đẹp, đến mức bị mang theo vương đô đẹp nhất chi hoa, cái này khiến rất nhiều tín ngưỡng vương quốc nhị công chúa fan cuồng nhiệt nhóm vô cùng bất mãn. Nhưng Elia fan hâm mộ lại có thể cùng những cái kia fan cuồng chiến cái bất phân thắng bại, này liền đủ để chứng minh Elia mị lực. Có lẽ vương quốc nhị công chúa nếu như thường xuyên xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong có thể nhẹ nhõm vượt trên Elia, nhưng làm sao đó là một vị cực kỳ khó được vừa thấy chủ, một địa vũ tất, tứ vương tử cùng Elia lẫn nhau hành lễ, thỏa thích hiện ra quý tộc ưu nhã. Elia, chờ đến vũ hội lúc bắt đầu, chúng ta một chi múa này nhất định sẽ kinh diễm tất cả mọi người. Tứ vương tử lộ ra có thể mê chết không biết bao nhiêu người đủ cười, âm thanh càng là trầm hậu mà giàu có tư tính. Chỉ có thể cùng tứ vương tử cùng múa, mặc kệ là ai đều có thể kinh diễm tất cả mọi người a. Elia hoạt bát nở nụ cười, tỏa ra phong tình bạt trùng, chỉ gọi một vị nào đó vương tử lòng ngứa ngáy không thôi. Bất quá tứ vương tử cũng không có thất thố, vẫn là không thể bắt bẻ ăn nói. Hai người duy trì khoảng cách thích hợp, trò chuyện với nhau hướng đi những quý tộc kia các bằng hữu. Một phen công thức hóa trò chuyện cười đùa đi qua, Elia đem đề tài dần dần dẫn hướng trận này cực kỳ nổi danh thân thượng người sói. Nghe nói quốc vương bệ hạ có ý định cùng người sói cường đại kia gặp mặt, cái này không biết là thật là giả. Đối mặt chân chính tiêu điểm vấn đề, duy nhất có thể trả lời tứ vương tử đương nhiên sẽ không coi nhẹ. Hắn không chút do dự gật đầu, không chút nào đem loại tin tình báo này xem như chuyện, đúng vậy không tệ, phụ vương của ta đã từng trong âm thầm cùng chúng ta những mầm mống này nữ nói qua, cái kia người sói rất là thù, nắm giữ đáng ngưỡng mộ phẩm chất, rất đáng được giao hảo. Quả nhiên là có thể cứu vớt lắm Đông Chi quốc anh hùng, ta cũng cảm thấy người sói cường đại kia không giống nhau, nếu có thể trở thành vương quốc chúng ta một thành viên liền tốt. Elia đối với vương tử trả lời rất hài lòng, đồng thời rất nhanh làm đáp lại. Cái này khiến vương tử cảm thấy chính mình rất bị Elia xem trọng, thể xác tinh thần tự nhiên sảng khoái. Bất quá tứ vương tử cùng đại bộ phận quý tộc đối với người sói vẫn như cũ ôm lấy rất lớn khinh bị tâm lý. Thế là liền có người mở miệng nói, mặc dù cái kia người sói cứu vớt lắm Đông Chi quốc nhân dân, nhưng cũng không nhất định là chân chính xuất từ tự nguyện. Tin tưởng nhìn qua toàn bộ hành trình ma pháp hình ảnh người đều biết, cái kia người sói là bị buộc cùng quái vật chém giết. Mở miệng chính là một cái nam sĩ quý tộc, hắn lời nói lập tức lấy được rất nhiều người hưởng. Ta cũng cảm thấy người sói cái kia không phải đơn giản như vậy, quốc vương bệ hạ hẳn là lại thận trọng một chút mới đúng. Coi như cái kia người sói muốn gây sự, đừng quên vương quốc chúng ta thế nhưng là có chí tôn ma pháp sư bảo vệ, không cần e ngại. Đây là, nhẹ nhàng nói quốc vương không phải không có quan hệ, tới nơi này quý tộc đều ăn ý cho dù có người chọc ra sự tình quốc vương bệ hạ cũng sẽ không truy cứu, bởi vì ghen vương quốc đương nhiệm quốc vương là cái nhân từ khoan hậu quốc vương. Lúc này tứ vương tử mở miệng, khác muốn người nói chuyện lập tức mở miệng, vương tử nói, phụ vương của ta là cái anh minh quốc vương, ta tin tưởng hắn quyết định, hết thảy vẫn là chờ người sói xuất hiện ở vương đô, chúng ta lại làm kết luận à? Tứ vương tử điện hạ nói rất đúng, đại gia không nên ở chỗ này làm không có ý nghĩa phỏng đoán, chỉ có thể mất quý tộc thể diện. Trung quanh lập tức có định hót người phụ họa vương tử nói lời. Elia vẫn như cũ duy trì không thể bắt bẻ ưu nhã thông dòng, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu mắt tiền, nói, chúng ta đừng có lại đàm luận người sói chuyện, chúng ta mà nói chuyện gần nhất các vị đại sư sáng tác âm nhạc ca, ban đêm vừa mới chúng ta khiêu vũ dùng từ tư thác phân bao lớn sư sáng tác chi ca như thế nào. Úc, đây tuyệt đối là thích hợp nhất khúc mục, không biết là ai mắt sáng như đuốc, chọn lựa như thế thích hợp khúc mục. Một cái tóc đỏ quý tộc tiểu thư rất là kích động hỏi. Tứ vương tử cười nói, là ta chọn lựa, còn tưởng rằng không thích hợp chứ. Vương tử điện hạ anh minh, lại là một hồi mông ngựa, cũng không biết có bao nhiêu người đã sớm biết đây là vương tử chọn chúng khúc mục. Tứ vương tử giả vờ lạnh nhạt cười cười, trong ánh mắt lại toát ra rõ ràng tiếc hận, chỉ là không có mời đến đèn gồm đại sư tự mình sáng tác, bằng không thì nhất định sẽ có lựa chọn tốt hơn. Nghe đối phương nói chỉ cần cái kia chuyện cổ tích cha, cắt dùn tiên sinh tham gia, liền nguyện ý đi vương tử điện hạ cử hành vũ hội. Hắn một cái làm âm nhạc, như thế nào đối với viết chuyện xưa tôn sùng như vậy? Một cái nam sĩ quý tộc không hiểu hỏi. nghe nói là vị kia cặt dùn tiên sinh một tiên truyện cổ tích dẫn dắt đèn gồm đại sư sáng tác ra một khúc thẳng hề kia vị. Mặt khác có người nói ra đáp án. Chương 367, đánh gãy tay chân. Chương 367, đánh gãy tay chân nghệ thuật ra ở giữa tổng hội cùng chung chí hướng, cái này rất phổ biến. Những quý tộc này liền nghệ thuật chuyện phương diện này tiến hành tự cho là đúng nghiên cứu thảo luận. Cũng là vì tại một vị nào đó ngưỡng mộ trong lòng nữ sĩ hoặc nam sĩ trước mặt khoe khoang, cũng là dạng này tụ hội thường gặp quá trình. Đợi đến riêng phần mình thỏa mãn, tụ hội tự nhiên kết thúc. Hệ lì ạ lễ phép tuyển cử tứ vương tử tiến đưa, ngồi nhà mình xe ngựa hoa lệ, hướng về nhà mình tại vương đô biệt thự mà đi. Trong xe ngựa, hệ lì ạ dựa vào cửa sổ xe, giống như là ngủ. Mà ý thức của nàng lại là đã xuất hiện ở một cái sừng sững ở màu trắng mây khói bên trong điện phủ khổng lồ. Hệ lì ạ đã biến thành một cái toàn thân màu bạc trắng cự nhân, dáng người vẫn là hoàn mỹ nhất nữ tính dáng người, nhưng thật giống như pho tượng, thiếu khuyết hoa khí. Cự nhân trôi dạt đến một cái giống như là sa bàn cực lớn hình vuông trước bàn. Trên bàn trưng bày lấy rậm rạp chẳng trị bạch ngân pho tượng, mỗi cái hình thái không giống nhau, nhìn không ra là chủng tộc gì, có tướng mạo xấu xí quái dị, có mỹ lệ như tác phẩm nghệ thuật. Tại những này tựa như phỉ vụ vật phẩm siêu tập bên trong, có một đống bã vụn, giống như là bị lực lượng nào đó phá hư. Cự nhân không có bất kỳ cái gì động tác, những cái kia bã vụn toàn bộ thoát ly trọng lực gò bó, tại trước mặt cự nhân hợp thành một cái cả người là khuôn mặt kỳ dị quái vật. Đây chính là cặt dùn tại trong ma long di tích tháp lớn giúp rỗ lộn lợn giết chết ra hỏa. Khôi phục sau pho tượng không có duy trì một hồi, cũng rất nhanh tiêu thất trở thành hư vô. Cự nhân đưa ra bạch ngân bóng loáng cánh tay như gương, cầm lên một cái pho tượng, đó là một cái bộ dáng pho tượng. Tại trên bàn vuông dừng lại phút chốc, pho tượng bị đặt ở một vị trí. Sau khi làm xong, cự nhân ý thức tiêu thất, một lần nữa về tới hệ lì ạ trong thân thể. Thiếu nữ đĩnh tiểu cái mũi nhẹ hít thở một chút, đóng chặt ánh mắt lông mi run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra. So ta dự đoán nhanh, chúng ta phải tăng tốc thời gian. Nàng âm thanh cực nhỏ nỉ non, giống như là lẩm bẩm. Mà trong xe ngựa không có những người khác, nhưng đối diện trong hư không có đáp lại. Yên tâm đi, ta chủ, ngài ra tay, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể bị xưng là ngoài ý muốn. Đối với trong hư không mà nói, hệ lì ạ từ chối cho ý kiến. Mò gì tổ cụ chấn. Sở cảnh vụ bên trong. Cắt dùn đang tại ạt dì ẩn trong phòng làm việc một bên thưởng thức nâng cao tinh thần trà, một bên nghe lão cảnh sát trưởng nói chuyện. Hôm nay ạt dì ẩn đông nhiên tìm được cắt dùn tại mò gì tổ cụ cửa hàng, để cho nhân viên thông chi cắt dùn tới đây. Nói là có rất chuyện trọng yếu muốn cùng hắn nói. Khi tới mới biết được, thì ra là lần trước tặng nhà đại nhân vật lại đưa tới đồ vật. Cắt dùn, ngươi cứ nói đi, ngươi phía trên đến cùng là ai? Làm sao lại chuẩn bị cho ngươi thứ quý giá như thế? Ạt dì ẩn lăn qua lộn lại dò xét sự vật trong tay, đã đối với cắt dùn bên trên người hiếu kỳ tới cực điểm. Lão cảnh sát trưởng trong tay là cái khảm nạm phỉ thúy bảo thạch vòng tay, căn cứ cùng một chỗ đưa tới hướng dẫn sử dụng miêu tả, mang lên thứ này có thể thu được một vị vĩ đại tồn tại che chở. Cái kia vĩ đại tồn tại tên thực sự quá dài, liền không tự thuật. Tóm lại đeo cái này vào vòng tay sau đó, liền có thể ngăn cản ít nhất 5 lần ngũ cấp đỉnh cấp siêu phàm giả một kích toàn lực. Loại vật này có thể nói là vạn người không được một thần khí, không biết đến làm cho bao nhiêu đại quý tộc điên cuồng. Nhưng lại như thế như nước trong veo mà dùng gửi chuyển phát nhanh phương thức gửi đến đây. Đơn giản lật đổ ạt di ẩn tăng quan. Cắt dùn mặc dù trong lòng xem thường, nhưng vẫn là giả vờ cực kỳ dáng vẻ hưng phấn nói, có lẽ là bậc cha chú cái nào đó mười phần phải tốt bằng hưu, ngược lại ta là không biết, đối phương căn bản là không cho ta tiết lộ qua bất kỳ tin tức gì, tốt, mau đưa bảo bối của ta cho ta. Nói xong liền đoạt lấy lao cảnh sát trưởng trong tay vòng tay, rất là trang trọng bộ dáng tường tận xem xét. Hạt gì ân cười cười, ngược lại là cũng không có bao nhiêu vẻ tham lam, chỉ là nhắc nhở, vật này cũng không thể dễ dàng ở người khác trước mặt bày ra, rất dễ dàng đưa tới tai họa, ta đề nghị ngươi đem hắn ngụy trang một chút. Biết biết. Cắt dùn đem vòng tay cất kỹ, nếu như không phải sợ chính mình không thèm để ý thái độ hù đến lao cảnh sát trưởng, hắn đều có thể trực tiếp đưa cho cái này vòng tay đối phương. Hai người hàn huyên một hồi, Hạt Di ẩn bỗng nhiên nhắc lên một sự kiện. Gần nhất tiếp vào rất nhiều dân trần báo án, nói là thấy được các ma, chúng ta nhân viên cảnh sát nhiều lần loại bỏ cũng không có kết quả, ngươi có thời gian, có thể hay không hỗ trợ xem. Lao cảnh sát trưởng biết cặt dùn có bất phàm sức mạnh, bọn hắn loại địa phương nhỏ này chỉ an năng lực tổ chức có hạn, gặp phải loại này để cập tới siêu phàm sự tình, chỉ có thể mặt dày ra hướng cặt dùn cầu viện. Mà cắt dùn chỉ là rất tùy ý mà khoát khoát tay, không có việc gì, ta tại trong trấn đi một vòng, vô luận có cái gì ác ma, ta đều cho ngươi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Dạng này sảng khoái thái độ làm cho cảnh sát trưởng cảm động hết sức cùng mừng rỡ, biết cắt dùn vẫn là đem hắn xem như bằng hữu, sẽ không bởi vì chính mình là người bình thường mà xem nhẹ. Nói một chút chi tiết sau đó, cắt dùn rời đi sở cảnh vụ, hắn không có dây dưa, dự định trực tiếp tại trong trấn đi một vòng đi về. Chỉ cần cường hóa cảm giác, hắn liền có thể biết hơn phân nửa mọ gì tổ cụ trấn tình huống. Mặc dù đi một đoạn ngắn liền có thể đảo qua toàn trấn, nhưng vì chắc chắn hắn vẫn là chuyển một vòng nhỏ. Quả nhiên bị hắn phát hiện mấy cái trốn ở mấy nhà dân trấn trong thân thể ác ma tiểu lâu la. Cắt dùn chỉ là phóng thích bộ phận nguyền rủa sức mạnh phong khinh vân đạm đảo qua, liền đem những cái kia không có sức chiến đấu gì ác ma tiêu diệt ở vô hình. Ác ma thỉnh thoảng xuất hiện tại đại lục phụ thân vật sống gây sự rất bình thường, bất quá không đến mức đông đúc như vậy, điểm này để cho cắt dùn như có điều suy nghĩ. Nếu như trong trấn chỉ là xuất hiện một cái hoặc hai cái hắn cũng sẽ không cảm thấy khác thường, nhưng vừa mới hắn nhưng là phát hiện hơn 10 cái này cũng có chút không bình thường. Trong đầu suy nghĩ chuyện, cắt dùn cưỡi hiệu xe xuyên qua đường đi, hướng về bên ngoài trấn chậm rãi chạy tới. Lúc này, có 5 cái uống say không còn biết gì lính đánh thuê la hét từ bên cạnh đi ngang qua, nồng đậm mùi rượu hun đến chung quanh người qua đường xa xa tránh ra. Chỉ có cắt dùn hiệu xe cứ đi con đường của mình. Trong đó một cái lính đánh thuê lắc lắc ung dung mà đụng phải trên thân đại lộc mười phần ghét bỏ, hướng về phía cái kia lính đánh thuê liền phun một mặt nước bọt. Lần này giống như là chọc tổ ong vò vẽ, không chỉ có là bị phun lính đánh thuê nổi giận, khác bốn cái đồng bạn giống nhau là trợn tròn đôi mắt. Bị nhả nước bọt lính đánh thuê vậy mà trực tiếp rút ra đoạn kiếm bên hông, hướng về đại lộc cổ đâm tới, trong miệng còn mắng to, đồ chết tiệt, ta muốn lột ngươi ra làm thảm. Mà lính đánh thuê khác nhưng là đi về cặt rụn, nói cái gì hỗn đả dám đụng bằng hữu của bọn hắn các loại. Đáng tiếc bọn hắn gây sai đối tượng, rút đoạn kiếm tên kia bị cặt rụn một cước rút thành máy xay gió, chuyển không biết vài vòng sau nằm ở trên mặt đất kêu rên không ngừng. Người khác thì càng thảm, cũng là bị bạo lực gãy tay chân. Xương kia đứt gãy tiếng tạch tạch để cho chung quanh người qua đường một hồi thật là sợ. Cắt run bởi vì nổi danh duyên cớ, cho nên bây giờ là che mặt, không có người nhận ra hắn. Mặc dù hắn đại lộc rất nổi bật, nhưng ở nổi danh phía trước, cũng không người nhớ kỹ qua cắt run tướng mạo, bây giờ cũng không có người nghĩ đến hắn là ai. Nhìn xem trên mặt đất thảm không đành lòng thấy mấy cái lính đánh thuê, cắt run chỉ là không để ý chút nào vô vô tay. Xem xét những người này tác phong liền biết, bình thường ngang tàng hống hách đã quen, bẻ gãy tay chân của bọn hắn, về sau liền yên tâm làm tàn tật người tốt hơn. Chương 368, bạo động chương 368, bạo động cái này một chuyện nguyên nhân không có dẫn tới nhân viên cảnh sát, ngược lại là bọn này hán tử say lao đại đầu tiên dẫn người chạy tới. Đó là một cái tựa như núi nhỏ giống như thô cánh tay thô chân đại hán, thân eo so chân chính thùng nước còn muốn qua trường, đầu đội lên một cái ma thú xương đầu mũ, tướng mạo càng là hung ác. Một đám người là tại một cái gầy nhỏ ra hỏa dẫn dắt mà đến, cắt dùn tại đánh người thời điểm liền phát giác cái kia gầy nhỏ ra hỏa thần sắc bất thiện mà lặng lẽ rời đi. Vừa nhìn thấy thủ hạ của mình bị đánh thành bộ dạng này thảm trạng, cái kia thật giống như là đoàn lính đánh thuê dài tráng hán lúc này từ phía sau cầm qua một cái cự truy, hướng về cắt dùn nhảy bổ mà đến. Kẻ như vậy hoàn toàn không có nói lý chỗ trống, chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện. Cắt dùn đánh giá một chút đối phương một cái nhảy bổ này cường độ, sức chiến đấu cũng chính là đỉnh cấp nhị cấp chiến sĩ trình độ. Tại loại này nông thôn chỗ chính xác có thể đi ngang, sợ cảnh vụ cũng không dám dễ dàng trêu chọc, nhất là loại não này thẳng thắn cuồng chiến sĩ. Kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng, cái này không có đầu óc tráng hán đồng dạng là bị cắt dùn cắt đứt tứ chi, đồng thời nào nặng trở thành hình tròn, nhìn chung quanh quần chúng vừa sợ sệt lại kích động. Đều có nhân đại lấy lòng can đảm gọi tốt. Nguyên bản nhìn thấy lao đại của mình thứ nhất xông lên, còn lại lính đánh thuê cũng là chậm nửa nhịp bởi kịp. Bọn hắn cái dòng binh đoàn này mặc dù mới vừa mới thành lập, nhưng cho tới bây giờ cũng là hoành hành không sợ, ỷ vào lao đại là cái có thể đánh có thể chịu xe tăng hình mãnh tướng, cơ hồ không có còn lại dòng binh đoàn dám trêu chọc. Rất nhiều người đều nói bọn hắn dạng này không có tự biết rõ dòng binh đoàn sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, lao đại cho tới bây giờ cũng là khịt mũi coi thường, cho là chính là ghen ghét bọn hắn cái dòng binh đoàn này chiến lực cường đại, loạt rất nhiều người sinh ý, nhưng là bây giờ bọn hắn xem như biết những người kia vì sao lại nói như vậy. Nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng mới là quen người, liền đã bị bắt được, một hồi đau thấu tim gan đánh đau sau, nhân viên cảnh sát cuối cùng đổi tới. Sau đó Cắt Dùn liền nên đón tiếp lấy, tại còn có ý thức mấy cái lính đánh thuê không thể tưởng tượng nổi chăm chú, Cắt Dùn chỉ là khiếu lại vài câu, nhân viên cảnh sát liền mặc kệ Cắt Dùn, trực tiếp tới bắt bọn họ. Bọn hắn xem như hiểu rồi, nơi này chính là một cái quan phỉ một lòng chỗ, bọn hắn lần này thật là hoành lộn địa phương. Lúc Cắt Dùn tại cùng nhân viên cảnh sát câu thông, cũng làm cho đối phương trở về hồi báo hạt gì ẩn cảnh sát trưởng, trong trấn ác ma vấn đề đã giải quyết. Nhân viên cảnh sát dùng ánh mắt sùng bái liếc Cắt Dùn một cái sau, liền dùng sức gật đầu mang theo lính đánh thuê rời đi. Đây chỉ là một không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn, nhưng để cho mỏ gì tổ cụ trong trấn vô luận có biết hay không Cắt Dùn người, đều nhớ kỹ một sự thật. Đó chính là lái hiệu xe ra hỏa không thể trêu chọc. Lần này Cắt Dùn giáo huấn dòng binh đoàn gọi là Man Hùng dòng binh đoàn, một cái vừa mới thành lập liền bành trướng không muốn đoàn thể. Man Hùng dòng binh đoàn bị mỏ gì tổ cụ trấn một nhà quán thịt lao bản tận diệt tin tức rất nhanh tại rất nhiều cái bạt tờ ỷ khu dòng binh đoàn ở giữa truyền ra. Hiện tượng này đưa tới kết quả chính là, mỏ gì tổ cụ trấn trị an không hiểu liền trở nên tốt lên rất nhiều. Ai cũng biết nơi này có một thực lực sâu không lường được ngoan nhân cùng sở cảnh vụ quan hệ mờ. Những thứ này Cắt Dùn cũng là về sau mới biết. Hắn còn không quên đáp ứng muốn đi Vương Đô tham gia vũ hội chuyện, nói thật, hắn đã không muốn đi, lúc đó cảm thấy giá trên trời xuất tràng phí đối với hắn hiện tại tới nói thật là chín châu mất sợi lông. Bất quá vẫn là câu nói kia, hắn là cái hứa hẹn người, tất nhiên đáp ứng, không có quá lớn lý do, hắn vẫn sẽ đi một chuyến. Mấy ngày nay hắn liền xài giá tiền rất lớn, cho mình phòng ở tìm tốt nhất công nhân, hoàn toàn sửa chữa lại qua một lần. Phong cách dựa theo chính là Cắt Dùn chính mình thiết kế, bị Cắt Dùn đặt tên là kinh khủng trong trấn nhỏ ấm áp phòng nhỏ. Ngoại lai công nhân vừa mới bắt đầu thời điểm khó tránh khỏi muốn bị làm một phen tư tưởng việc làm, tại xác định thị trấn không có nguy hiểm sau mới yên tâm việc làm. Trong lúc đó Lẹo Lỉ thường xuyên ghé vào ban công quan sát Cắt Dùn nhà thi công, tiểu cô nương cũng là tìm cơ hội cùng Cắt Dùn nói chuyện phiếm. Từ Ma vẫn luôn núp trong bóng tối bảo hộ lấy nhà mình áo đông nhỏ, trong ánh mắt toàn bộ là đối với nào đó đầu ác lang cảnh giác. Chư của mình nhà, trong nông trại viên công túc xá cũng là bị mở rộng trùng tu một lần, cái này khiến các công nhân càng thêm xúc động, đây thật là cũng tìm không được nữa so đây càng tốt công tác. Tại Ma Long Di tích mạo hiểm kết thúc không lâu, Cắt Dùn đột nhiên phát hiện dự báo mặt nạ tự bế, nói là bị Ma Long dọa ra bóng tối, phải trì hoãn một lúc lâu, không có cách nào bình thường sử dụng. Cắt Dùn thử mấy lần, chính xác như thế. Thế là liền để mặt nạ ở tại trong tầng hầm ngầm, để nó yên lặng một chút. Đến không sai biệt lắm nên lên đường thời gian, Cắt Dùn cùng mình quản gia giao phó một chút sau đó liền quần áo nhẹ xuất phát. Bởi vì bây giờ rất nổi danh, cho nên Cắt Dùn từ từ Ma nơi đó làm biến hóa ma pháp, cải biến dung mạo. Trên người hắn mang đủ tài vật, đi tới Vương Đô lộ trình bên trong, thuận tiện còn có thể xem nơi nào có cần nhà máy hoặc sinh ý có thể để hắn tiêu xài tiền tài. Một đường cũng là đang vì dùng tiền mà phiền não, lúc đến một tòa tên là Cùn Tị Dịch thành thị, ở đây vừa vặn phát sinh một hồi công nhân bạo động. Còn là bởi vì chủ hãng nhóm đủ loại gây sự áp bách, tạo thành sự kiện này. Cắt Dùn thuê xe ngựa sang trọng bởi vì các công nhân trở ngại giao thông mà không cách nào bình thường qua lại. Thế là hắn nhảy xuống xe, chuẩn bị đi qua mảnh này địa phương hỗn loạn một lần nữa tìm xe. Các công nhân cũng là một đám, chật chội không biết đang làm cái gì, cũng không thấy hắn đánh đập đồ vật, chính là đi khắp nơi tới đi đến, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Người vô tội thấy cũng là điệu thấp dựa vào tường, không dám cùng bọn này tinh thần không bình thường các công nhân có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc. Cắt Dùn giống như chân trượt cá nheo, xuyên qua đám đông lại không như thế nào đụng quần áo bẩn. Chuyển qua một cái chỗ rẽ lúc, ánh mắt hắn ngưng lại. Một cái trên giá hỏa hình, cột một đôi giống như là mẫu nữ hai người. Các công nhân quần tình xúc động, tại mấy cái đầu lĩnh dưới sự chủ trì, hướng về phía trên giá hỏa hình mắng to phun nước bọt. Cắt Dùn bước nhanh đến phía trước, đồng thời nghiêng tai lắng nghe, từ những cái kia mất lý trí công nhân trong miệng hiểu rõ đại khái sự tình mà nguồn. Thì ra trên giá hỏa hình hai người đúng là đôi mẹ con, là một cái đại công nhà máy lao bản thế nữ. Bởi vì đối thủ ở dưới công nhân làm rất nhiều không thể tha thứ chuyện, cuối cùng tại nhóm đầu tiên công nhân bạo động sau, người lao bản này nhà máy cũng hợp lý đương nhiên mà bạo động. Lão bản thấy tình thế không ổn, tại thuê siêu phàm giả bảo vệ dưới thoát đi các công nhân lửa giận thẩm phán, nhưng lại đem vợ mình nữ nhi đẩy đi ra. Vốn là tại dạng này trong đại thành thị, khẳng định có đủ để nhẹ nhõm chấn áp dạng này bạo động siêu phàm giả, mấy cái tam cấp như vậy đủ rồi. Nhưng chỉ an cơ quan lựa chọn đứng ngoài quan sát, ở trong đó chắc có vô thượng tòa án nguyên nhân, nhưng phổ thông nhân viên cảnh sát là có thể xuất động. Nhưng vẫn là không thấy một cái nhân viên cảnh sát cái bóng. Cắt Dùn mơ hồ từ trong trí nhớ của nguyên chủ lật đến, giống như từng có tương tự bạo động sự kiện, mà quan phương cũng là thái độ như vậy. Mà bạo động đám người sẽ ở vài ngày sau chính mình giải tán, này liền rất kỳ quái, nhưng ở thế giới như vậy cũng không kỳ quái. Cắt Dùn phỏng đoán, sau lưng hẳn là có siêu phàm giả xuất thủ, nhưng cũng không phải dùng vũ lực, mà là dùng trấn an loại nghĩa vực ma pháp lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng. Bất quá bây giờ cũng phải có người vô tội mất mạng, lại như cũng không có người ngăn cản, cái này liền để Cắt Dùn rất khó chịu. Có lẽ sau lưng đại nhân vật là muốn cho hai mẹ con này trở thành bọn này công nhân cho hạ giận một cái công cụ, có thể càng nhanh lắng lại trận này bạo động. Nhưng này liền quá phận quá đáng. Cắt Dùn tại tất cả mọi người mắt thường bắt giữ không tới tốc độ xuống cứu hai mẹ con này. Đang tức giận các công nhân qua mấy giây mới phản ứng được người phải trừng phạt đối tượng không còn. Lập tức càng thêm huyên áo. Chương 369, sư thiếu kỵ sĩ trụ sở huấn luyện chương 369, sư thiếu kỵ sĩ trụ sở huấn luyện các nàng không thấy. Mau tìm đến các nàng. Không thể để các nàng trốn qua nên được trừng phạt. Đáng chết ma cả rồng. Đều động. Tìm được các nàng. Các công nhân giống như là bị triệt để dã thú bị chọc giận, đỏ tươi hai con ngươi tìm kiếm khắp nơi con mồi của bọn họ. Tiểu Bì ạ vốn là cho là mình cùng mẫu thân đã triệt để xong, các nàng sẽ tại nóng bỏng trong ngọn lửa thống khổ kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng ở sắp nên đón kết thúc lúc, ánh mắt lâm vào triệt để hắc ám. Nàng cảm thấy mình tựa hồ là đang một cái ôm ấp ở trong, nhưng nàng cố gắng mở mắt, vẫn là cũng không nhìn thấy gì. Nàng có thể phát giác chính mình là tại di động với tốc độ cao ở trong, biết rõ cứu các nàng mẫu nữ người còn tại chạy trốn. Người là ai? Nàng dùng đã khóc hỏng mà có chút khàn khàn non nớt tiếng nói hỏi. Người cứu các ngươi, tiểu cô nương. Một cái nam sĩ âm thanh rõ ràng truyền đến, để cho Bì ạ càng hiếu kỳ trưởng cùng nhau. Xin hỏi ngươi muốn dẫn chúng ta đi cái nào? Lúc này Bì ạ mẫu thân mở miệng, có vẻ hơi e ngại. Yên tâm, sẽ mang các ngươi đi địa phương an toàn, ta sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ là một cái đi ngang qua phát hiện tâm người. Cắt Dùn hỏi gì đang đấy? Cái này khiến trong ngực mẫu nữ cảm thấy hắn cũng không phải loại kia không tốt chung đụng người. Hắn lúc này dùng nồng đậm hắc ám bao khỏa chính mình, qua lại không thể nào làm người chú ý nóc nhà. Bất quá hắn bộ dạng này hành động mặc dù có thể giấu giếm được người bình thường, nhưng lại chạy không khỏi những cái kia đã sớm trong bóng tối giám thị bạo động các công nhân siêu phàm giả. Đang tại cao tốc hành động, Cắt Dùn phía trước liền xuất hiện một đạo hư hóa do ma pháp cấu tạo tường thành, đâm đầu vào đè xuống. Cắt Dùn không có chút nào muốn y né tránh, đầu đã biến thành đầu sói, trực tiếp dùng đỉnh đầu đục vào. Cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy ma pháp tường thành bị cái này một cái thiết đầu công xô ra cái lỗ lớn, đem người thả xuống. Người tả vật hèn hạ này. Sau lưng truyền đến một cái manh nam tiếng giống to, bất quá càng ngày càng nhỏ, bởi vì đối phương căn bản đuổi không kịp Cắt Dùn, chỉ tới kịp nói chuyện, liền đã bị bỏ lại không còn tăm hơi. Bất quá chặn lại nhân thủ đoạn sẽ không chỉ có vừa mới cái kia một chút. Cắt Dùn phát hiện dưới chân nóc nhà đột nhiên hướng về phía trước giơ lên, khiến hắn không thể không xông lên phía trên đi. Nhưng hắn vẫn ngừng lại, nhìn về phía trước đại biến thế giới. Thông qua cảm giác, hết thảy trước mắt chẳng qua là huyễn cảnh, mấy người mặc thống nhất ma pháp sư đã chuẩn bị buộc trận pháp trở lấy Cắt Dùn bước vào. Hắn dừng lại một cái như vậy, ngược lại là ngoài những ma pháp sư kia đằng trước. Trong lực hai người phát giác được Cắt Dùn dừng lại, vô ý thức muốn nói chuyện, nhưng bị Cắt Dùn nhỏ giọng ngăn lại, để cho hai người giữ im lặng. Trong chủ thành thế mà trà trộn vào tới người sói. Hôm nay thủ thành quân đơn giản quá không làm tròn bổn phận. Một cái ma pháp sư nổi trận lôi đình, xem bộ dáng là cái nào đó tầng quản lý. Trước tiên bắt được cái này quấy rối người sói rồi nói sau. Mặt khác có cạm bẫy tính nôn nóng ma pháp sư đã bỏ đi chuẩn bị xong, trực tiếp đánh tới Cắt Dùn. Ngoài ra còn có đủ loại nhằm vào công kích cùng nhau xuất hiện. Bất quá những ma pháp sư này hành động nhất định sẽ thất bại. Chỉ thấy nồng đậm khói đen trong nháy mắt buộc phát ra, ẩn chứa trong đó mãnh liệt nguyền rủa khiến bọn hắn không thể không lập tức rút về hết thể công kích tiến hành ngăn cản. Đợi đến bọn hắn thoát ly khói đen khống chế, người sói cái kia đã sớm không biết tung tích. Đáng chết. Cái này những công nhân kia sợ không phải muốn nhiều náo mấy ngày. Các ma pháp sư nghiến răng nghiến lợi. Bên ngoài thành, Cát Dùn mang theo mẹ con hai người tại trong rừng cây rậm rạp xuyên thẳng qua. Cuối cùng bọn hắn đứng tại Vương quốc Đại Đạo một chỗ giao nhau miệng. Bị ả mẫu nữ lần này cuối cùng thấy được Cát Dùn hình dáng, một cái tuổi trẻ tiên sinh. Cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Tiên sinh, ta thật không biết làm như thế nào báo đáp ngươi mới tốt. Bị ả mẫu thân chạy cảm kích nước mắt, hướng về phía Cát Dùn không ngừng cúi đầu, muốn bị xuống lại bị Cát Dùn đỡ lấy. Ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền, sau đó ta cũng sẽ không xen vào nữa. Các ngươi đổi một cái thân phận, tại địa phương khác sinh hoạt ta, đừng bị những công nhân kia tìm được. Cát Dùn ổn định tâm tình đối phương rồi nói ra. Cái này bị ả mẫu thân không biết nên như thế nào đáp lại. Vẫn là bị ả mở miệng hỏi, ta có thể biết tên của ngươi sao? Tiên sinh. Cát Dùn. Cát Dùn đơn giản trả lời, hiện tại hắn dùng chính là chân dung. Lời này vừa ra, hai mẹ con cũng là dần dần trợn to hai mắt, bọn hắn lúc này mới phát hiện, vị này trẻ tuổi tiên sinh cùng chuyện cổ tích địa người dài giống nhau như lúc. Tiểu cô nương trong ánh mắt có không che giấu được hưng phấn. Cát Dùn liền biết sẽ bị nhận ra, hắn không quan tâm, hắn lại không sợ phiền phức tìm tới cửa, cái này cũng là để cho tương lai có thể buông xuống tại hai mẹ con này trên người tai nạn có chuyện gì đến trên người hắn khả năng. Cát Dùn tiên sinh, ngươi có thể làm ba của ta sao? Ba trước kia của ta không cần chúng ta bị ạ hỏi một cái cực kỳ ngây thơ vấn đề. Cát Dùn bị sặc một cái, bị ả mẫu thân càng là hận không thể đem mặt vùi vào chính mình bộ ngực sữa hùng vĩ kia bên trong, bên hai đều đỏ ửng, trực tiếp dùng sức chụp chính mình rốt nát nữa nhi chán một cái tát. Cần phải đi, hài tử, thuận buồm xuôi gió. Cát Dùn đem tiền kín đáo đưa cho bị ả mẫu thân, không có trả lời tiểu hài vấn đề, chính mình quay người nhanh chóng rời đi. Tại vương quốc trên đại đạo toàn bộ là đi lại xe ngựa, chỉ an một mực rất tốt, cũng không cần lo lắng hai mẹ con an toàn. Không có thuê xe ngựa, Cát Dùn dùng người sói hình thái ra tốc đi một ngày, đã rất tới gần vương đô. Tại đi tham gia vũ hội nhảm chán kia phía trước, hắn sẽ đi vương đô cứu tế viện, xem những cái kia bởi vì ác ma xâm lấn mà trở thành cô nhi mấy đứa bé. Ít nhất cũng xác định bọn hắn trải qua không tồi, như thế Cát Dùn mới có thể yên tâm. Không như bình thường chủ thành, vương đô cửa thành càng thêm nguy nga đồng thời, cũng nắm giữ càng nghiêm khắc giám sát hệ thống. Trên bầu trời thời khắc có hoàng gia sư thiếu bay qua, các binh sĩ toàn bộ đều là thực lực cường hãn chiến sĩ siêu phàm giả, càng có một chút nhìn qua rất là uy vũ dị thú phòng giữ. Còn tốt Cát Dùn lang đầu cẩn tàng đầy đủ ẩn nấp, cũng không có bị điều tra đi ra. Tiến nhập vương đô, có bao nhiêu phồn hoa chưa kể tới, Cát Dùn cứ nghe ngóng cứu tế bên chỗ. Nhưng mà hỏi một chút hắn mới biết được, cứu tế viện thực sự nhiều lắm. Thế là hắn lại muốn đánh nghe đã từng tiếp bạt tờ y nạn dân cứu tế viện, nhưng không có người biết. Ý hắn biết đến cái này cần thông qua quan phương con đường mới có thể biết được. Đang tại phát sầu lúc, đột nhiên biết được phụ cận dường như là một cái sư thiếu kỵ sĩ trụ sở huấn luyện. Đánh thử vận khí một chút tâm tư, Cát Dùn muốn đi thử xem có thể hay không đụng tới người quen. Thì như vị kia gọi Huỳnh Sổ đôi chân dài kỵ sĩ trưởng. Sự thật chứng minh, hắn không có vận tốt như vậy. Sư thiếu kỵ sĩ trụ sở huấn luyện sẽ không để cho ngoại nhân tùy tiện đi vào, Cát Dùn cũng chỉ có thể hướng thủ vệ hỏi thăm, nói mình là Huỳnh Sổ bằng hữu, có thể hay không dàn xếp. Nhưng thủ vệ kia lại nói cho Cát Dùn, sư thiếu kỵ sĩ phân đội quá nhiều, bọn hắn căn bản vốn không nhớ kỹ mấy cái tiểu đội trưởng, gọi Huỳnh Sổ sư thiếu kỵ sĩ bọn hắn cũng không biết. Liếc mắt nhìn không ngừng có sư thiếu tiếng kêu truyền ra trụ sở huấn luyện một mắt, Cát Dùn chỉ có thể bất đắc dĩ lui về. Vương đô quá lớn, muốn dựa vào mùi tìm người căn bản không thực tế. Đang tại đi trở về, suy xét bước kế tiếp lúc, đột nhiên có người gọi hắn lại. Hắc, thiên sinh của bên kia, xin chờ một chút. Là một cái cơi tiểu sư thiếu thanh niên, không biết tại sao gọi lại Cát Dùn. Chương 370, đương ra giải chương 370, đương ra giải đây là một cái mặc một thân cực kỳ hoa lệ, nhưng xem xét cũng không phải là quan phương chính quy kỵ sĩ áo giáp thiếu niên. Cũng không biết là lúc nào chú ý đến Cát Dùn. Hắn đi lên liền cực kỳ nhiệt tình hỏi, tiên sinh là muốn tiến vào trụ sở huấn luyện sao? Ta có thể giúp ngươi. Cát Dùn khắp khuôn mặt là không tín nhiệm, ta cảm thấy ngươi cũng không có năng lực này, tiểu quỷ. Thiếu niên lập tức dùng cực nhanh ngữ tốc nói, ngươi đừng nhìn ta mặc chính là tư nhân chế tác riêng kỵ sĩ giáp, ta thế nhưng là đường đường chính chính kỵ sĩ, không tin ngươi nhìn. Nói xong, hắn liền đống chốc chạy tới vừa mới ngăn Cát Dùn thủ vệ trước người, sau đó không biết lấy ra đồ vật gì, cái sau liền bị trực tiếp bỏ vào, mà đi vào sau liền lại đi ra, làm cho thủ vệ không biết nói gì. Thiếu niên lần nữa đi tới Cát Dùn trước người, cười tươi như hoa, như thế nào? Bây giờ tin tưởng ta đi. Cát Dùn vẫn là dùng giọng hoài nghi nói, ngươi đã là chính thức sư thiếu kỵ sĩ, vậy tại sao phải mặc thành dạng này? Lại vì cái gì muốn giúp ta? Thiếu niên lúc này giảng giải, căn cứ chỉ quy định tại một chút trường hợp muốn mặc thống nhất khôi giáp, nhưng cái khác thời điểm liền không có yêu cầu nghiêm khắc, ngươi không cảm thấy bọn hắn những cái kia áo giáp rất xấu sao? Cát Dùn ngược lại là không có cảm giác gì, bất quá hắn kiếp trước đến trường yêu cầu mặc đồng phục lúc cuối cùng là nghe được người chung quanh có luận điệu tương tự, hắn không cảm thấy có nhiều xấu đồng phục, các bạn học lại nói xấu ra phía chân trời. Thiếu niên giải thích tiếp, về phần tại sao giúp ngươi, dĩ nhiên không phải không có đền bù, ta cũng nghĩ nhường ngươi giúp một chút. Nói một chút. Cát Dùn ôm lấy tay. Ta là một cái thực tập hậu bị đoàn sư thiếu kỵ sĩ, ta phạm vào chút bản sự, bị giáo quan gọi phụ huynh, bất quá ta phụ mẫu không tại, muốn cho ngươi đóng vai ta thúc thúc, giúp ta ứng phó một chút. Thiếu niên lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Cát Dùn khoe miệng co giật một chút, cũng không tự tuyệt, chỉ là khó mà nhận ra nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mới gật đầu, có thể. Hắn ngược lại là không sợ đối phương hô chính mình, chờ đến bên trong, nếu như hắn nghĩ tiêu thất, gia hỏa này căn bản tìm không thấy. Gặp Cát Dùn đáp ứng, thiếu niên lúc này làm một cái rất ngây thơ chúc mừng động tác, đồng thời đối với Cát Dùn giao phó nói, ta gọi Mạc Cản, ngươi tên gì? Tính toán, không trọng yếu, từ giờ trở đi, ngươi chính là thúc thúc của ta, tên là Béo Nhiều An, nhớ kỹ sao? Một hồi mặc kệ huấn luyện viên của ta nói thế nào, ngươi liền cứ ứng phó một chút liền tốt, sau đó ta đến xử lý. Cắt Jun thờ ơ gật đầu, lần nữa đi tới trước mặt thủ vệ. Cái sau khuôn mặt rõ ràng có chút không kèm được dáng vẻ, bất quá tốt đẹp tố dưỡng vẫn là để bọn hắn cũng không có làm ra dư thừa biểu lộ tới. Mà cả đối với thủ vệ liền uy hiếp mang đe dọa nói một trận sau, hai người liền tiến vào trụ sở huấn luyện. Bên trong thật sự vô cùng ầm ĩ, sư thiếu tiếng kêu mỗi giờ mỗi khắc không vang lên, Cắt Jun thích đứng một hồi cũng liền cảm thấy không có gì. Trụ sở huấn luyện chia làm mấy cái khu vực, còn có trung tầng, thượng tầng cùng tầng dưới phân chia. Cắt Jun bị mang theo một mực lại ngoặt lại nhiễu, lại bên trên lại ở dưới, cuối cùng tại một cái cực lớn trước cửa gỗ dừng lại. Mà cản không biết đối với chính mình sư thiếu xuống chỉ thị gì, cái kia xem xét liền bị thành niên sư thiếu tại cực lớn cửa gỗ một cái vị trí nào đó có quy luật liên tục hôn mấy lần. Sau đó cửa gỗ liền chậm rãi mở ra. Phía sau cửa là một cái phong bế sân huấn luyện, tựa như là để cho kỵ sĩ và sư thiếu luyện tập trên mặt đất an ý, lúc này bên trong cũng chỉ có mấy người, hơn nữa toàn bộ là nữ tính. Cửa mở ra trong nháy mắt, ánh mắt bên trong liền toàn bộ bắn tới. Mạ Cắn lộ ra một phạm sai lầm học sinh cười ngượng ngùng biểu lộ, đi thẳng tới một người mặc cùng những người khác cũng khác nhau cao gầy nữ tính bên cạnh, "Tên rèn giáo quan, ta đem ta thúc thúc gọi tới, có thể đi địa phương khác phê bình sao?" Được gọi là tên rèn nữ tính giáo quan quét Cắt Jun một mắt, sau đó ngừng cho ăn chính mình sư thiếu, xoay người, thế đứng thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng, rất có quý tộc dáng vẻ. Giọng nói của nàng càng giống quý tộc, "Mạ Cắn, nếu như ngươi thật sự ý thức được sai lầm của mình, vậy thì không nên né tránh các chiến hữu của ngươi, ta cảm thấy ở đây liền rất tốt." Mạ Cắn không dám nói không, chỉ có thể là nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng là không dám nhìn tới bên cạnh những cái kia nhìn chính mình chê cười xinh đẹp đồng học. Lúc này Cắt Jun đã đến gần hai người, hắn cảm thấy chính mình làm thúc thúc phải nói chút gì, nhân tiện nói, "Mạ Cắn có lẽ có chút tinh lịch, nhưng ta tin tưởng hắn bản tính là tốt, hy vọng giáo quan không cần quá mức khiển trách nặng nề." Tên rèn lông mày nhíu một cái, nhìn về phía Cắt Jun. Mạ Cắn vội vàng giới thiệu, "Ta bị thúc thúc này gọi Kéo Nhiều An." "Ân, Kéo Nhiều An tiên sinh." Giáo quan ngữ khí vẫn như cũ, "Từ khẩu khí của ngươi, ta có thể nghe ra, ngươi cũng không biết Mạ Cắn đến cùng phạm vào chuyện bao lớn, nếu như ngươi biết, có lẽ liền có khác biệt cách nhìn." Cắt Jun diễn kỳ online, lúc này làm ra một bộ hiếu kỳ và có chút kinh nghi biểu lộ, đối với Mạ Cắn nói, "Tiểu tử đuối, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Còn không mau nói ra." Mạ Cắn có trong nháy mắt trợn tròn, thật đúng là cho là Cắt Jun là trưởng bối của hắn, bất quá hắn vẫn ấp ấp úng nói, "Ta không cẩn thận, để cho ta sư thiếu làm lớn." "Người khác sư thiếu bụng a?" Cắt Jun giống như là nghe được cái gì kinh thiên đại sự, trên thực tế trong lòng lại nói, "Đây cũng là đại sự." "Ngạc nhiên, thật sự là xin lỗi, giáo quan đại nhân." Ta Cắt Jun còn chưa nói xong, liền bị tên rèn giáo quan đưa tay ngăn lại. Chỉ thấy vị này đẹp lạnh lùng giáo quan nhíu mày hỏi, "Ngươi thật sự biết tính nghiêm trọng của chuyện này sao? Chẳng lẽ ta diễn quá mức?" Cắt Jun có chút ngơ ngác. Nữ huấn luyện viên thở dài, nói, "Nguyên bản thích hợp sư thiếu ở giữa giao phối đồng thời không có gì, nhưng mà cản sư thiếu còn vị thành niên, không nói làm loại chuyện đó đối với sư thiếu phát dục ảnh hưởng, nhưng nó xâm phạm đối tượng thế nhưng là một cái đang tại phục dịch cường đại sư thiếu, bị như thế một lộng, trong quân đội thì ít đi nhiều một cái chiến sĩ, đây mới là đại tội." Cắt Jun nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn cái kia vị thành niên sư thiếu, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ cứ như vậy có bản lĩnh. Lúc này nữ huấn luyện viên còn nói bổ sung, "Nếu như không phải ta tốn sức thuyết phục, cái kia mang thai sư thiếu chủ nhân liền nghĩ tới cùng Mạ Cắn liều mạng." Giống như ngay từ đầu cũng không biết chuyện này, bên cạnh xem trò vui mấy cái thực tập nữ kỵ sĩ đều ôm lấy chính mình sư thiếu cách xa một chút, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Mạ Cắn tiểu sư thiếu. Mạ Cắn im lặng, mặc dù rất muốn nhắc nhở mấy cái kia tọa kỵ là công sư thiếu nữ kỵ sĩ, nhưng hắn cũng không dám tại thời điểm này cái này mở miệng. "Thật sự là quá cảm tạ, tên rèn giáo quan." Ta trở về Cắt Jun ngừng lại rồi một lần, sau đó hỏi, "Chuyện này là Mạ Cắn thúc đẩy?" Tên rèn gật đầu, "Chính là hắn ham chơi mang theo sư thiếu đi đến trưởng thành sư thiếu nghỉ ngơi phòng, mới có thể phát sinh loại sự tình này." Cắt Jun lúc này mới tiếp lấy lời nói mới rồi, "Vậy ta trở về nhất định thật tốt cùng Mạ Cắn phụ mẫu nói chuyện này, nhất định phải làm cho bọn hắn đánh gãy tiểu tử thúi này chân, đúng, còn muốn dán tại trên cây thay phiên đánh loại kia." Mạ Cắn suy nghĩ một chút Cắt Jun nói hình ảnh, chợt cảm thấy không rét mà run, may mắn hắn phụ mẫu không có khả năng đối với hắn như vậy. Chương 371, Cứu tế viện chương 371, Cứu tế viện nhìn thấy Cắt Jun thái độ tốt như vậy, tên rèn giáo quan cũng hết sức cao hứng. "Cũng không cần như vậy. Bạo lực, chỉ cần có thể để cho Mạ Cắn đầy đủ nhận thức đến sai lầm của mình liền tốt. Tiểu hài chính là muốn đánh, bằng không thì rất dễ dàng học cái xấu." Hai người thật giống như thật sự lão sư cùng phụ huynh, nói một hồi lâu mới xong. Rời đi cái này phong bế phòng huấn luyện, Mạ Cắn tâm tình buông lỏng, nghĩ đến Cắt Jun cũng là có chuyện tiến vào, thế là liền hỏi, "Tiên sinh ngươi là tới nơi này làm cái gì?" "Ta xem như nơi này một thành viên, chắc chắn có thể đến giúp ngươi. Ta muốn tìm một gọi biển sổ sư thiếu kỵ sĩ đội trưởng, ngươi biết sao?" Cắt Jun nói ra ý đồ đến. Mạ Cắn cố gắng nghĩ ngợi một lát, cuối cùng lắc đầu, "Thực sự nghĩ không ra, sư thiếu kỵ sĩ đội trưởng nhiều lắm, hơn nữa có thể người ngươi muốn tìm cũng không tại trong cái trụ sở huấn luyện này, vương đô thế nhưng là có thật nhiều cái trụ sở huấn luyện. Lần này thế nhưng là để cho Cắt Jun đau đầu, sớm biết lần trước hẳn là lưu cái phương thức liên lạc." Trong lòng âm thầm nhớ kỹ muốn xem trọng nhân mạch lui tới, Cắt Jun thử thăm dò lại hỏi, "Kỳ thực ta nghĩ điều tra thêm lần trước ác ma xâm lấn sự kiện sau, được đưa đến ở đây cứu tế biết các nạn dân, ngươi có biện pháp nào không?" Mạ Cắn phản ứng một hồi, sau đó vô Cắt Jun cánh tay nói, "Cái này đơn giản, phụ thân của ta liền có phương diện này con đường, ngươi theo ta đi, ta giúp ngươi." Cắt Jun cũng chỉ có thể như thế là liền theo thiếu niên này, đi đến một cái không biết tên ban ngành chính phủ, sau một phen trình tự tra tìm, hắn cuối cùng lấy được tin tức mình muốn. Thì ra ngươi là tìm những đứa bé này, là thân thích của ngươi sao? Mạc Cản tiến đến Cắt Dùn bên cạnh, nhìn xem trên tay danh sách đạo. Đã ghi nhớ tin tức Cắt Dùn đem danh sách còn cho Mạc Cản, chỉ là nói tiếng cảm ơn, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng thiếu niên lại là liền đội vàng kéo hắn, nói, chờ một chút, tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, chuyện ngày hôm nay Cắt Dùn khoát khoát tay, ta sẽ không nói ra. Thả lỏng trong lòng Mạc Cản cũng sẽ không lại ngăn cản, bỏ mặc hắn rời đi. Cái kia danh sách bên trên tin tức biểu hiện, mấy cái kia hải tử được đưa đến một cái tên là An Toàn Thiên Sứ Cứu Tế Viện, địa chỉ vẫn rất xa, Cắt Dùn phải thuê tương đối nhanh phương tiện giao thông mới được. Lúc này hắn lần nữa thấy được đi mà thằn lằn, loại vật cưỡi này tốc độ chính xác nhanh, có thể cùng bình thường xe hơi nhỏ cao tốc tương đối. Cắt Dùn hoa coi như công đạo giá tiền thuê một cái, khống chế chủ nhân ngồi ở phía trước nhất, Cắt Dùn liền xếp bằng ở đằng sau. Đi mà thằn lằn chủ nhân nhìn lại Cắt Dùn tư thế ngồi, liền tốt tâm khuyên nhủ, tiên sinh, ngươi dạng này ngồi rất dễ dàng té xuống. Cắt Dùn rất có lòng tin nói, yên tâm đi, thang bằng của ta tính chất rất tốt. Đi mà thằn lằn trong lòng chủ nhân kinh thường, suy nghĩ một hồi động đứng lên đi đối phương ngã cái té ngã liền đàng hoàng, thế là cũng không nhiều lời. Chỉ nghe hắn một tiếng kỳ dị khẩu lệnh, đi mà thằn lằn liền đột nhiên ra tốc, cất bước tốc độ cực nhanh, chính là cố ý hù dọa một vị nào đó tự cho là đúng hành khách. Khi đi mà thằn lằn chủ nhân để cho quay đầu nhìn lại lúc, Cắt Dùn vẫn như cũ vững vàng ngồi xếp bằng, còn đối với hắn cười cười. Tiên sinh biết là gặp không phải người bình thường, đi mà thằn lằn chủ nhân liền chuyên tâm gấp rút lên đường. Bạt Sở JR là một cái từ bạt tờ ỉ tới gặp nạn cô nhi, mất đi song thân đi qua, hắn duy nhất trụ cột tinh thần chính là cái kia hai lần cứu vớt chính mình người sói tiên sinh. Cứ việc cứu tế trong nội viện cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, vị kia quản lý bọn hắn nọ mạn nhỉ phu nhân lúc nào cũng vụng trộm đối bọn hắn mười phần nghiêm ngặt, tại có người ngoài lúc biểu hiện vô cùng ôn nhu. Hơn nữa nàng còn nhất thiết phải để cho cứu tế trong viện tất cả đứa bé đều biểu hiện rất vui vẻ, vô luận thế nào cũng không thể khóc lên, chỉ có nụ cười càng nhiều hài tử hơn mới có thể được đến ban thưởng. Bà Sở JR cũng không biết những hành vi này ý nghĩa, nhưng vị này dẫn bọn hắn tới nơi này ôn nhu nữ kỵ sĩ nói, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, liền sẽ có được cứu rỗi. Hắn tin rồi, hơn nữa cùng mấy người đồng bạn cùng một chỗ kiên trì đến bây giờ. Duy nhất để cho bà Sở JR không thể tiếp nhận chính là, nọ mạn nhỉ phu nhân không để hắn hướng nơi này đồng lứa hài tử nói chuyện cổ tích, cùng với cái kia người sói tiên sinh chuyện. Nếu như không nghe lời, liền sẽ bị nọ mạn nhỉ phu nhân kéo vào trong phòng dùng roi đầu rút. Vậy thật rất đau, cho nên bà Sở JR cũng không còn dám nói chuyện cổ tích. Hôm nay hoàn toàn như trước đây, một đám niên kỷ không sai biệt lắm lớn bọn nhỏ đang cứu tế viện nhạc viên bên trong chơi đùa, bất quá mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì trong phòng nọ mạn nhỉ phu nhân đang ngủ trưa. Nếu như đánh thức, liền sẽ có người tao ương. Lúc này cứu tế sẽ cửa lớn bên kia truyền đến cửa rất lớn tiếng chuông, một người mặc sạch sẽ chấp hành quan viên trang nam tử đi đến. Nhìn thấy cái này, lúc này có hải tử chạy vào gian phòng đánh thức nọ mạn nhỉ phu nhân, một hồi tiếng mắng truyền đến, bất quá vị kia mặc thời thượng phu nhân vẫn là xuất hiện nên hướng người tới. Nọ mạn nhỉ phu nhân lại gặp mặt, ngươi nhìn lên tới càng ngày càng đẹp. Mạ tẩy tiên sinh, ngươi trung quy là tới, gần nhất việc làm thuận lợi không? Ta dạng này việc làm nếu như không thuận lợi, ngươi thì nhìn không đến ta. Hai người rõ ràng rất là quen thuộc, cười nói liền đi vào trong căn nhà. Bà Sở JR nhìn chăm chú lên một màn này, hắn biết người đến là làm cái gì, nhớ rất rõ ràng. Nam nhân kia là đến cho nọ mạn nhỉ phu nhân tiễn đưa một cái gọi ban thưởng cơ kim đồ vật. Bà Sở JR không biết vật kia là cái gì, nhưng mỗi lần nọ mạn nhỉ phu nhân đều cao hứng phi thường. Hắn nghĩ, đó nhất định là tại nọ mạn nhỉ trong mắt so quần áo xinh đẹp thứ càng tốt. Lúc này, trong phòng, chấp hành quan viên ngồi ở bên cạnh bàn, xuyên thấu qua mở lớn môn, nhìn qua đang tại trong nhạc viên chơi đùa tiểu hải. Nọ mạn nhỉ phu nhân rót cho hắn một ly nghe nói rất quý giá rượu mắc tiền. Những hải tử này có mấy cái nhìn qua khí sắc không tốt lắm, ngươi nhiều làm chú ý một chút. Quan viên tùy ý nói. Nọ mạn nhỉ nhàn nhạt liếc qua, lơ đến nói, những hải tử này năm nào không phải chết mấy cái, ngươi cũng không phải không biết ta một người quản những hải tử này có tốn nhiều thần. Quan viên không nói nhìn cái này bị giáo hội an bài tới nữ nhân một mắt, đã từng rõ ràng là một cái rất chính trực ôn nhu tú nữ, nhưng bây giờ lại trở thành cái dạng này. Hắn nhưng là biết mỗi lần phía trên phân phát xuống tài chính cũng là rất sung túc, nếu như thật tốt sử dụng, tuyệt đối đầy đủ những hài tử này khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá chuyện như vậy đã thấy rất nhiều, cũng sẽ không để ý, quan viên lại không chỉ gặp qua như thế một cái bị hư binh, tham lam, quyền dục chờ ăn mòn xa đoạn người. Ta khuyên ngươi gần nhất tốt nhất thu liễm một chút, gần nhất quốc vương bệ hạ thế nhưng là liên tục ban bố không thiếu nhằm vào cô nhi chính sách, ta dám khẳng định, chẳng mấy chốc sẽ có một ngày kia kiểm tra cứu tế biết, xem ở nhận biết lâu như vậy phân thượng ta mới nói. Quan viên vẫn là không nhịn được nói lời miệng. Lời này để cho nọ mạn nhỉ phu nhân thần sắc lại biến, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Quan viên thấy đối phương phản ứng, cũng không để ý đối phương sẽ làm như thế nào, chỉ là đem ban thưởng quỹ ngân sách thả xuống, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bất quá hắn vừa mới đứng lên, cửa lớn chuông cửa lại vang lên. Nọ mạn nhỉ đổi một thân giản phát quần áo đi ra ngoài. Thấy là một cái xa lạ nam nhân trẻ tuổi, phỏng đoán là một chút nhà từ thiện, hoặc nghĩ đến thu dưỡng hài tử người, lúc này đổi lại ôn nhu khuôn mặt nên đón tiếp lấy. Chương 372, nhường ngươi chết minh bạch chương 372, nhường ngươi chết minh bạch vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì không? Nộ xạ phu nhân nụ cười để cho người ta cảm nhận được nhiệt tình. Cắt dù đầu tiên là trên dưới đánh giá nữ nhân này một mắt, người thấy trên người nồng nặc hương liệu vị, chính hắn không quá ưa thích. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không thất lễ, cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngả mũ hành lễ nói, "Ngươi hảo phu nhân, ta gọi Lý Lạn, là một vị đi ngang qua phú thương, muốn nhìn một chút cái này cứu tế trong viện bọn nhỏ, không biết có thể hay không?" "Có thể có thể." "Đương nhiên có thể." "Mời ngài vào." Nọ Mạn Nhĩ nụ cười càng sáng lạn hơn, giống như là biết Cắt Dùn là phú thương đối với nàng mà nói là cái cực kỳ tốt tin tức. Nàng ở phía trước dẫn đường, đưa tay ra hiệu đang tại trong nhạc viên tiểu hải, tiên sinh ngươi nhìn, đây đều là an toàn thiên sứ cứu tế biết tất cả đứa bé, bọn hắn đều rất đáng thương, bởi vì đủ loại nguyên nhân đã mất đi phụ mẫu, được đưa tới ở đây, mặc dù ta mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc làm bạn, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ ở cái nào đó ban đêm thúc thiết, tưởng niệm cha mẹ của bọn hắn. Cắt Dùn cũng không có như thế nào nghe Nọ Mạn Nhĩ lời nói, ánh mắt của hắn một mực tại đứa bé kia nhóm trên thân. Ánh mắt ấy, rất kỳ quái, lệnh Cắt Dùn phát giác không đúng. Nhưng mà Nọ Mạn Nhĩ không cảm thấy Cắt Dùn có thể nhìn ra tới gì, vẫn tại thao thao bất tuyệt. Phu nhân, ta có thể cùng những hài tử này nói vài câu không? Cắt Dùn cắt đứt nữ nhân. Có thể. Đương nhiên. Mời ngài liền. Nọ Mạn Nhĩ giống như là vô cùng nguyện ý lúc này, cái kia chấp hành quan viên cũng đi ra, cùng Nọ Mạn Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu sau liền tự mình rời đi. Nữ nhân chủ động giới thiệu nói, đó là một cái chấp hành quan viên, hôm nay là đến cho ta tiễn đưa ban thưởng cơ kim. Cắt Dùn chỉ là lướt qua, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn trực tiếp đi về phía một cái khuôn mặt hơi quen thuộc tiểu hài thân ảnh. Bà Sở Jer mở to hai mắt, nhìn xem nam nhân xa lạ hướng hắn đi tới, trên mặt thủy chung là mang theo đủ cười. "Tiểu gia hỏa, ngươi rất vui vẻ sao?" Cắt Dùn nửa ngồi sau đó, cũng cười hỏi. Bà Sở Jer dùng sức gật đầu, "Đúng vậy, ta rất vui vẻ, ở đây chơi đùa rất vui vẻ." Cắt Dùn nhìn quanh chung quanh một vòng, tất cả tiểu hài cũng là không sai biệt lắm tương tự đủ cười. "Các ngươi bình thường đều đang chơi cái gì? Thế mà đều vui vẻ như vậy, có thể cùng ta nói một chút sao?" Cái này Bạt Sở Jer lặng lẽ hướng về Nọ Mạn Nhĩ bên kia liếc mắt nhìn, tại Cắt Dùn không thấy được góc độ, cái kia quản lý nơi này nữ nhân đã là một bộ cực kỳ đáng sợ biểu lộ. Cơ thể của Bạt Sở Jer nhẹ run một cái, vội vàng trả lời, "Chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn được thức ăn ngon, sáng sớm cùng đồng bạn cùng một chỗ nghe nổ xa mụ mụ kể chuyện xưa, tiếp đó chúng ta cùng một chỗ tại trong cái này nhạc viên chơi đủ loại trò chơi, có đu dây, có thang trượt, nghe tiểu gia hỏa rất là thuần thục nói đủ loại cũng không quen thuộc trò chơi." Cắt Dùn cũng không có nên có vui mừng, chỉ có càng ngày càng lạnh cười lạnh. Đợi đến tiểu gia hỏa nói xong, Cắt Dùn đứng lên, cũng không quay đầu đi xem Nọ Mạn Nhĩ, mà là đi tới một cái khác gương mặt quen tiểu nữ hài trước mặt. Hắn hỏi vấn đề giống như trước, mà tiểu nữ hài cũng nói ra cùng Bạt Sở Jer đồng dạng trả lời, một cái từ đơn đều không kém. Nọ Mạn Nhĩ gặp Cắt Dùn kỳ quái hành vi, cảm nhận được có một tí không thích hợp, lúc Cắt Dùn còn muốn đi hỏi cái thứ ba tiểu hài, nàng liền vội vàng tiến lên nói, "Vị tiên sinh này, bọn nhỏ cần phải có thời gian của mình, ngươi dạng này sẽ hù đến bọn hắn." Cắt Dùn lúc này mới đưa mắt nhìn sang nàng, nhưng thấy đến Cắt Dùn biểu lộ, Nọ Mạn Nhĩ sợ hết hồn. Rõ ràng chỉ là một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, nàng không biết gặp bao nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác người trước mắt cho nàng một loại rất không ổn, cảm giác rất nguy hiểm. "Nọ Mạn Nhĩ phu nhân, ngươi nói ngươi mỗi ngày đều tận tâm chăm sóc đổi bạn nơi này mỗi một cái hài tử." Cắt Dùn đến gần mấy bước, âm thanh không có chút nào cảm xúc chập trùng. Nọ Mạn Nhĩ lại là liên tục đang lui về sau mấy bước, loại kia cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. "Vị tiên sinh này, nếu như ngươi muốn tìm phiền toái, ta có thể nói cho ngươi, đây là cứu tế viện. Ở đây náo sự, ngươi sẽ bị nhốt vào tử lao." Mặc dù là uy hiếp, nhưng không ngừng lùi lại dáng vẻ lộ ra thực sự không có gì lực uy hiếp. "Ngươi vẫn là trả lời ta vừa rồi vấn đề tốt nhất, bằng không thì coi như đây là hoàng cung, cũng không người cứu được ngươi." Cắt Dùn đột nhiên ra tốc mấy bước, một tay bóp lấy Nọ Mạn Nhĩ cổ, giống như là xách một cái giống như đồ chơi đem hắn mang vào trong phòng. Một cỗ quái phong giữ cửa cũng đóng lại, để cho nhạc viên bên trong bọn nhỏ không có cách nào nhìn thấy trong phòng cảnh tượng. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá vừa vặn Nọ Mạn Nhĩ kinh hoàng biểu lộ bọn hắn lại là thấy được. "Chúng ta có phải hay không nên đi cứu Nọ Mạn Nhĩ mụ mụ?" Một cái niên kỷ so sánh những đứa trẻ khác tiểu nhân nữ hài ngây thơ nói. Không có người đáp lại, tiểu hài tử cũng không dám nhúng tay đại nhân sự việc. Trong phòng, khi đại thủ bóp cổ trong nháy mắt, Nọ Mạn Nhĩ liền nghĩ hết lên. Nhưng mà nàng không phát ra thanh âm nào, chỉ có khó chịu cảm giác hít thở không thông. "Phu nhân, người tốt nhất thành thật trả lời vấn đề của ta, bằng không ta liền sẽ tàn nhẫn giết người, ta cũng không phải đang mở trò đùa." Cắt Dùn nói xong, hắn liền buông tay ra. Nọ Mạn Nhĩ như cái mắc cả cá, trên mặt đất của mình, bưng cổ ho khan, nhưng như cũ đứt quãng nói, "Tiên sinh, tiên sinh, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần là ta có, đều có thể cho ngươi. Xin đừng nên tổn thương ta." "Ta nói, trả lời ta vừa rồi vấn đề." Cắt Dùn dùng cực kỳ không nhịn được ngữ khí nói. Trên đất nữ nhân thân thể run một cái, mới mở miệng lần nữa, "Có lỗi với tiên sinh, ta không phải là có ý định muốn giấu giếm ngươi, ta thừa nhận ta đối với mấy cái này hài tử khác biệt chút, nhưng mà ta đúng là tại chăm sóc bọn hắn. Không có thiếu bọn hắn ăn, cũng không có thiếu bọn hắn xuyên, cho nên ngươi liền dùng tới phát hạ tới tiền đến mua trên người ngươi những thứ này quý giá quần áo đồ trang sức, nhưng những hài tử kia mặc cũng quá đơn bạc." Cắt Dùn không biết từ nơi nào lật ra Nọ Mạn Nhĩ những cái kê hoa lệ quần áo, nhét vào trên mặt đất. "Ta biết sai. Tiên sinh, ta về sau nhất định đem hết toàn lực chiếu cố bọn hắn, ta sẽ không bao giờ lại để cho bọn hắn chịu một điểm khổ. Ta có thể thề." Nọ Mạn Nhĩ nhìn thấy bị ném trên mặt đất quần áo, đầu tiên là mở to hai mắt, sau đó nhận sai. Không đợi Cắt Dùn lại nói tiếp, nàng lại bổ sung, "Ta là thánh thi đấu duy giáo hội tú nữ." "Thôi đi." Cắt Dùn khinh thường lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ, "Nhường ngươi giảng giải, cũng chỉ là nhường ngươi chết minh bạch. Vừa mới ta nhìn thấy mấy đứa trẻ cơ thể rõ ràng bị bệnh, nhưng bọn hắn vẫn là gắng gượng ứng phó ta, đoán chừng trước đó không ít để cho bọn hắn chịu tội, mà ngươi loại này người sẽ không để ý những tiểu tử này sinh tử, không biết ngươi trước đó có hay không hại tiểu hài tử bệnh, nhưng tương lai nhất định sẽ có, cho nên Nọ Mạn Nhĩ chú định nghe không được Cắt Dùn một chữ. Cuối cùng, bởi vì cho nên đằng sau là nàng sinh mệnh kết thúc." Nhìn xem trên mặt đất chết không nhắm mắt nữ nhân, Cắt Dùn nhẹ nhàng xoa xoa trên móng vuốt huyết. Hơi do dự, hắn đột nhiên trong không khí xé mở một cái vết nứt, từ trong lôi ra một cái hình thù kỳ quái người sói quái vật. Người sói quái vật vừa xuất hiện liền chui tiến vào nọ mạn nhi trong thi thể. Chương 373, đi lên thảm đỏ. Chương 373, đi lên thảm đỏ. Theo vài tiếng kỳ dị vang động đi qua, nguyên bản vốn đã tử vong nọ mạn nhi chậm rãi đứng lên. Bất quá nhãn thần rất ngốc trệ, hoặc có lẽ là ngu ngốc đốc. Cắt Dùn đoán được sẽ có kết quả như vậy, thế là dựa theo nghị kỹ trình tự, đối với người sói quái vật đặc thù này hạ một hàng loạt chỉ lệnh. Mặc dù làm ra nhất định hiệu quả, để cho sống lại nọ mạn nhỉ có một chút nhân khí, nhưng ở một chút người cẩn thận trong mắt, vẫn như cũ rất dễ dàng để lộ. Cái này liền để Cắt Dùn có chút phiền não rồi. Nếu không thì đem những hải tử này toàn bộ mang đi. Không được, như thế đối với bọn nhỏ không nhất định là chuyện tốt. Hắn trong phòng đi tới đi lui. Đồng nhiên, hắn đã nghĩ tới một cái đặc thù gia hỏa. Trước khi tới, Cắt Dùn có tòa thành đi qua một lần phi hành yêu tinh, bởi vì sợ làm cho manh động, cho nên hắn chỉ là gặp mặt cái kia màu trắng ý thức tổng thể. Lúc đó để cho đối phương đi hỗ trợ lê tộc nhân trùng kiến trật tự, Cắt Dùn tại trên người nó lưu lại một tọa độ ân ký. Bởi vì Cắt Dùn cùng những thứ này người nhà quan hệ đặc thù, hắn bây giờ có thể tùy thời triệu hoán phi hành yêu tinh vị kia đặc thù mẫu thân. Nghĩ đến liền làm. Thông qua một loại đặc thù nào đó nghi thức, Cắt Dùn rất mau đem cái kia màu trắng thiếu nữ bộ dáng tồn tại kêu gọi ra. Cái sau lấy người sói sứ giả tự xưng, Cắt Dùn lại là cho nó lấy một cái tên, gọi Jingo, bởi vì thanh âm của nó giống như tiếng ca. Vĩ đại người sói chi thần, xin hỏi có phân phó gì? Jingo vừa xuất hiện liền dùng hai tay làm ra một cái đặc biệt ký hiệu quỳ xuống, để cho Cắt Dùn nổi da gà lên một thân. Thật sự là quá trung nhị, quá lung túng. Còn tốt ở đây không có bên thứ ba nhìn thấy, bằng không thì Cắt Dùn liền sẽ động giết người diệt khẩu ý niệm. Ho nhẹ một tiếng, Cắt Dùn hóa giải một chút xấu hổ cảm xúc, nói: "Jingo, ta có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi." Thuần trắng thiếu nữ lúc này kích động, lớn tiếng nói: "Ta nguyện ý nghe theo người sói chi thần hết thảy phân phó." Cắt Dùn có trong nháy mắt như vậy nghĩ tiến lên hung ác gõ cái này ngu ngơ loại người sinh vật đầu, hô lớn tiếng như vậy, bên ngoài nhất định có thể nghe được. Đừng lộng động tĩnh lớn như vậy, ngươi có biết hay không dạng này rất dễ dàng tiết lộ cơ mật. Cắt Dùn vẫn là không nhịn được dạy dỗ một câu. Jingo cũng phản ứng lại chính mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn, lúc này hận không thể lấy cái chết tạ tội. Nhưng làm sao có Cắt Dùn nhiệm vụ trên người, nó chỉ có thể ra tay trước phía dưới lời thề, nhưng chỉ là mới mở miệng, liền bị Cắt Dùn đánh gãy. Đi, trước hết nghe nhiệm vụ. Những thứ khác nói nhảm cũng không cần lại nói. Là Cắt Dùn mặc kệ đối phương một bộ ủy khuất biểu lộ tới cực điểm kia, đem mình muốn để cho Jingo giả trang thành nọ mạn nhỉ phu nhân chiếu cố ở đây chuyện hài tử nói một lần. Jingo cơ hồ là không chút nào do dự, lúc này dẫn tới nhiệm vụ này. Yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi ở đây nán lại quá lâu, chờ đến thời cơ thích ứng, ta liền sẽ để ngươi trở về. Vô luận lang thần đại nhân để cho ta ở chỗ này bao lâu, ta đều nguyện ý. Không cần như thế. Tính toán, ngươi vui vẻ là được rồi. Cắt Dùn thở dài, lại giao phó một hồi. Khi trong phòng cửa mở ra, tất cả tiểu hài đều tụ tập tại cửa ra vào, mắt lom lom nhìn hai người. Không cần Cắt Dùn ra hiệu, Jingo giả trang nọ mạn nhỉ liền mang theo ấm áp như vào đồng chi dương một dạng nụ cười nói, ta thân ái nhất bọn nhỏ, đều không cần sợ sệt, ta sẽ dùng chân thật nhất tâm yêu đối đãi các ngươi mỗi người, nguyện làng, nguyện yêu vây quanh các ngươi. Bọn nhỏ không biết nên như thế nào đáp lại, trong con mắt của bọn họ nọ mạn nhỉ phu nhân chưa bao giờ biểu hiện như vậy, cũng không dạy qua trả lời thế nào. Jingo đã tử Cắt Dùn nào biết những nhân loại này tiểu hài tao nộ, đối với cô thân thể này chủ nhân, nàng vô cùng chán ghét. Sao có thể đối với khả ái hài tử làm ra loại chuyện đó? Vẫn là lang thần đại nhân vĩ đại nhất. Trong lòng lại ca ngợi cái nào đó người sói một chút, Jingo vô cùng thuần thục dùng chân thật nhất ngôn ngữ chậm rãi khiêu động những hài tử này tâm. Mặc dù chỉ có một điểm dấu hiệu, nhưng lời thuyết mình có tác dụng. Cắt Dùn biết mình xem như tìm đúng người. Bây giờ thời cơ thích hợp, Cắt Dùn thế là liền huyễn hóa ra chính mình nguyên bản hình dạng. Tương tại mò gì tổ cụ chân cùng hắn ly biệt mấy đứa bé bỗng chốc liền nhận ra Cắt Dùn, đều nào tới. Nhẹ nhàng ôm nhau đi qua, Cắt Dùn nhìn xem bọn nhỏ nói, xin lỗi, người sói tiên sinh ta để các ngươi chịu khổ, bất quá về sau sẽ không còn có. Bọn nhỏ chảy nước mắt, hướng Cắt Dùn khóc lóc kể lể lấy, rất khó hình dung bây giờ Cắt Dùn tâm tình. Một đoạn không dài không ngắn đoàn tụ thời gian đi qua, bà sở Jezr cầm đầu mấy đứa bé hướng những hải tử khác truyền bá bọn hắn đối với Cắt Dùn sùng bái. Đối với không có cái gì chủ kiến bọn nhỏ tới nói, dạng này truyền bá thoại thuật rất dễ dàng tin tưởng. Thế là vĩ đại người sói tiên sinh lại thu hoạch một loại hải tử người sùng bái. Tại bắt đầu cái kia vũ hội phía trước, Cắt Dùn liền sẽ ở chỗ này xử lý giải quyết tốt, đồng thời cũng là làm bạn một chút bọn nhỏ. Vương quốc tứ vương tử muốn vì đẹp nhất chi hoa hệ lì ạ tiểu thư tổ chức vũ hội chuyện đã sớm không phải bí mật gì. Hệ lì ạ là công vân cao mạnh pháp hầu tức cái nữ, từ nhỏ đã là trong mắt mọi người tiêu điểm. Trong vương đâu người có địa vị đều có tại khác biệt trường hợp đàm luận lên, vị này mỹ lệ đến làm cho người cảm thấy xa không thể leo tới quý nữ tin tức. Vô luận là một lần nào, có liên quan hệ lì ạ tiểu thư chuyện cũng là vương quốc đề tài sốt dẻo nhất. Hôm nay, trung binh là nên đón vào thời khắc này. Từ vương thất hoàng gia đội ngũ vì đó chế tạo long trọng nhất vũ hội. Sân bãi tuyển ở đã từng xem như thế giới âm nhạc giao lưu hội mà kiến tạo thánh kéo sách sẽ pháo đài. Hoan thiên hòa âm đang nên tiếp trên đại đạo diễn đấu, vô số đến từ các nơi trên thế giới thượng tầng quý tộc, nghệ thuật đại sư, ma pháp sư, anh hùng lần lượt xuất hiện ở đầu kia thông hướng vũ hội thảm đỏ bên trên. Cắt Dùn nhìn qua ngũ vương tử cho mình qua lại tạm, phía trên chỉ thị chính là từ cái kia thảm đỏ thượng tàu. Bất quá hắn còn chứng kiến có rất nhiều khách quý cho là mình là có thể từ thảm đỏ thượng tàu quý khách, kết quả lại bị tiếp đại binh sĩ yêu cầu từ mặt khác thông đạo tiến vào. Nay liền có chút vấn đề. Mà khi Cát Dùn vừa muốn đi lên, cái kia duy trì trật tự to con binh sĩ đưa tay cản lại nói, vị tiên sinh này, thiệp mời của ngươi cũng không thể từ nơi này đi vào. Ta chiếm được mời chính là từ nơi này tiến, các ngươi chuyện gì xảy ra? Cát Dùn ngừng lại lúc khó chịu, khi hắn nghĩ đến hay sao? Cũng không phải thật muốn giẫm đầu kia thảm đỏ. Đây là trước đó không lâu làm cải biến, tiên sinh, xin đừng nên khó xử chúng ta. Người lính kia cũng là gương mặt khổ tướng. Cát Dùn cắt một tiếng, quay người liền muốn đi, đến lúc đó cái kia mời chính mình vương tử nếu như tới nói chính mình, vậy hắn liền có lý do mắng trở về. Nhưng hắn biểu hiện này lập tức đưa tới một hồi xôn xao không nhỏ. Các ngươi sao có thể ngăn đón chuyện cổ tích cha? Hắn tuyệt đối có tư cách từ nơi này tiến, để cho Cát Dùn tiên sinh đi vào. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn binh sĩ, căn bản muốn không biết Cát Dùn tiên sinh tại nghệ thuật giới trọng lượng. Thứ vương tử điện hạ thế mà như thế không có kiến thức, còn tổ chức vũ hội gì? Đều đi chết đi. Liên Cát Dùn chính mình cũng không nghĩ tới, hắn bây giờ thế mà đều có nhiều như vậy cùng nhiệt fan hâm mộ. Hắn không có cao hứng hoặc tự hào, ngược lại vô cùng chột dạ cùng lúng túng. Chính hắn biết mình không phải nghệ thuật gia gì, chỉ là nghệ thuật công nhân bút bác. Nguyên bản không khí đã bị phá hư, nếu như xử lý không tốt, vậy cái này vũ hội cũng đừng nghĩ mở thêm nữa. Coi như cưỡng ép tiến hành, cái kia cũng không có khả năng đạt đến dự đoán hiệu quả. Tất cả mọi người đều biết đây không phải vị kia tôn quý tứ vương tử muốn thấy được kết quả. Cát Dùn cảm thấy chính mình vẫn là sớm làm ly khai nơi này, khiến người khác buồn rầu đi, hắn cũng mặc kệ. Chương 374, quốc vương đích thân tới. Chương 374, quốc vương đích thân tới. Tiên sinh xin chờ một chút. Một cái xem xét liền thân phận không thấp sĩ quan hướng binh sĩ nghe chuyện đã xảy ra sau lên tiếng gọi lại Cát Dùn, liền biết không dễ dàng như vậy thoát thân. Cát Dùn trong lòng thở dài, xoay người qua, nhìn về phía người tới. Cát Dùn tiên sinh, thực sự xin lỗi, có lẽ là bọn hắn sai lầm, lấy thân phận của ngươi đương nhiên có thể từ nơi này thông qua, tới, thỉnh mời tới bên này. Người sĩ quan này thái độ làm vô cùng tốt, bất quá Cát Dùn cũng sẽ không tiếp nhận loại này giống như là bố thí đãi ngộ. Hắn khoát khoát tay, tứ vương tử dạng này vũ hội, ta nhìn liền sợ sệt, hay là không vào đi, thay ta hướng tứ vương tử bàn an. Nói xong, quay người nhanh chân rời đi. Rất nhiều Cát Dùn fan hâm mộ cũng hướng về hắn rời đi phương hướng chen chúc, cái này đem gây nên hỗn loạn lớn hơn. Người sĩ quan kia sắc mặt khó coi, đi theo sau lưng Cát Dùn không ngừng mà nói tốt, ý đồ khuyên nhủ Cát Dùn, để cho hắn lắng lại một chút fan hâm mộ lửa giận. Nhưng mà Cát Dùn chính là giả vờ không nghe thấy. Ngay tại các binh sĩ nhanh khống chế không nổi tràng diễn lúc, lại có đại nhân vật ra sân. Bởi vì Cát Dùn đưa tới hỗn loạn, rất nhiều muốn từ thảm đỏ tiến bộ vào khách quý không có cách nào đúng mức hành động. Trong đó có một cái đến từ Xệ Sĩ Vương quốc cao đẳng, bởi vì hai nước tại dưới một vị nào đó trưởng giả thúc đẩy, bây giờ có thân phận thường xuyên qua lại tại vương đô dạng này phồn hoa trong chủ thành. Mà lúc này đứng ra là một cái được xưng kim cương tiên sinh quý tộc, hắn xưng hào bắt nguồn từ hắn ưa thích cất giữ ma pháp kim cương đam mê. Tại những này khách quý ở trong, vị này cũng là bạn tiên một nhóm, chỉ thấy hắn dùng một cái hoa lệ đồng thời có âm nhạc đệm phong ma pháp gia trì, trong nháy mắt đi tới Cát Dùn trước mặt. Đầu tiên là một cái cực kỳ ưu nhã cao đẳng lễ tiết, thanh âm của hắn phảng phất là đang định sướng giống như nói, vị này nhân loại nghệ thuật gia tiên sinh, chúng ta là vì sung sướng mà đến, tại sao phải để một chút không quan trọng việc nhỏ bỏ lỡ sắp bắt đầu mỹ lệ, tin tưởng ta, hít sâu, ngươi sẽ cảm ngộ đến ta nói tới. Hắn lời nói mang theo trấn an ma lực, trung quanh huyên náo đám người bởi vì nghe được thanh âm của hắn mà dần dần an tĩnh lại. Vị quan quân kia lập tức xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng có người có thể trấn trụ tràn diện. Vị này kim cương tiên sinh thế nhưng là gần nhất thường tại trên báo chí xuất hiện nhân vật công chúng, bởi vì thường xuyên tại Gen Vương quốc làm từ thiện, cho nên số nhiều dân chúng đối nó ôm lấy cực lớn hảo cảm. Bây giờ hắn vừa ra trận, những cái kia Cát Dùn fan hâm mộ lập tức không biết nên không nên tiếp tục. Cát Dùn không nói nhìn xem cái này ngăn tại trước mặt mình cao đẳng, hắn không cảm thấy chính mình nên cho ra hỏa này mặt mũi. Bất quá từ quần chúng trong tiếng nghị luận cũng biết đối phương vì sao lại có danh vọng như vậy, cũng không biết những cái được gọi là từ thiện có phải thật vậy hay không, nhưng đã có dạng này thuyết pháp, vậy thì sẽ không đối với cái này đập bỏ. Ta không muốn đi vào, vô luận Cát Dùn dự định nói xong cũng biểu diễn một chút tại chỗ tiêu thất, làm cho những này người tìm cũng không tìm tới chính mình. Bất quá hắn vừa mới nói được nửa câu, đám người đột nhiên lớn tiếng huyên náo. Tại hỗn loạn trong giọng nói, Cát Dùn bắt được quốc vương cái danh từ này. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, đám người chen lấn giống như là bị vô hình nào đó sức mạnh tách ra, lộ ra một đầu rộng lớn đại đạo. Một người mặc giản dị đỏ làm quý bảo lão nhân tại hai cái kỵ sĩ hộ vệ dưới từ phía trước đi tới. Đường đường quốc vương, lại không có trong tưởng tượng mười phần khí phái nghi trượng, liền mang theo hai cái thủ hộ kỵ sĩ như cái đi tản bộ đại gia đi tới. Người của hai bên nhóm cũng hơi cúi đầu, ánh mắt đều mang tuyệt không giả tạo tôn kính. Kim Cương tiên sinh vừa quay đầu lại, liền đã kinh ngạc một chút, sau đó vội vàng cúi đầu lớn tiếng hướng quốc vương vấn an. Cát Dùn cũng học cùng đám người làm một dạng động tác. Quốc vương đi tới hai người trước người, ngược lại là không có cảm giác được cái gì đế vương khí thế. Các ngươi ở đây chuyện phát sinh ta đã biết, đây đều là con trai ta kia không hiểu chuyện. Cát Dùn tiên sinh, ta không chỉ một lần từ vương hậu cùng tam công chúa trong miệng nghe được tên của ngươi, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi tài hoa, cho ta cái này lão quốc vương một bộ mặt, cùng ta đi vào trung a. Lão quốc vương âm thanh rất phổ thông, chính là một cái bình thường lão đầu âm thanh, cái này sẽ để cho nói chuyện cùng hắn người không cảm giác được áp lực quá lớn. Bất quá Cát Dùn tin tưởng, tại lúc cần thiết, cái này lão quốc vương chiến lãm hội hiện ra hắn muốn có đế vương một mặt. Lần này là quốc vương tới quên hắn, nếu như tự do phóng khoáng đi nữa mà làm, vậy thì thật sự có chút không tán thưởng. Là, bệ hạ. Cát Dùn cũng không biết trả lời như thế nào mới tính chính xác, cũng chỉ có thể dạng này ngắn gọn trả lời. Hai cái thủ hộ kỵ sĩ tựa hồ cảm thấy Cát Dùn trả lời như vậy không đủ cung kính, trên thân liền muốn tản mát ra khí tức đáng sợ, nhưng quốc vương chỉ là nâng lên tay gậy nhóm trưởng, hai người cũng không dám có động tĩnh. Quốc vương lại đem ánh mắt nhìn về phía cao đẳng Chui Thạch tiên sinh, Chui Thạch tiên sinh, chúng ta trước đây không lâu mới tại trên đại điện gặp qua, tới cùng ta cùng một chỗ, cùng ta ngươi nói một chút cái kia nâng đỡ kế hoạch. Đây là vinh hạnh của ta, vĩ đại ghen bệ hạ. Thế là quốc vương liền cùng cao đẳng cùng đi tại trước nhất, bước lên thảm đỏ, cắt dùn cùng các khách quý cùng một chỗ theo ở phía sau tiến vào. Vũ hội bắt đầu phía trước khúc nhạc dạo ngắn này rất nhanh liền truyền đến tổ chức người, tứ vương tử trong lỗ hai. Vì chuẩn bị cái này vũ hội, tứ vương tử không biết chuẩn bị bao lâu, kết quả ra như thế cái hỏng hứng thú chuyện, tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đuổi tới báo cáo binh sĩ, tứ vương tử gương mặt anh tuấn kia bên trên toàn bộ là âm trầm. Một cái đê tiện bình dân, được chút lợi lộc liền đem chính mình làm một nhân vật. Đáng chết, hắn thấp giọng mắng vài câu, trong lòng cầu nguyện tin tức này không nên phá hư hệ lì ạ tâm tình. Lúc này, môn lại bị gõ vang, bên ngoài đệ đệ của truyền đến, vũ vương tử âm thanh, nạc kệ, phụ vương tới. Ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Nên còn chưa nói xong môn liền bị tứ vương tử mở ra. Nhìn thấy tứ vương tử một thân trang phục chỉnh tề, liền biết hắn đã sớm chuẩn bị xong. Đi thôi. Tứ vương tử nói một câu, liền cất bước hướng về vũ hội đại sảnh đi đến. Nạc kệ, chuyện mới vừa rồi ngươi biết sao? Ta nhớ được ta cho cặt dùn tiên sinh ngọn là cao quý nhất ân, vì sao lại ra chuyện như vậy? Là có người hay không đó là ta làm? Tứ vương tử đột nhiên quay đầu lạnh lùng nói một câu. Cái này khiến ngũ vương tử khó có thể tin, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Cặt dùn tiên sinh có chỗ nào trêu chọc đến ngươi sao? Tứ vương tử khoe miệng giật giật, tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ là không thích mà thôi, một cái bình thường bình dân, sẽ biết một chút ngây thơ cố sự, liền không hiểu thấu thu được đãi ngộ như vậy, quả thực là chê cười. Ê lì ạ dạng này, dân chúng dạng này, ngay cả cái kia đèn gồm cũng là dạng này, thế giới này điên rồi sao? Nạc ẹ, phụ vương nói qua, ngươi quá ngạ mạn, ta vốn là còn không cảm thấy, nhưng là bây giờ, ta chân thực cảm nhận được. Ngũ vương tử thở dài, cũng không biết là không phải khuyên bảo nói. Chương 375, theo trưởng giả chương 375. Theo trưởng giả tứ vương tử đối với em trai mình lời nói cũng không thể để ý, chỉ là tự mình đi tới. Hai huynh đệ một đường không nói thêm gì nữa, xem nhẹ đi ngang qua lúc những người khác hành lễ, chỉ là một mực hướng về đại sảnh đi đến. Tại dạng này long trọng vũ hội bên trong, muốn tìm một người không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Bất quá bọn hắn muốn tìm là quốc vương, liền xem như tại trong càng thêm thịnh đại tràng diện cũng có thể rất dễ dàng phát hiện. Hai vị vương tử đang chẳng nhất định bạn chúng chú mục. Đang ngồi ở động tay hưởng thụ đám người ca ngợi lao quốc vương cùng mình hai đứa con trai liền ngay trước tất cả quý tộc cùng với vô số khách mời mặt, diễn ra vừa ra phụ tử tử hiếu gặp mặt, thành ngữ này ở đây không phải nói trái ý mình. Đây không thể nghi ngờ là để cho đã náo nhiệt không dứt vũ hội lần nữa xông về cao hơn cao trào. Mọi người nâng cao chén rượu, hướng vi đại quốc vương gửi lời chào, hướng hiếu thuận hai cái vương tử gửi lời chào. Đợi đến mọi người không còn đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở quốc vương bên này, lao quốc vương biểu lộ mới có thu liễm. Mặc dù còn có thể thấy là một bộ lão nhân hiền lành bộ dáng, nhưng quốc vương lại hơi nghiêng đầu. Dùng chắc chắn mà không mang theo ý cười ngựa khí hỏi mình hai đứa con trai, các ngươi vừa mới cãi nhau. Tứ vương tử cùng ngũ vương tử biểu lộ đồng thời cứng một cái trước mắt, còn tốt chung quanh có hoàng gia ma pháp sư cách trở cảm giác, bằng không vương thất nội bộ ra sự liền sẽ bị lan truyền ra ngoài. Phụ vương, ta vừa mới bởi vì chuyện bên ngoài cùng ca ca nói vài câu. Ngũ vương tử trước tiên gánh chịu sai lầm. Bọn hắn biết bất cứ chuyện gì là không thể gạt được vị này phụ thân, đừng nhìn sự giàn mua, thế nhưng trong ánh mắt sắc bén chưa bao giờ tiêu giảm qua. Phụ thân, là ta không có thu thập xong tinh khí, ta cam nguyện nhận phạt. Tứ vương tử cúi đầu, thái độ đồng dạng thành khẩn. Quốc vương ánh mắt cũng không có xem bọn hắn, chỉ là nhìn phía dưới đang tiến hành vũ hội dự bị, nói: "Ta hiểu rất rõ các ngươi, Nạc Kệ, Ổ Rồ, ta đều không cần ma pháp thị vệ đi trả lại như cũ, liền có thể đoán được các ngươi vì cái gì ở Mỹ lên, ta liền không ở nơi này chỉ trích các ngươi người nào, các ngươi cũng đã lớn, nên vì mình hành vi phụ trách, đây là ta bây giờ có thể cho các ngươi dạy bảo." "Ta nhớ kỹ rồi." Hai cái vương tử đồng thời gật đầu. Một bên vương hậu nhìn chính mình hai đứa con trai này một mắt, trong ánh mắt có không dễ dàng phát giác lo nghĩ, nhưng nàng chỉ là mở miệng an ủi vài câu. Ngay tại hoàng thất một nhà tương đối im lặng không lâu, quốc vương bệ hạ giống như là nghe được cái gì, ánh mắt híp híp, lần nữa quay đầu nói, lần này tới một vị ngoài ý liệu khách nhân, đều lên tinh thần một chút, cũng đừng cho vương thất mất mặt. Vừa mới nói xong, lớn như vậy hoa lệ trong đại sảnh liền không có dấu hiệu nào xuất hiện vô số hoa đằng, hoa mỹ đóa hoa đem ở đây trang điểm như mộng huyễn tiên cảnh, mọi người ngửi thấy thuần túy nhất cỏ cây thơm. Loại kia xuyên qua linh hồn tươi mát chi ý có thể tiêu trừ mọi phiền não. Từ xanh biết hoa đằng biên chế dây leo cầu chậm rãi từ bên ngoài phòng khách xây dựng mà đến. Một cái trống lên pháp trượng, An trắng đoán hai chân tóc trắng ập thân ảnh đi vào đại sảnh. Cắt Dùn vừa vặn ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp thấy người đến, lập tức cẩn thận nhìn. Xe sĩ vương quốc cổ lão nghị viên, vĩ đại kỵ sĩ vương đạo sư, chân chính hiền giả. À quỷ lạ, ghen vương quốc hoan nghênh người đến. À quỷ lạ, chính là cái này ra hỏa. Trong di tích cự nhân để cho giết. Cắt Dùn mở to hai mắt, hơn nữa càng thêm lưu ý cái này cử động. Tứ vương tử hết sức kích động, liền chính hắn đều không nghĩ đến, dạng này một vị đức cao vọng trọng ngàn tuổi ập sẽ đến nơi đây, đi tới hắn chuẩn bị vũ hội. Cái này chính là hắn người vương tử này cực kỳ có mặt mũi cao quang một trong. Vô số khách mời vô luận thân phận như thế nào, đều bởi vì cái này đến mà kích động trong lòng. À quý lạ rơi xuống, cùng quốc vương cùng với vương thất thành viên lẫn nhau chào. Rõ ràng là cái không biết sống mấy ngàn tuổi lão gia hỏa, nhưng cái này tóc trắng ập dáng vẻ cùng hơn 20 tuổi tuấn nam không có gì khác biệt, cái kia mỗi một cái động tác cũng có thể làm cho bất luận kẻ nào vì thế mà choáng váng, vì đó tự ti mặc cảm. tôn kính bệ hạ, mạ muội tới chơi, xin cho ta dâng lên nhận lỗi. A quý là hành lễ sau khi đứng dậy, nhẹ nhàng huy động dùng cổ lao thế giới thụ căn làm thành pháp trận, áp xúc đến mức tận cùng sinh mệnh chi lực lấy xanh biết tia sáng xuất hiện, ba phủ còn chưa kịp nói chuyện vương thất bọn người. Thủ hộ ở bên kỵ sĩ biết đây không phải là có hại ma pháp, cho nên cũng không có ngăn cản, bọn hắn cũng không tin vị này tài đức sáng suốt sẽ không làm đối với quốc vương có hại chuyện. Quả nhiên, khi tia sáng tan đi, quốc vương bộ dáng giàn mua kia có biến hóa rõ ràng, nếp nhăn rút đi rất nhiều, thân thể không còn còng xuống, trong sợi tóc tóc trắng cũng thiếu, cả người trẻ không biết bao nhiêu. Vương hậu cũng là không sai biệt lắm, dung mạo càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà các vương tử nhưng là cảm nhận được cơ thể càng thêm cường kiện, sức mạnh để thăng một mảng lớn. Đây thật là tốt nhất lễ vật. Quốc vương cười con mắt cũng không tìm tới, thanh xuân là bất luận kẻ nào đều cự tuyệt không được quý giá tài phú. Đáng tiếc mỡ lệ xạ các nàng không ở nơi này, thực sự là vương hậu nghĩ đến chính mình hai đứa con gái, rất là thay hai đứa bé tiếc hận. Tam công chúa bây giờ một mực tại quân lấy tỷ tỷ của nàng nhị công chúa, cũng không có mặt lần này vũ hội. Vương hậu không cần phiền não. Lúc này ạ quý lã lại là cười nhạt mở miệng, từ trong tay lấy ra hai quả xanh biết trái cây. Đây là? Vương hậu nghi hoặc. Đây là ta bồi dưỡng linh thụ quả, trong đó nắm giữ cực mạnh sinh mệnh chi lực, để cho hai vị công chúa ăn sau đó liền có thể duyên thọ ít nhất 200 năm. Ạ quý lã lời nói để cho nghe được người đều mở to hai mắt, lập tức như có như không tham lam ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn hai cái trái cây. Bất quá chỉ là dám nhìn trộm, không có người ngốc đến cướp hoàng thất đồ vật. Nhưng mà ạ quý lã lại là trong lòng lên nghi hoặc, lên tham niệm có thể lý giải, nhưng hắn lại tại trong nháy mắt cảm nhận được có sát ý xuất hiện, mà lại là hướng về chính mình. Hắn muốn đi tìm đến sát ý nơi phát ra, nhưng vô hụt. Trong lòng âm thầm đề thăng cảnh giác, nhưng ạ quý lã mặt ngoài không có bất kỳ cái gì sơ hở. Vô số khách mời ở trong, cắt dùn là như vậy không đáng chú ý, mà vừa rồi chính là hắn đối với vạn chúng chú mục kia lên sát ý, đây chính là đã sớm chuẩn bị đánh giết mục tiêu, dù sao cũng là thu cái di tích kia ở trong cự nhân chỗ tốt, lời hứa có thể phía dưới. Tốt như vậy cơ hội cắt dùn khó tránh khỏi lên tâm tư, nhưng vẫn là câu nói kia, cũng không hiểu do cái này trưởng giả đến cùng phải hay không đáng chết tác nhân. Trong sân này, âm nhạc du dương nguyện chuyển, mọi người nhẹ nhàng nhảy múa, váy bay lên, cước bộ nhẹ nhàng, giống như nở rộ đóa hoa. Tại đông đảo vương thất người hầu tổ chức phía dưới, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, cái này mở màn hoàn mỹ không một tí vết. Cắt dùn vốn là muốn tách rời khỏi ánh mắt của mọi người, tìm một cái góc vui chơi giải trí sau đó lấy tiền rời đi, nhưng lại không biết sớm đã có người để mắt tới hắn. Nhìn xem trước mắt hai cái có chút xa lạ mỹ lệ nữ sĩ, hắn biết mình xem như không đi được. Cơ dìm sần, tại cắt dùn cùng lì vị ạ cùng tiểu ma cô trong mạo hiểm gặp qua một lần là mạo hiểm ra cô đương, lúc này một thân tịnh trang, màu đỏ váy giống như hoa hồng giống như diễm lệ. Huyền xô, vị này cắt dùn tới vương đô dự định tìm kiếm lao bằng hữu, mặc chính là một thân ngân váy dài trắng, buộc chặt thu eo tăng thêm danh gia khắc họa tại váy bên cạnh tình mỹ khắc hoa, phối hợp với nàng khí khái hào hùng mà khuôn mặt đẹp đẽ, càng là hấp dẫn vô số nam sĩ ánh mắt. Hai vị mỹ nữ đều dùng không chút nào nhượng bộ ánh mắt nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Chương 376, ngươi phản a chương 376, ngươi phản a cắt dùn ngược lại là không có thân ở cái gọi là tu la chàng cảm giác, hắn biết hai vị này chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân mà đối đầu, chỉ là tranh đoạt đối tượng vừa lúc là cắt dùn mà thôi. Hai vị, có muốn nghe hay không ta nói hai câu? Cắt dùn thử thăm dò hỏi một câu. Ai ngờ hai vị mỹ nữ thật sự đưa mắt về phía hắn, cũng không có để cho cắt dùn tiếp tục mở miệng, hai người chăm miệng một lời, ngươi tuyển ai? A cái này cắt dùn lộ ra một điều thỉnh cầu đừng làm rộn biểu lộ, một chút như vậy cũng không dễ chơi a hai vị. Hai cái nữ sĩ nghe hắn lời nói thú vị này cùng đầu hàng một dạng biểu lộ, cũng nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi bây giờ không nên thân sĩ một dạng nói chút dỗ lời của chúng ta sao? Huyền sổ cùng cắt dùn so rất đủ, đối với cắt dùn nhẹ nhàng chớp mắt trái một chút, giống như là có sao nhỏ chỉ từ trong con ngươi xinh đẹp kia bắn ra, có đem cắt dùn trêu chọc đến. Ta sẽ không a. Ta người này nhưng không biết dỗ nữ nhân. Các ngươi dạy ta một chút. Cắt dùn diễn kỹ sốc nổi nói. Hai vị mỹ nhân đồng thời lật ra cái đẹp mắt bạc nhãn, khinh bỉ. Nếu không thì dạng này, chúng ta hoàn tụ thì, ai thắng người đó có quyền lựa chọn như thế nào? Cắt dùn đưa ra một cái ý kiến. Hoàn tụ thì. Hai nữ đối mặt nghi hoặc. Cắt dùn thì đơn giản nói một chút quy tắc, sau khi nghe xong hai người đều cảm thấy chơi vui. Bất quá cờ dìm sân lại đưa ra thiếu sót, vậy nếu là hai chúng ta thắng ngươi một cái làm sao bây giờ? Đó liền các ngươi hai cái lại tới một lần nữa, hoặc hai người các ngươi nhảy một bản cũng được, ta ở một bên thưởng thức. Cờ dìm sân cùng Ỉn Sô đồng thời sức sở, sau đó cười đi đánh cắt dùn, ngươi sao có thể đưa ra kỳ quái như vậy chủ ý? Đơn giản cười đùa, rất mau đỡ tới gần ba người ở giữa khoảng cách, cự tuyệt hoàng thất người hầu tới để cho bọn hắn nhảy múa yêu cầu, bọn hắn tìm một cái vị trí an tĩnh ngồi. Cắt dùn phụ trách giới thiệu, để cho hai vị nữ sĩ hiểu rõ lắm lẫn nhau. Thì ra là huyết xảo gia tộc Cờ dìm sần tiểu thư, ta thế nhưng là nghe qua tên của ngươi, không chỉ có là tại mạo hiểm nhà trong hiệp hội, còn có nhà của ta tộc trưởng bối bên trong. Huyền sổ chỉ là đi qua cắt dùn giới thiệu sơ lược, liền đã biết Cờ dìm sần lai lịch, đồng thời mang theo nữ kỵ sĩ đặc lưu hảo khí nói. Ngươi hảo Huyền sổ kỵ sĩ trưởng, từ trong cắt dùn giảng thuật, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối là một cái làm cho người tôn kính chiến sĩ. Cờ dìm sần cũng lấy đồng dạng ngữ khí khen tạo. Thương nghiệp lẫn nhau thổi, chung quy là tránh không khỏi. Nói đến, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, đi làm tiên sinh. Huyền sổ đột nhiên một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhất là đi làm hai chữ, cắn cực nặng. Cắt dùn biểu lộ ngượng ngùng, nghiêm túc nói, rất nhiều người đều có một phó tên, chính là ta. Đi lặn là tên thật của ta, đây là có thể tại quan phương trong hồ sơ tra được, mà cắt dùn là ta lên phó tên, đây là sự thực. Nghe vậy, Huyền Sô trực tiếp xuống tới, dùng một cái dễ hành trắng ngón trỏ chọc chọc cắt dùn cái mũi, ánh mắt bất thiện, hy vọng lần này ngươi không có lựa gạt ta, giảo hoạt nam nhân. Đương nhiên, cắt dùn đầu ngửa về phía sau ngửa, chuyển di chủ đề hỏi ở một bên xem trò vui Cờ Dìm Sẩn. Cờ Dìm Sẩn, lần trước ngươi trở về là bởi vì muốn đối phó một cái cựu nhân a, như thế nào thành công không? Nhắc tới cái này, Cờ Dìm Sẩn vẻ mặt nhẹ nhõm biến đổi, thật sâu thở dài, nói, thật không tốt, thủ đoạn của ta vẫn là quá non nớt, không thể vặn ngã đối thủ không nói, còn để cho tỷ tỷ lâm vào hiểm cảnh. Chuyện gì xảy ra? Cắt dùn nhíu mày lại. Một bên Huyền Sổ rất là hiếu kỳ, nhẹ nhàng giật cắt dùn quần áo một chút, nhỏ giọng hỏi thăm nguyên do. Cắt dùn thế là được Cờ Dìm Sẩn sau khi đồng ý ngắn gọn hướng Huyền Sổ giải thích một chút. Sau khi nghe xong vị này chính trực nữ kỵ sĩ lúc này đôi mắt đẹp trừng trừng, thật là một cái triệt để kẻ cặn bã. Trước hết nghe đi xuống đi. Cắt dùn vô vô bờ vai của nàng. Nhớ tới vừa mới Cờ Dìm Sẩn mà nói, hỏi có chút nóng nảy của Huyền Sổ, nói tiếp, ngươi sau khi trở về đến cùng xảy ra chuyện gì? Cũng không biết là bởi vì bắt quái vẫn là nàng cái kia tinh thần trọng nghĩa để cho nàng tốt như vậy kỳ, khả năng cao cả hai đều có. Cờ Dìm Sẩn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói ra, lần trước cùng cắt dùn vội vã chia ra, sau khi trở về liền dùng hết thảy thủ đoạn hiểu ta vị trưởng bối kia, kết quả tra một cái mới biết được, đối phương nguyên lai đã để mắt tới ta. Thật đúng là bị cắt dùn nói chúng, tên kia chính xác tâm ngoan thủ lạn, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, ta sau khi trở về liền đã thân hãm đối phương trong cạm bẫy, may mà ta kịp thời phát hiện hắn làm những bố trí kia, bằng không thì ta đều không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Ta ở phía sau sợ đồng thời chính là phẫn nộ, thế là ta liền đem một mình thu thập chứng cứ đưa đến chúng ta tộc trưởng cái kia, ta muốn để cho tộc trưởng cùng trưởng bối khác nhóm trừng phạt nghiêm khắc tên kia. Thế nhưng là không biết vì cái gì, rõ ràng chứng cứ đều như vậy phong phú, tộc trưởng cùng tất cả trưởng bối cũng không tin ta, hơn nữa cho ta ăn một cái không hiểu thấu tội danh, đóng lại ta tới, một quan chính là mấy tháng. Ta đơn giản giận đi lên. Ta thật sự vì chính mình xuất thân tại dạng này gia tộc mà xấu hổ, cũng không chỉ một lần động đậy muốn thoát ly nói đến đây, cắt dùn cho kích động Cờ Dìm Sẩn một ánh mắt, cái sau lúc này đi miệng, biết mình nói không nên nói. Hít sâu vài khẩu khí, đối với cắt dùn ném đi một cái ánh mắt cảm kích, nàng lúc này mới tiếp tục nói, nguyên bản những thứ này trừng phạt ta cũng không thèm để ý, để cho ta không thể tiếp nhận chính là, cái kia hám hại sở cắt lệ tỷ tỷ ra hỏa lại đi tìm tỷ tỷ phiền phức. Là bởi vì ta, Huyền Sô nhẹ nhàng ngồi xuống Cờ Dìm Sẩn bên cạnh, liên lụy bà bay, ấm giọng trấn an, đây không phải lỗi của ngươi, Cờ Dìm Sẩn, hết thảy họa nguyên là cái kia làm thương tổn tỷ muội các ngươi người, không nên tự trách. Cắt dùn đôi mắt buông xuống, suy tư chốc lát nói, Cờ Dìm Sẩn, nếu không thì ngươi phản a? Hai nữ quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Cắt dùn ho nhẹ một tiếng, giảng giải, ngươi không bằng đánh ngã trong miệng ngươi những cái kia làm chủ trưởng bối, nhường ngươi cùng cha mẹ của ngươi làm tộc trưởng cái gọi là kia, đề nghị này như thế nào? Cờ Dìm Sẩn trợn to hai mắt, nàng có chút miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy một chén rượu uống một ngụm, trong lòng giống như là có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhưng là từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục vẫn là tại trói buộc nàng, để cho trong lòng đoàn lửa kia không cách nào phun trào. Cắt dùn tiếp lấy dụ hoặc, ta từ trong miệng ngươi hiểu được gia tộc kỳ thực chính là một cái hư tập đoàn lợi ích, mà ngươi là cái kia bị bài trừ bên ngoài, không biết cha mẹ của ngươi có hay không tại trong cái này tập đoàn lợi ích, nhưng mà nếu như không sớm một chút đánh vỡ bọn chúng, sớm muộn gì ngươi sẽ bị đồng hóa ăn mòn hoặc bị bọn hắn trừ bỏ. Không, ta không thể làm như vậy. Nơi đại thúc tang gì chờ cứu cứu, còn có ba mụ mụ, bọn họ đều là cái này huyết xào một phần tử, chúng ta là người một nhà, ta không thể làm như vậy. Bọn hắn sẽ thất vọng. Cờ Dìm Sẩn túi đầu, cái này ngày bình thường tùy tiện, so nữ hán tử còn muốn hào khí nữ nhà mạo hiểm sợ hãi. Thực sự là nhát gan, nhân ra khi dễ như vậy ngươi cũng có thể nhịn. Đổi ta đã sớm đem những cái kia mục nát lao ra hỏa đuổi xuống này, để cho bọn hắn biết, bọn hắn làm sai. Cắt dùn bộ dáng giống như là đứng nói chuyện không đau eo đua mạnh miệng. Bất quá như vậy lại đã dẫm vào Cờ Dìm Sẩn lòng tự trọng, nàng lúc này mặt đỏ lên ngẩng đầu, trừng cắt dùn, cả giận nói, ngươi nói ai nhát gan? Chương 377, vị hôn phu. Chương 377, vị hôn phu. Đối mặt Cờ Dìm Sẩn phẫn nộ ánh mắt, cắt dùn lại không thu liễm chút nào. Vô luận ngươi muốn cái gì, đều phải dùng nắm đấm của mình đi lấy đến mới trực tiếp. Ta biết cho ngươi đi phá hư gia tộc mình trật tự rất khó khăn, nhưng đây là ta có thể đưa ra đề nghị tốt nhất. Hai người cứ như vậy nhìn nhau rất lâu. Cờ Dìm Sẩn phẫn nộ bên trong muốn che giấu, là chính nàng đều không muốn tin tưởng xúc động. Loại kia dùng trực tiếp nhất sức mạnh xé nát hết thể gông cùng xiềng xích xúc động. Huyền Sô không có xem bảo, nhưng ánh mắt một mực như có thâm ý nhìn xem cắt dùn. Cắt dùn không có đi quản Huyền Sô ánh mắt, chỉ là tự nhiên đem tầm mắt chuyển hướng trong sàn nhảy. Những cái kia vũ đạo vẫn là rất không tệ. Ngay tại âm nhạc sắp kết thúc, hoán đổi khúc thời điểm. Huyền Sô đột nhiên kéo cắt dùn tay, không để ý cắt dùn mộng bức ánh mắt, ngạnh sinh sinh đem hắn lôi vào trong sàn nhảy. Ngươi làm gì? Ta sẽ không nhảy a. Cắt dùn có chút kinh hoàng nói. Có thể hay không nhảy khác nói. Hắn là không ngờ tới cái này nữ kỵ sĩ lại đột nhiên làm một màn này. Không được gì, đi theo ta tiết tấu đi, ngươi sẽ rất nhanh nắm giữ. Huyền Sô cười vô cùng giảo hoạt, một tay nắm lướt cắt dùn cổ tay, một tay đem cắt dùn để tay tại trên chính mình eo nhỏ. Âm nhạc cũng vừa tốt tại lúc này hoán đổi. Là một thực lực không tầm thường nữ kỵ sĩ, cơ thể của Huyền Sô lực khống chế vô cùng tốt, khí hay cơ thể của cắt dùn giống khí hay chính mình tùy tâm tự nhiên. Vô luận cái nào động tác, cắt dùn nhìn qua đều nhảy vô cùng ưu tú. Khi cần cất bước, Huyền Sô giày cao gót liền sẽ nhẹ nhàng ngã vào cắt dùn chân bên trong, đẩy cắt dùn chân di động. Khi cần lúc xoay người, Huyền Sô hai tay liền nắm cắt dùn một tay một vai, chân lại quét ra cắt dùn chân, một cái hoa lệ quay người liền hoàn thành. Cắt dùn kỳ thực có thể dùng dư quang bắt chước động tác của người khác, nhưng hắn bây giờ không có, dạng này bị cưỡng ép giáo hội khiêu vũ cảm giác rất kỳ diệu. Huỳnh Sô nụ cười vẫn là như vậy giảo hoạt, như thế nào? Ta nói không tệ a. Ngươi đây không phải nắm giữ, đó là ngươi dạy hảo. Cắt Dùn lộ ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười. Huy Hoàng ánh đèn tung xuống, phản phất vì toàn bộ tràng cảnh phủ thêm một tầng màu vàng mặt thơ. Tại cái này mộng ảo một dạng trong thế giới, Cắt Dùn cũng hưởng thụ lên nơi này không khí. Như thế nào? Cái gì? Làm ta tiếp thân nam buộc. Huỳnh Sô lần nữa đưa ra giống như lần trước thỉnh cầu. Ta còn là sẽ nói ra giống như lần trước lý do cự tuyệt, ngươi lại muốn nghe một lần sao? Cắt Dùn cười xấu đạo. Thật là một cái không tán thưởng nam nhân. Huỳnh Sô giả vờ tức giận nói. Cắt Dùn nói qua chủ đề khác, vị kia gọi ạ quý lại thân phận thật không đồng dạng a. Đây là một cái không có cần phải nói ra miệng sự thật, ngươi nói qua chủ đề khác nói đánh gãy cũng quá vụ bè. Huỳnh Sô chân nhẹ nhàng đạp Cắt Dùn mu bàn chân một chút. Cắt Dùn giả vờ bị đau, khuôn mặt nhíu, nói tiếp, ngươi cảm thấy, nếu như vị đại nhân vật này đột nhiên chết sẽ như thế nào? Huỳnh Sô bị Cắt Dùn cái này vấn đề kỳ quái làm cho sức sở, ngươi làm sao lại nghĩ đáng sợ như vậy chuyện, nếu là thật xảy ra, toàn bộ Xệ Sỉ Vương quốc sẽ nổi điên a. Đó thật đúng là không được chấn động. Vũ đạo dần dần chuẩn bị kết thúc, Cắt Dùn cũng đã chuẩn bị rút lui. Thế nhưng là không ngờ rằng, Cờ Dìm Sần không biết lúc nào đã điều chỉnh tốt tâm tính, tại âm nhạc còn có dư vị lúc nhận lấy cuối cùng một vậy. Huỳnh Sô không có ngăn cản, tự nhiên đem chính mình bạn nhảy được ra. Cắt Dùn im lặng vừa bất đắc dĩ, biết đối phương là có chuyện muốn nói, tăng thêm cự tuyệt cũng quá không thân sĩ, hắn liền thuận theo tự nhiên. Cờ Dìm Sần vũ kỹ cũng rất ưu tú, nhưng muốn mang động Cắt Dùn liền không đủ để làm đến như Huỳnh Sô tốt như vậy, bất quá Cắt Dùn chính mình cũng đã nhớ kỹ đại khái, ngược lại cũng không có ra làm trò cười cho thiên hạ gì. Cái này khiến ở một bên chuẩn bị chế giễu Huỳnh Sô nheo lại mắt, ánh mắt tựa như tại nói, ngươi giỏi lắm Cắt Dùn, liền cái này còn nói không biết khiêu vũ. Cắt Dùn không nhìn Huỳnh Sô ánh mắt, chỉ là cùng mình bây giờ bạn nhảy đối mặt, chờ đợi đối phương mở miệng. Ngươi nói để cho ta dùng nắm đấm đi đạt đến ta muốn mục đích, nhưng ngươi hẳn là tin tưởng, lực lượng của ta bây giờ muốn làm loại sự tình này có nhiều khó khăn. Ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Cờ Dìm Sân nhìn chằm chằm Cắt Dùn, cùng bạn nhảy nắm tay nhau tâm toàn bộ là mồ hôi, có thể tưởng tượng được làm ra quyết định như vậy đối với nàng mà nói có bao nhiêu khó khăn. Ta có thể nhìn đến quyết tâm của ngươi, tất nhiên muốn làm, cũng đừng nghĩ lấy quay đầu, những cái kia muốn đè sập ngươi, ngươi liền đánh nát bọn chúng, cháy lên đi. Chiến sĩ, ta đã sớm suy nghĩ xong tất cả đối với sách. Cắt Dùn chính là nhìn việc vui không chế lớn chuyện tâm tình, ngược lại hắn chính là muốn gây sự, thất bại hay không cũng không đáng kể, cùng lắm thì hắn hạ chàng giải quyết. Nhưng cái này chung quy là thuộc về Cờ Dìm Sân chiến đấu, hắn chỉ là đưa ra đủ chu toàn kế sách, có thể làm đến một bước nào thì nhìn cái này nữ chiến sĩ năng lực. Mượn âm nhạc tiếp hộ, Cắt Dùn tới gần Cờ Dìm Sân bên hai, đem chính mình suy nghĩ bước đầu tiên kế hoạch nói cho đối phương. Sau khi nghe xong, Cờ Dìm Sần chính mình tiêu hóa phút chốc, sau đó đối với Cắt Dùn khó mà nhận ra gật đầu. Mở màn múa kết thúc, các vị hiến múa người ra khỏi sân nhảy, có mỹ lệ nữ buộc đẩy các loại tinh xảo món điểm tâm ngọt đồ ăn, xuyên qua khách mời ở giữa khoảng cách, tại đã sớm dự định tốt vị trí dừng lại. Không biết là dùng ma pháp, vẫn là một chút chướng nhãn cho xiếc, những cái kia toa ăn thần kỳ tổ hợp, phối hợp với đám nữ buộc vũ đạo một dạng động tác, đại sảnh lại là đổi một loại phong cách. Dựa theo vũ hội đồng dạng quá trình, lúc này là các tân khách lẫn nhau nói chuyện phiếm lúc nghỉ ngơi. Mà bây giờ không khí liền vừa vặn để cho bọn hắn còn có một chút kích động tâm tình bình tĩnh xuống. Thưởng thụ hoàng gia đặc cung mỹ thực a. Các vị, cảm tạ các ngươi có thể tới tham gia lần này vũ hội. Tứ vương tử một thân sáng long lanh trang phục, âm thanh thông qua ma pháp lan tràn tới đại sảnh mỗi một góc. Các tân khách nhao nhao giơ ly rượu lên, biểu thị ra chính mình tính ý tại dạng này vũ hội bên trong, tự nhiên không thể thiếu tranh giành tình nhân. Cắt Dùn mặc dưới cái nhìn của mình còn tính là dạng chó hình người, nhưng đó là có thể để cho hai vị đỉnh cấp mỹ nhân nguyện ý làm bạn nói chuyện phiếm nói giỡn. Cái này tự nhiên sẽ gặp phải chút kinh điển tiểu đoạn. Một vị ăn mặc cực kỳ đúng mức, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tao nhã nụ cười hơn 30 thiếu tiên sinh tự nhiên đâm vào ba người trong lúc nói chuyện phiếm. "Úc, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Cũng cùng ta nói một chút đi, hắc các loại, ngươi là Cắt Dùn tiên sinh. Úc ông trời của ta ơi, thực sự là hạnh ngộ. Ta là ba kỳ Tô Đức, Huỳnh Sổ bị hôn phu." Trung niên đại thúc này rỗi ra khoan hậu bàn tay, muốn cùng Cắt Dùn nắm tay. Cắt Dùn giống như là hoàn toàn nhìn không ra người không có hảo ý, cũng cười cùng với nắm tay. "Ba kỳ, phụ thân của ta còn không có đồng ý lần này thông gia, ngươi còn không phải vị hôn phu của ta." Huỳnh Sô hoàn toàn không có cần cho gia hỏa này lưu mặt mũi, nói chuyện không lưu tình chút nào. Ba Kỳ khuôn mặt cứng một chút, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường, nói: "Ta tin tưởng chúng ta sẽ trở thành vợ chồng." Lời còn chưa nói hết, lại một cái nam sĩ đi tới, thanh âm đối phương rất lớn, mở miệng liền nói: "Hắc, Huỳnh Sô, vị hôn thê của ta, ngươi nguyên lai tại cái này." Cắt Dùn lần này nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Chương 378, tìm ngươi chương 378, tìm ngươi thì ra cũng là vị hôn phu tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cắt Dùn lúc này đưa tay ra, dùng phương thức kỳ quái xưng hô đối phương. Nói đùa dí dỏm này càng là đem Huỳnh Sô xấu hổ không được, lại là để cho Cờ Dìm Sần cười ngặt nghẽo. "Ta không gọi vị hôn phu, ta có danh tự, ta là Khang Tre, một cái cao quý ảnh nguyệt câu lạc bộ chấp sự." Ảnh nguyệt câu lạc bộ là một cái so Cắt Dùn gia nhập tiên tài phòng bếp câu lạc bộ còn muốn khổng lồ cao cấp câu lạc bộ, thành lập giả nghe nói là đại lục đệ nhất cường quốc, chiến ca vương quốc một vị thủ hộ giả. Những tin tức này Cắt Dùn cũng là từ một chút người đi đường trong lúc nói chuyện với nhau biết được. "Cao quý Khang Ngông các hạ, thì ra ngươi cũng là Huỳnh Sô nữ sĩ vị hôn phu, thực sự là thật trùng hợp." "Có ý tứ gì, ngươi cũng là?" "Không, vị này Ba Kỳ tiên sinh mới là." Cắt Dùn một ngón tay sắc mặt đã rất khó coi Ba Kỳ. Khang Che ánh mắt sắc bén khóa chặt tại Ba Kỳ trên thân, trên dưới quan sát một cái, cười nói, thì ra là Ba Kỳ tiên sinh, ta đã sớm nghe qua đại danh của ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt, không biết tỷ tỷ của ngươi còn tốt chứ? Tựa hồ nghe qua một chút không tốt lắm nghe đồn, không biết có phải là thật sự hay không. Phen này như lọt vào trong sương mù lời nói lại là để cho Ba Kỳ nụ cười có chút duy trì không được, hắn tựa hồ vốn là có chút sợ hãi khăng che. Lúc này đối phương dạng này mang theo nhằm vào ý vị ngữ khí nói ra, hắn chỉ có thể là bồi cười lấy nói, tỷ tỷ của ta rất tốt, cảm tạ Khang Nông các hạ quan tâm. Phải không? Không phải nghe người ta nói, tỷ tỷ của ngươi phản bội trượng phu của nàng, cùng một cái dã ma pháp sư chạy. Khang Che chính là không có ý định dễ dàng buông tha Ba Kỳ, nói chuyện cũng càng không lưu chỗ trống. Cắt Dùn ở một bên nhìn hai người sẽ đang khởi kình, đột nhiên cảm giác thủ bị người giữ chặt, tiếp lấy liền rời xa nơi này chiến trường. Hắn biết là Huỳnh Sô lặng lẽ đi vòng qua đằng sau, đem hắn lôi đi, cũng là biết rõ vị này nữ kỵ sĩ đã không chịu nổi, không có ý định lại nhìn hai cái thằng hề. Đáng tiếc ra trò hay này. Cắt Dùn trong lòng tiếp cho nghĩ. Cùng phía dưới hài hòa một dạng, chân chính đại nhân vật cũng tại tiến hành một hồi hữu hảo nói chuyện. Ta tại lúc còn rất nhỏ liền hướng ngươi truyền kỳ cố sự, ạ quỷ lạ các hạ, đáng tiếc ta cho tới bây giờ niên kỷ, vẫn không thể nào tiến hành một hồi thú vị mạo hiểm, có đoạn thời gian ta còn tại oán trách này hòa bình thời đại quốc vương kêu gọi tóc trắng, nói tới khi xưa chuyện cũ. Bệ hạ làm một quốc vương đã là đầy đủ thành công, những cái được gọi là mạo hiểm, ha ha, nếu quả thật xuất hiện, tin tưởng bệ hạ tuyệt đối không muốn thể nghiệm. Ạ quỷ lạ nhẹ cười lấy nói, chính là cảnh sát an lành. Một người có mái tóc rối bời lão thân sĩ bỗng nhiên gạt mở đông đảo cản đường thị vệ, kêu to đi tới. Tiên sinh, thỉnh dừng bước. Đúng phải bệ hạ là tử tội. Thị vệ hô to phá hủy không khí tường hòa này, đầu tiên là chúng quanh khách mời quay đầu, sau đó đây không tính là động tĩnh quá lớn giống như là rơi vào ao nước đá, tạo nên một vòng gợn sóng, đem lực chú ý đều hấp dẫn tới. Chuyện gì xảy ra? Thị vệ, để cho đèn gồm đại sư tới. Quốc vương đầu tiên là nhíu mày, khi thấy rõ người tới tướng mạo sau liền thay đổi ngữ khí. Bệ hạ, không thể hai cái vương tử cùng một đám tùy tùng muốn mở miệng quyết bảo, nhưng bị quốc vương một cái động tác ngăn lại. Quốc vương bệ hạ, thứ vương tử hắn gạt ta. Đèn gồm đi lên liền trở lấy tứ vương tử đối với quốc vương tố cáo. Mà tứ vương tử nhưng là một bộ nghĩ nổi giận lại không dám bộ dáng. Quốc vương dư quang liếc mắt chính mình con thứ tư một mắt, đối với đèn gồm sao an ủi nói, tốt, lão bằng hữu của ta, ngồi xuống, ta sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Do điều này, rõ ràng hai người chính xác quen biết rất lâu. Đèn gồm một bộ giận đùng đùng bộ dáng, đến chỗ gần, mới phát hiện hắn cái kia nhìn như rối bời tóc kỳ thực là đi qua chú tâm xử lý, nhưng phối hợp lao nhân này khí chất, cũng không có cái gì mỹ cảm. Hắn dựa theo quốc vương ra hiệu tìm chỗ ngồi xuống. Cùng Hạ Quy Lạ đối mặt ánh mắt, hiệu trưởng giả lộ ra một cái nụ cười ưu nhã. Bất quá đèn gồm cũng không để ý tới, cái này khiến quốc vương đối thoại phát giải thích một câu, tính cách chính là như vậy của hắn, Hạ Quy Lạ các hạ bỏ qua cho. Ta rất rõ ràng mỗi người cũng là độc nhất vô nhị, ta đều sẽ dành cho số lượng vừa phải tôn trọng. Hạ Quy Lạ trả lời rất có thể khiến người ta hài lòng, quốc vương tự nhiên cũng giống như vậy. Tốt, vậy hạ, ngươi nhanh cho ta dạy dỗ một chút cái này nói dối vương tử, hắn rõ ràng nói với ta mời chuyện cổ tích tác giả, Cắt Dùn tiên sinh, nhưng đến bây giờ, ta ngay cả người cũng không thấy. Đèn gồm giọng oang oang của làm cho tất cả mọi người đều lực chú ý không thể không tập trung ở hắn ở đây. Quốc vương đối với cái này cũng là lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện, tứ vương tử liền đỗng nhiên đứng lên nói, Cắt Dùn tiên sinh liền tại đây cái vũ hội bên trong. Ta căn bản không có lừa ngươi. Ngươi đây là đang cố ý hồ nháo. Lúc này ở phía dưới cái nào đó không đáng chú ý xó xỉnh, Huỳnh Sô cùng Cờ Dìm Sần đồng thời lôi kéo Cắt Dùn quần áo, ý là, nhìn, tìm ngươi. Cắt Dùn hoàn toàn không muốn đi lẫn vào những phiền toái này chuyện, nhưng đã liên lụy tới hắn, vậy thì phải đi giải quyết một chút. Mà đông đảo ánh mắt trung tâm, đèn gồm cũng là dùng càng lớn giọng quát, vậy tại sao bây giờ ta còn không có nhìn thấy hắn? Ta không phải là đã để người đi tìm sao? Tứ vương tử mới nói xong, liền có một người mặc nữ sĩ nhuyễn giáp chiến sĩ nữ người hầu bên cạnh xuất hiện, một gối quỳ xuống nói, có lỗi với điện hạ. Ta tại trong vũ hội tìm rất lâu, chính là không tìm được hắn. Cái này cũng không nên trách nàng, bởi vì Cắt Dùn tại bị Huỳnh Sô cùng Cờ Dìm Sần sau khi phát hiện, liền có ý định trốn tránh bất luận cái gì giống như đối với hắn có ý đồ ánh mắt, tự nhiên cũng tránh thoát vị này tứ vương tử thân tín. Cái gì? Chẳng lẽ hôm nay ở bên ngoài cùng với phụ vương cùng một chỗ đi vào là quỷ sao? Thứ vương tử cũng là một mặt cổ quái. Hắn nhưng là biết vị này chiến sĩ nữ buộc năng lực, mặc dù cái này vũ hội bên trong rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không đến nỗi ngay cả cá nhân cũng không tìm tới. Xem đi. Ta liền nói đèn gồm bông tay. Điện hạ, cái kia Cắt Dùn nhất định là lặng lẽ rời đi vũ hội, bằng không ta không có khả năng tìm không thấy. Chiến sĩ nữ buộc chắc chắn. Kỳ thực cái nào đó tại thị vệ bên ngoài muốn nói chuyện cổ tích cha muốn xem bảo. Nhưng làm sao bên trong ầm ĩ kịch liệt. Đều im miệng. Quốc vương đột nhiên xoa huyệt thái dương hô một tiếng, tất cả mọi người đều im miệng. Nhẹ nhàng xuýt một hơi, hắn đối với đèn gồm nói, cái kia Cắt Dùn chính xác tới qua, ta lúc tiến vào thấy được, đến nỗi không tìm được, có thể đối phương là thật sự lặng lẽ rời đi. Hắn lời này vừa mới nói xong, Cắt Dùn liền dùng càng lớn thanh âm nói, xin cho ta nói một câu. Mọi người nhìn lại, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó dần dần mở to hai mắt. Chiến sĩ nữ bộ, tứ vương tử, còn có quốc vương cũng là xuất hiện khác biệt trình độ lúng túng. Nhất là lời thề son sắt chắc chắn Cắt Dùn không tại vũ hội phát hiện chiến sĩ nữ bộ, lúc này hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Mà đèn gồm nhớ lại thấy qua Cắt Dùn bức họa, lúc này giang hai cánh tay, cười lớn nên đón tiếp lấy, úc, bằng hữu của ta. Ngươi như thế nào bây giờ mới xuất hiện? Ta cỡ nào chờ đợi dạng này cùng ngươi gặp mặt một khắc? Chương 379, Vũ hội ngoài ý muốn chương 379, Vũ hội ngoại ý muốn biết một vị đối với này chính mình chờ mong, Cát Dùn mặc dù trong lòng chán ghét, nhưng vẫn là cười đáp lại Đèn Gồm đại sư ông. Nghe đại danh đã lâu, Đèn Gồm đại sư ta là nghe ngươi âm nhạc lớn lên. Cát Dùn mặt không đổi sắc nói láo. Có thật không? Kia thật là quá vinh hạnh. Như vậy ngươi thích nhất ta cái nào một bài khúc? Đương nhiên là Nguyệt Thần Bi Thương, nói thật, khi ta nghe được bài hát này, đơn giản không dám tin. Lại có thể có người có thể sáng tác ra dạng này tuyệt diệu âm nhạc, Cát Dùn cũng là có làm qua bài tập, miễn cưỡng vẫn có thể ứng phó. Hai người chỉ là đơn giản trò chuyện vài câu, Cát Dùn thế nhưng là chưa quên bây giờ đang đứng ở quốc vương các loại đại nhân vật trước mắt, nhất thiết phải chào mới được. Chờ cung kính cùng quốc vương, vương hậu cùng vương tử hành lễ đi qua, vương hậu đầu tiên đối với Cát Dùn đặt câu hỏi, ngươi chính là Cát Dùn. Quả nhiên cùng vẽ lên một dạng trẻ tuổi. Tại câu lạc độ ngây ngô còn tốt chứ? Nếu có cái gì không hài lòng chỗ, vẫn có thể cùng Tam công chúa sách, nàng thế nhưng là đối với ngươi rất là tôn sùng. Thực sự là cảm tạ Tam công chúa điện hạ hậu ái, bất quá ta đồng thời không có gì bất mãn, dù sao ta một mực ở lại nhà. Cát Dùn nhún vai cười nói, ngươi ngược lại là thành thật, bất quá tác phẩm của ngươi chất lượng không có hạ xuống qua, nó không ở tại câu lạc bộ cũng không có gì ảnh hưởng. Vương hậu bộ dáng rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng biết trường hợp không thích hợp, cho nên chỉ là ngắn gọn nói vài câu. Bởi vì quốc vương mới là nơi này chủ đạo. Ngươi là một vị vô cùng ưu tú người trẻ tuổi, không chỉ là tại trên nghệ thuật, ta và ngươi lão sư còn có một chút giao tình, hy vọng đừng cho hắn thất vọng, tên kia đối với học nghề ý muốn bảo hộ thế nhưng là rất mạnh, không nghĩ tới có thể yên tâm nhường ngươi đi ra quốc vương nói đến đây, không biết là vì cái gì mà thở dài. Mà đoạn văn này kỳ thực cũng là tại hướng Cát Dùn lời thuyết mình, quốc vương đối với hắn hiểu rõ kỳ thực so với trong tưởng tượng muốn nhiều, cái này cũng rất bình thường. Là một nắm giữ trí cao quyền lợi người, có được chính mình nhãn tuyến là phi thường cần thiết. Quốc vương bệ hạ quá khen, tại chính thức người ưu tú trước mặt, ta dạng này chỉ có thể là tại tầng dưới chót ngước nhìn, tỉ như nhị công chúa điện hạ, đây mới thật sự là vô cùng người ưu tú, ghen vương quốc người trẻ tuổi đều hẳn là hướng nhị công chúa điện hạ làm chuẩn mới là. Khiêm tốn dạng này của Cát Dùn, tăng thêm chụp đối phương dòng dõi mông ngựa, cái này cũng rất để cho người ta sảng khoái. Dù cho rất muốn duy trì mất tự nhiên biểu lộ, nhưng quốc vương, vương hậu, thậm chí là hai cái vương tử đều đối Cát Dùn lời nói cảm nhận được tự hào. Rõ ràng vị kia nhị công chúa là sự kiêu ngạo của bọn họ. Tốt, người đứa bé này, cầm ta nữ nhi làm so sánh, để cho ta nói thế nào đều không phải là, thật không giống. Không có gì, nhìn Đèn Gồm cũng chờ gấp, hai người các ngươi xuống thảo luận âm nhạc đi thôi. Quốc vương đầy mặt hồng quang mà lắc đầu, phóng Cát Dùn rời đi. Bất quá vừa vặn vị này lão quốc vương muốn nói lại thôi mà nói, lại là để cho Cát Dùn nhịn không được phỏng đoán. Đánh ra hắn là muốn nói thật không giống ai. Cái kia lão nguyên soái đúng không? Hắn chuyển hướng Đèn Gồm hai người song song lấy hướng đi đám người. Huỳnh Sổ cùng Cờ Dìm Sần một mực đang chờ, các nàng đều nhẫn nhịn một bụng nghi vấn, muốn từ Cát Dùn ở đây nhận được đáp án. Trước tiên tìm một chỗ an tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện. Cát Dùn mở miệng trước, ngăn chặn hai nữ sắp bật thốt lên lời nói. Bởi vì vừa rồi danh tiếng, lúc này bốn người chính là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Thằng đến quốc vương bệ hạ chủ động mở miệng, làm cho tất cả mọi người nên ăn một chút, nên uống một chút, vũ hội này lúc này mới khôi phục bình thường. Bây giờ nghệ thuật gia tiêu chuẩn trung bình khiến ta thất vọng, Cát Dùn tiên sinh, giống như ngươi vậy, mới là ta chân chính nguyện ý kết giao quá khen. Đại sư, chúng ta vẫn là đợi lát nữa trò chuyện tiếp à, hai vị nữ sĩ vẫn chờ ta giải hoặc đâu. Nói chuyện với nhau lời nói dần dần biến mất trong đám người. Sau đó ngược lại là không có lại nổi lên khó khăn chắc trở gì, vũ hội tại trong lần lượt vũ đạo nghỉ ngơi thay phiên, nên đón chân chính đặc sắc thời khắc. Đạp lên lộn xộn rơi, ngụ ý vô hạn mỹ hảo sao khắc sủa chi hoa cánh hoa, lần này vũ hội chân chính nhân vật chính long trọng đăng tràng. Nhẹ nhàng xách theo váy, giống như thần nữ giống như chói mắt thân ảnh tuyệt mỹ từng bước đi tới, mọi người vui tay tấu vang dội du dương ra sân nhạc, đây chính là lễ lý ạ, mỹ lệ đến chỉ có thể bị tất cả mọi người huyễn tưởng thiếu nữ. Tứ vương tử cái kia cao lớn oai hùng dáng người đứng thẳng tắp, từng bước kiên cố mà chững chạc nói đón lấy chậm rãi đi tới thân ảnh tuyệt mỹ. Ánh đèn trải giữa hai người con đường, vô số ánh mắt chứng kiến như vậy đẹp như mộng như huyễn chẳng cảnh. Hai vị này sẽ tại sân nhảy ở trong dâng lên đã sớm chuẩn bị xong đẹp nhất vũ đạo. Tại vô số đang đứng xem, Cát Dùn nhỏ giọng lầm bầm một câu, có vẻ giống như nghi thức kết hôn tựa như. Đồng dạng đang tại thưởng thức biển sổ cùng Cờ Dìm Sần bởi vì Cát Dùn câu nói này phá hủy trong lòng tạo không khí. Lập tức đều không còn gì để nói phút chốc. Kết hôn là muốn hai người tay nắm tay, song song cùng nhau, cùng cái căn bản vốn không này là một chuyện. Cờ Dìm Sần nhỏ giọng giải thích một câu. Cát Dùn cũng chỉ là nhịn không được chửi bậy dục vọng, nghe vậy cười cười, ta biết, chỉ là cảm giác giống. Không đợi Cờ Dìm Sần đáp lại, một bên Đèn Gồm cũng nói, ta cũng cảm thấy cùng hôn lễ nghi thức rất giống, không biết là ai bố trí. Nói không chừng là cố ý. Ngay cả âm nhạc đại sư đều nói như vậy, Cờ Dìm Sần cùng Ịn Sổ liền không tiện phản bác. Chớ nói chuyện, nhìn tiếp. Cát Dùn nhắc nhở một tiếng, nhưng cũng không nghĩ một chút là ai mở miệng trước. Tại một đoạn vô cùng có vũ đạo thành phần gặp nhau sau, cái kia gọi hệ lì ả thịnh trang bóng hình xinh đẹp cùng tứ vương tử vũ đạo tơ lụa bắt đầu. Mặc dù Cát Dùn tự nhận là cái đại lao thô, không thế nào biết thưởng thức nghệ thuật, nhưng bây giờ trong sàn nhảy vũ đạo đúng là để cho hắn cảm thấy vẫn không tệ, ít nhất sẽ không nhìn một chút liền nghĩ ngủ. Vũ giả theo giai điệu mà nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một cái động tác đều cùng nhạc đệm hoàn mỹ phù hợp, phảng phất là âm nhạc tại trong thị giác sinh động diễn dịch. Không quá sớm liền được an bài tốt ngoại ý muốn đúng hạn xuất hiện. Khi mọi người đắm chìm tại trong tuyệt vời này nghệ thuật lúc, không có dấu hiệu nào, đang tại nhảy múa hệ lì ạ tiểu thư hoa lệ động tác cứng đờ, giống như heo tàn bá hoa, tại vũ đạo bên trong hôn mê. Tứ vương tử tay mắt lanh lẹ, lập tức tiến lên ôm lấy sắp ngã xuống đất hệ lì ạ. Âm nhạc vẫn còn tiếp tục, nhưng hiện trường cũng đã loạn cả một đoàn. Hệ lì ạ, mục sư, mau tới đây, trị liệu ma pháp. Thứ vương tử gào thét lớn. Những cái kia cường đại siêu phàm giả đã đuổi theo té xỉu hệ lì ạ trước người, vận dụng siêu cường ma pháp chữa trị vị này thiếu nữ xinh đẹp có thể thương thế. Bất quá không bao lâu, hệ lì ạ liền suy yếu mở mắt, thế nhưng chút cường đại trị liệu hệ ma pháp sư lại là xuất mồ hôi chán. Điện hạ, ta thật là khó chịu. Hệ lì ạ thanh âm nhỏ như rồi mối, tái nhợt khuôn mặt càng là treo đến vương tử một hồi đau lòng. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Hệ lì ạ, ta là vương tử. Ta sẽ cứu ngươi. Ta bảo đảm. Thứ vương tử thề thề. Hệ lì ạ trên mặt lúc này mới lộ ra tựa như tìm được dựa vào mảnh mai nụ cười. Nhưng mà đang lúc tứ vương tử tim đập rộn lên, kém chút khó mà tự kiểm chế lúc, một bên một cái thân phận cực cao mục sư nhỏ giọng nói, tứ vương tử điện hạ, sợ là chúng ta không cứu được hệ lì ạ tiểu thư. Mấy cái khác mục sư hướng mở miệng người ném đi kính để ánh mắt, thời điểm này cái này nói loại lời này, chính là đánh vương tử khuôn mặt, để cho vương tử tại trước mặt hệ lì ạ tiểu thư xấu mặt. Cũng chỉ có vị này dám ở loại này trường hợp nói. Quả nhiên chỉ thấy tứ vương tử mặt đỏ lên, quay đầu trợn mắt chừng mở miệng mục sư. Bờ môi run rẩy mấy lần, đều không tìm ra có thể biểu đạt hắn bây giờ tức giận lời. Chương 380, lo lắng một chút chính mình a. Chương 380, lo lắng một chút chính mình a. Tốt, nạc kẻ, không cần mất lý trí. Quốc vương cùng vương hậu mang theo một đám đại nhân vật đi tới. Phụ vương. Hệ lì ạ nàng tư vương tử muốn nói lại thôi. Lao quốc vương thấy mình nhi tử bởi vì một nữ nhân bày ra dạng này muốn chết không sống biểu lộ tới cũng là sinh khí, nhưng hắn không muốn tại loại này trường hợp quá mức chỉ trích con của mình. Vậy hạ, xin cho các mục sư nói một chút, vị tiểu thư xinh đẹp này đến cùng là xảy ra tình trạng gì, có lẽ có người có thể giải quyết đâu. Tóc trắng hạ quý là nhẹ giọng mở miệng. Cái này nhắc nhở lo lắng tứ vương tử, đội vàng muốn mục sư nói ra vấn đề. Vẫn là cái kia to gan mục sư đối với quốc vương hơi cúi đầu, không kiêu ngạo không tự tin nói, tôn kính bệ hạ, trên thân hệ lì ạ đã trúng người sói thủy tổ nguyền rủa, loại này cổ lão nguyền rủa sức mạnh vô cùng đáng sợ, sẽ dần dần hút đi bị hạ chú giả sinh mệnh lực, liền xem như ngũ cấp cường đại chiến sĩ cũng rất khó vượt qua, mà hệ lì ạ dạng này yếu ớt nữ hải, cơ bản có thể tuyên bố tử vong. Nói bậy bạ ra hỏa, ta bây giờ liền chặt chết ngươi. Tứ vương tử con mắt trợn tròn, vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm, từ một cái kỵ sĩ bên hông rút ra trường kiếm thì đi chặt cái kia chính trực mục sư. Nhưng hắn mới giơ lên kiếm, bụng liền bị mãnh nhiên nhất kích, tứ vương tử cả người bay ngược mà ra, vượt qua đám người, đụng vào một cây khắc hoa trên cây cột. Tứ vương tử trong miệng phun máu, hư nhược lại khó đứng lên, đem tứ vương tử buộc xuống, nhốt vào hoàng thất hình phòng. Lao quốc vương thu hồi vung ra đi tay, lạnh lùng nói: mọi người tại cảm thán quốc vương bệ hạ sức mạnh cường hãn đồng thời, cũng tại vì tứ vương tử tương lai tiếc hận. Người có kinh nghiệm cũng có thể tưởng tượng đến tứ vương tử đều sẽ nên đón quốc vương vắng vẻ, thật tốt tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không để ý tới xé tâm gào thét con thứ tư, quốc vương nhìn về phía cũng tại phụ mẫu trong ngực lễ lụy ạ, hắn cao mày nói: buổi dạ vũ này liền đến nơi này đi, ô dô, ngươi đi an bài các tân khách. Vũ vương tử mắt thấy ca ca thảm kịch, trong lòng vừa sợ sệt lại lo lắng, nhỏ giọng đáp ứng sau liền mang theo chính mình mấy cái thân tín đi chủ trì đại cuộc. Trận này ngoài ý muốn xem như rơi xuống hoàng gia mặt mũi, đây chính là đường đường vương tử chú tâm chuẩn bị vũ hội, tại cái này loại này trường hợp gây sự, chính là không đem ghen vương quốc hoàng thất để vào mắt. Ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Michael Lee nhiều bệ hạ. Tóc trắng ngọc, ạ quý là ôn hòa dưới ánh mắt cất giấu không hiểu cảm xúc. Người sói thủy tổ, vị này đã mấy cái thế kỷ không hiện thân, nó nguyền rủa làm sao lại rơi xuống một cái nhược nữ tử trên thân, để cho bạch tí giả mau tới đây. Quốc vương đầu tiên là nói nhỏ, sau đó đông nhiên hô to. Phía sau ạ quý là giống như là không được đến câu trả lời mong muốn, trong lòng một hồi thất lạc, nhưng mặt ngoài không có sơ hở chút nào. Ngũ vương tử dùng ma pháp đối với đông đảo khách mời một hồi sau khi giải thích sau khi nói xin lỗi, liền cấp ra hai lựa chọn, một cái là đi tới một cái khác sân bãi, nơi đó đều sẽ một lần nữa tổ chức một hồi vũ hội, để cho không thể tận hứng đám người tiếp tục. Mà khác một lựa chọn chính là rời đi, dù sao phát sinh loại sự tình này, đoán chừng cũng không mấy người còn có hứng thú. Cắt dùn chính là lựa chọn trực tiếp rời đi, bất quá hắn có suất trả phí, phải cầm tới lại đi. Đèn gồm bởi vì đáp ứng mấy cái lao nghệ thuật gia tụ hội, cho nên tại ngũ vương tử chủ trì sau đó liền muốn rời khỏi, đồng thời mời Cắt dùn cùng một chỗ, nói là để cho hắn nhận thức một chút mấy cái lao tiền bối. Nhưng Cắt dùn lấy mình còn có chuyện khác làm lý do cự tuyệt. Huyền Sô cùng Cờ Dìm Sân rất thích cùng Cắt dùn nói chuyện phiếm, mấy người một mực ở chung một chỗ, cười cười nói nói dẫn tới người chung quanh một hồi ghé mắt. Cắt dùn nói rất nhiều không thuộc về thế giới này, chê cười thụ rất nhiều hai cái cô nương ưa thích, còn rất nhiều mang theo ngạnh thú vị từ mới, cũng là nói chuyện phiếm vui sướng lấy ít. Đợi đến ngũ vương tử sức đầu mẹ chán làm xong đi qua, mới nhớ đáp ứng cho Cắt dùn xuất trả phí. Phái một sĩ binh đem mấy thứ đưa tới đi qua, Cắt dùn mới chuẩn bị rời đi. Huyền Sô cùng Cờ Dìm Sân cũng đều dự định cùng đi Cắt dùn cùng rời đi, các nàng kỳ thực cũng không suy nghĩ nhiều ở lại đây cái đã biến vị vũ hội bên trong. Cắt dùn, nếu đã tới vương đô, ta xem như người địa phương, nên tỉnh lãnh hội nơi này mỹ hảo, xin đừng nên cự tuyệt. Huyền Sô tại trong vũ hội đặc biệt phòng thay đồ bỏ đi cản trở váy dài sau, đổi lại giả dặn trang phục. Đối mặt Huyền Sô mời, Cắt dùn gật đầu đồng ý, đối phương như thế mời chính mình, đó chính là đem mình làm bằng hữu, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ta có hay không cũng có cái này vinh hạnh đâu. Cờ Dìm Sân đưa tay đụng Huyền Sô một chút, giống như là cái du côn tiểu tử. Đương nhiên, ta rất tình nguyện. Huyền Sô sảng khoái trả lời. Lúc mấy người dọc theo rộng lớn bậc thang hướng phía dưới, Cắt dùn lỗ tai giật giật, hắn tựa hồ nghe được giống như là cự thú tiếng hít thở. Bất quá lại nghe, làm thế nào cũng nghe không tới. Cắt dùn trong lòng nghi ngờ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, tiếp tục cùng hai cái mỹ nữ cười nói. Hoàng thất bịt kín hình phòng bên trong, tóc hai bù sủ tứ vương tử dùng sức đập cửa nhà lao, gào thét lớn để cho chính mình đi ra ngoài, thỉnh thoảng còn kèm theo ác độc uy hiếp. Ngay tại không biết lần thứ mấy mắng mệt mỏi lúc nghỉ ngơi, bên ngoài đột nhiên xuyên thấu vào một tia sáng, cái này khiến tứ vương tử không thể không cần tay đi cản. Chờ thấy rõ bóng người, tứ vương tử trên mặt hiện ra nhìn thấy hy vọng vui sướng, gấp giọng nói: "Ô rồ, hảo đệ đệ của ta, mau nói cho ta biết, hệ lụy ạ bây giờ thế nào? Nàng không có việc gì, đúng không?" Ngũ vương tử nhìn mình ca ca bộ dáng này lập tức muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là khuyên đủ: "Ca ca của ta, cùng lo lắng người khác, vẫn là phải nghĩ thế nào lấy được phụ vương tha thứ à? Đây mới là ngươi bây giờ hẳn là quan tâm chuyện."
"Không,
ô rồ ngươi sẽ không hiểu, ta đối với hệ lụy ạ cảm tình." "Này, đây chính là yêu." Tứ vương tử đầu tiên là kích động, sau đó ánh mắt thấp, ngựa khí nhẹ nhàng, giống như là xác định ca ca của mình không cứu nổi. Vũ vương tử thở dài nói: "Ta đến là truyền đạt phụ vương mà nói, nói tiếp xuống mấy tháng ngươi cũng sẽ bị cấm túc, chờ ngươi lúc nào nghĩ rõ, lúc nào phóng ngươi."
"Chờ đã,
hắn không thể dạng này, hệ lụy ạ nàng cần ta trợ giúp." Mặc kệ tứ vương tử như thế nào tiếng buồn bã cầu xin, đệ đệ của mình vẫn là đi, quan vẫn là biến mất. Hệ lụy ạ ở trên vũ hội ngộ hại tin tức rất nhanh tại vương đô truyền bá ra, giống như virus. Cái này cũng là không có cách nào chuyện, dù sao vũ hội bên trên nhiều người như vậy đều thấy được, vương thất muốn giấu giếm cũng không đạt được. Mọi người đều đang nghị luận cùng phỏng đoán hung thủ đến cùng là ai, mà đầu mâu nhau nhau đều chỉ hướng người sói. Mà gần nhất cái nào người sói được quan tâm nhất? Tự nhiên là cái kia tại Lẫm Đông Chi Quốc tự mình đánh giết 4 cái quái vật tướng quân. Trên báo chí đều nói, hệ lụy ạ chúng chính là người sói thủy tổ nguyên rủa, chuyện này khẳng định cùng cái kia thất cấp người sói thoát không khỏi liên quan. Vương quốc nên phái binh đem cái kia người sói bắt được, để nó giải khai hệ lụy ạ tiểu thư nguyên rủa. Ta thiện lương mỹ lệ hệ lụy ạ tiểu thư, nhất định là người sói ngấp nghé mỹ mạo của nàng, mới phía dưới dạng này độc thủ, chính là muốn cho hệ lụy ạ tiểu thư khuất phục. Thực sự là hèn hạ.
Chờ đã,
các ngươi có lẽ đều đoán sai, có lẽ ngấp nghé hệ lụy ạ tiểu thư không phải người sói, mà là người sói thủy tổ. Tên kia mới là chủ mưu sau màn. Không hiểu, đầu mâu lại chỉ hướng người sói thủy tổ, mọi người đem phẫn nộ thông qua chửi rủa tiết ra. Chương 381, người sói tập thể bạo động. Chương 381, người sói tập thể bạo động. Dân gian dư luận vương thất cũng không để ý, quốc vương nhưng là tại vũ hội sau đó hạ đạt một hàng loạt không hiểu thấu mệnh lệnh. Trong đó có một đầu chính là đem hệ lụy ạ một nhà mang đến một cái tên là giao giới nhà chỗ, nơi đó là ghen lãnh thổ rời xa vương đô nơi xa nhất một trong. Dân chúng đối với mệnh lệnh này vô cùng mâu thuẫn, chỉ trích quốc vương nhát gan, không dám đối mặt với người sói thủy tổ. Đồng thời đối với đáng thương hệ lụy ạ tiểu thư đưa đi chúc phúc. Mà cái nào đó nhận được tin tóc trắng càng thêm thất vọng, thầm mắng lao quốc vương thực sự là khó đối phó. Tính toán, còn tốt chủ nhân chuẩn bị kế hoạch dự bị. A quý lạ thấp giọng nói một câu, ánh mắt xuyên thấu qua vương thành tường cao, nhìn về phía ngàn vạn đèn đuốc. Lúc này chính là đêm khuya, các dùn bị biển sổ dẫn tới đối phương tại vương đô trong đó một cái trong biệt thự, ở đây qua đêm, đang ngủ say. Bất quá lực lượng nào đó đột nhiên kích thích trong thân thể của hắn lang động, dưới tình huống hắn không có chuẩn bị chút nào đột nhiên biến thân. Các dùn phản ứng lại, vội vàng kềm chế không an phận lang động, thân thể trọng tân thay đổi trở về. Chuyện gì xảy ra? Hắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Bất quá không đợi nghĩ lại, lang độc lần nữa chịu đến mãnh liệt hơn kích động, phản kháng cắt dùn ý chí, muốn để cho cắt dùn tiến vào trạng thái cuồng hóa biến thân. Hiện tượng như vậy kéo dài một giờ mới bình ổn lại. Ra một thân mồ hôi, cắt dùn mở cửa sổ ra, nhìn về phía bên ngoài, muốn tìm là tên nào dở trò quỷ. Đáng tiếc cái gì cũng không phát hiện, mà hắn không biết là sau mấy tiếng, toàn bộ ghen vương quốc gần tàng người sói đều không bị khống chế biến thân, đồng thời trắng trợn phá hư. Đến ngày hôm sau, tin tức truyền đến tương quan bộ môn. Cuối cùng bởi vì vũ hội xảy ra cùng người sói thủy tổ có liên quan chuyện, quốc vương tự mình hỏi tới lần này người sói tập thể bạo động sự kiện. Rất kỳ quái, nhìn thấy ghi chép người sói trong danh sách không có thất cấp người sói, quốc vương bệ hạ cùng một đám đại thần đều dài thở dài một hơi. Bọn hắn xa hơi, thế nhưng gây sự tóc trắng nhưng là giận đi lên. Hoàng gia thành bảo trong một cái căn phòng nào đó, ạ quý là ánh mắt điên cuồng loay hoay trong tay cổ quái sự vật. Đó là một cái vướt sói bộ dáng vật nhỏ, tản ra đậm đà nguyền rủa khí tức. Đáng chết mạc làm sách cạn, ngươi dám lừa gạt ta cùng chủ nhân. Ngươi sẽ trả ra đại giới. Ạ quý lạ hoàn toàn không có trong mắt người ngoài văn nhã bộ dáng, giống như là cái nhiệm vụ thất bại, bị ấy nấy, phẫn nộ còn có sợ hãi hành hạ điên rồ. Mà trong miệng hắn mạc lạp sách cạn, chính là người sói thủy tổ tên thật. Ngay tại tóc trắng bởi vì kế hoạch thất bại mà bị điên lúc, một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên: Ạ quý lạ, ta trung thành nhất tín đồ, bây giờ cầu nguyện, hướng vi đại ta đây cầu nguyện. Nghe được thanh âm này, Ạ quý lạ ánh mắt đột nhiên khôi phục tỉnh táo, hắn biết đây là bạch ngân chi thần để cho hắn đi thần quốc thấy đối phương. Mà cầu nguyện chỉ kỳ thực là một loại cấu tạo thông hướng thần quốc thông đạo phương thức. Không dám chậm trễ, ạ quý là đưa tay một cái phong cấm ma pháp lại thêm một cái huyễn cảnh ma pháp bọc tại trong căn phòng ngủ này. Hắn lại từ trong chính mình đạo cụ chữ vật lấy ra một hàng loạt hiếm thấy ma pháp tài liệu, dựa theo nghiêm khắc quy luật bày ra, hóa ra nghi thức cần ký. Những thứ này vẹn vẹn chỉ dùng vài giây đồng hồ, chờ sau cùng chú ngữ niệm xong, tóc trắng ý thức liền bị kéo đến một cái từ ngân bạch tạo thành thế giới. Ạ quý là cũng không có tại cái này thế giới thần kỳ nhiều dò xét một giây, mà là lấy tốc độ nhanh nhất của mình nắm sấp địa, đem khuôn mặt áp sát vào sạch sẽ như mặt gương trên mặt đất. Vĩ đại chủ, ngài hèn mọn nhất người hầu trung thành chờ đợi ngài phân công. Âm thanh tại trống trải thế giới quanh quẩn. Một lúc lâu sau, một cái vĩ đại, trí cao vô thượng âm thanh mới băng lên: Ta gặp người hầu, ngươi không có hoàn thành chỉ thị của ta, tiếp nhận trừng phạt sau đó, lại đến hướng ta giảng giải. Là, ta chủ. Một đạo bạch quang thoáng qua, chỉ là trong nháy mắt, ạ quy la liền thể nghiệm được huyết đục bốc ra, linh hồn tê liệt đau đớn. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng ở bị phạt giả trong nhận thức, lại là qua không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Chịu đựng xong trừng phạt sau, ạ quy la tinh thần cùng nhục thể đều ở vào cực độ hư nhược trạng thái, nhưng hắn không có dám biểu hiện ra một điểm, vẫn như cũ cung kính nằm sấp địa, chỉ có mồ hôi lạnh không bị khống chế từ toàn thân mỗi phiến da thịt chảy ra. Nói đi, vĩ đại âm thanh thản nhiên nói. Ạ quy la nuốt nước miếng một cái, hắn biết mình phạm sai lầm có bao nhiêu nghiêm trọng. Vĩ đại bạch ngân chi thần tính toán mặc dù không phải mỗi lần cũng rất thuận lợi, nhưng bởi vì thủ hạ phạm sai lầm thất bại lại là lần thứ nhất phát sinh. Nếu như đổi lại cái khác tín đồ, sớm đã bị lấy đi linh hồn, đi chịu đựng vĩnh hằng bất diệt dày vò đi. Cái này cũng nói rõ bạch ngân chi thần đối với ạ quy lạ có trọng, mà ạ quy lạ cũng biết điểm này, trong lòng sợ hãi mừng rỡ ngoài, cũng không quên bảo chỉ đối với chủ tôn kính. Hắn dùng cực kỳ kính ý âm thanh nói, ta vĩ đại chủ, là người sói thủy tổ mạc lạp xét cạn. Hắn lừa gạt ta, nó nói cho ta đồ vật có thể để tất cả người sói mất khống chế. Đến lúc đó cái kia thất cấp đặc thù người sói nhất định sẽ xuất hiện. Thế nhưng là cũng không có. Nhất định là người sói thủy tổ lừa gạt ta. À quý là sau khi nói xong, một mực an tĩnh mấy phút, Bạch Ngân Chi thần âm thanh mới nói, ta đã biết, ngươi sau đó đi vô tận lao tìm nó, để nó cho ngươi một hợp lý giảng giải. Là, ta chủ. Tóc trắng ấp trả lời xong, ý thức liền bị đẩy ra cái không gian này, lần nữa tiến vào mình cơ thể. Hắn tiện tay đem nghi thức tất cả vết tích xóa đi, đồng thời chặt đứt hết thể vận mệnh chi tuyến, mới triệt hồi trong phòng bảo hộ ma pháp. Làm xong những thứ này, ạ quý là mới đột nhiên ngồi ở trên giường, cơ thể không bị khống chế nhẹ run rẩy. Một đám đê tiện bẩn thỉu ra hỏa, vô luận là người sói vẫn là mạc lạp sách cạn, dám bất tuân chiếu chủ ta kế hoạch, sớm muộn đem các ngươi hủy diệt. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ mà nghĩ, lần này chuẩn bị đã lâu hành động xem như bị lỡ, ạ quý là chậm rất lâu mới cương ép tỉnh táo lại, để cho chính mình đón nhận sự thật này, đến làm cho hệ lụy ạ tiếp tục lưu lại vương đô. Ngồi ở trên giường tóc trắng đột nhiên đứng dậy, dùng ma pháp để cho chính mình một lần nữa trở nên sạch sẽ ưu nhã, dạo bước rời khỏi phòng. Huyền sổ trong nhà. Cắt Dùn nhìn xem sáng sớm đưa tới báo chí, rơi vào trầm tư. Phía trên nói tới người sói toàn thể nổi điên sự kiện đều khiến hắn cảm thấy có ai về hắn. Bất quá bởi vì chính mình gây sự thực sự quá nhiều, cũng không rõ ràng chọc phải người nào, hoặc biểu hiện ra tới đặc thù hấp dẫn người nào. Thực sự là tứ diện giai địch a. Cắt Dùn cười khổ buông xuống báo chí. Mang ngươi thể nghiệm cuộc sống ở nơi này, chẳng lẽ liền không có một điểm động tâm sao? Huyền Sổ cầm hai chén sữa bò, từ một bên đi tới, đưa cho một ly Cắt Dùn. Những ngày này nàng một mực tính toán dùng cái này thoải mái dễ chịu mi lạn sinh hoạt giữ chặt Cắt Dùn tâm, muốn lấy loại phương thức này để cho Cắt Dùn cam tâm tình nguyện lưu tại nơi này. Nhưng Cắt Dùn mặc dù biểu hiện rất hưởng thụ, nên cự tuyệt thời điểm vẫn là cự tuyệt. Ta còn là cảm thấy ta phòng nhỏ rất tốt. Chương 382, tóc đỏ người sói chương 382, tóc đỏ người sói ta bây giờ thật sự rất muốn đánh ngươi. Ngươi biết không? Huyền Sổ cắn răng nói. Cắt Dùn giang tay ra, ta có nguyên tắc của ta. Đi hắn nguyên tắc. Đừng báo tố thô tục. Sáng sớm. Cắt Dùn cứ như vậy tại một hồi ấm áp cãi nhau sau bị đuổi ra khỏi môn. Nhớ kỹ tới mò gì tổ cụ chơi, ta sẽ thật tốt chiêu đánh ngươi. Cắt Dùn phủi mông một cái đối với sau lưng biệt thự hô lớn. Không có trả lời, hắn cũng không thèm để ý phương thức như vậy tách ra liền không có bao nhiêu ngại ngùng, rất phù hợp ỉn sổ nữ kỵ sĩ thiết lập nhân vật. Vương đô là chỗ tốt, tại trong cái này kỳ huyễn thế giới có rất nhiều kiếp trước công nghiệp thời đại không thấy được cảnh tượng. Những ngày này Cắt Dùn tại dưới ỉn sổ dẫn dắt kiến thức không thiếu, nhưng hắn vẫn là trong quen thuộc chính mình cái chấn nhỏ kia ổ chó. Thời điểm này cái này rời đi vừa vặn. Tại đường về trên xe ngựa, Cắt Dùn tại thoải mái dễ chịu trong xe đùa bỡn tại Vương đô mua đủ loại tiểu phát minh. Trong đó một cái lợi dụng quang chiết xạ nguyên lý chế tác một cái lưu thanh hộp thụ nhất Cắt Dùn đưa thích. Đem lưu thanh hộp đặt ở khác biệt chiếu sáng phía dưới, tại trên cái hộp lồng thủy tinh bên trong vũ đạo tiểu nhân liền sẽ tại khác biệt sân khấu đèn chiếu phía dưới biểu diễn. Mà trong đó bảo tồn âm nhạc cũng cực kỳ dễ nghe. Khi lấy được vật này sau, hắn vẫn không quên cho cái kia cứu tế trong viện hải tử mỗi người một cái, một chút tiền trinh không tính là gì. Nhẹ nhàng đem lưu thanh hộp để ở một bên, để âm nhạc, Cắt Dùn dựa vào nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Xe ngựa là hành tẩu tại bằng phẳng vương quốc trên đại đạo, cho nên cũng không có bao nhiêu sốc này, Cắt Dùn ngủ rất an ổn. Cái này Cắt Dùn thế mà rất dễ dàng liền vào mộng, hoặc có lẽ là tiến nhập trạng thái cường độ thấp minh tưởng. Hắn ngao du tại đủ loại nguyên tố tạo thành lộng lẫy thế giới lập tức im lặng. Vốn định mở mắt một lần nữa ngủ, nhưng cái đó thanh âm quen thuộc lại một lần xuất hiện. Chờ đợi mụ mụ thật nhiều ngày, mụ mụ còn không có tới, rất nhớ mụ mụ a vẫn là so tiểu hài còn muốn non nớt mấy phần âm thanh, Cắt Dùn lần này nghe được liền tưởng đến vừa ra đời không lâu con mèo con, nghĩ thầm nếu như con mèo con biết nói chuyện, đại khái chính là loại thanh âm này. Lần này hắn cũng sẽ không đi để ý tới thanh âm này, lần trước thí nghiệm, kém chút đem tay của mình biến thành tảng đá, không biết lại nguy hiểm. Hắn chỉ là hai tay gối đầu, yên tĩnh nghe thanh âm này ở đó tự mình nói chuyện. Nhưng nghe một hồi lâu, cũng không có cái gì đáng giá lưu ý tin tức. Thanh âm chủ nhân một mực tại lặp lại đợi chờ mình mẫu thân câu nói. Ngáp một cái, Cắt Dùn chủ động thối lui ra khỏi minh tưởng, dự định một lần nữa nghỉ ngơi. Nhưng mới mở mắt ra, bên ngoài lốp bốp tiếng mưa rơi liền chui tiến vào lốt hai. Mở xe ra màn, nước mưa đánh liền đi vào, bên ngoài người phu xe lớn tiếng nói, tiên sinh, bây giờ mưa rất lớn. Nhớ kỹ đem xe màn bên cạnh vải dầu kéo xuống, bằng không thì nước mưa tiến vào trong xe liền sẽ rất không thoải mái. Cắt Dùn đưa tay tại trên màn xe tìm tòi một hồi, quả nhiên chạm đến một cái chân nhăn bố chặt vật, hướng xuống kéo một phát, màn xe liền bị vải dầu bao trùm, nước mưa cũng không đánh vào được. Phu cận đây không có lữ điếm sao? Cắt Dùn hỏi Sa Phu. gần nhất lữ điếm còn cần một chút thời gian mới có thể đến, tiên sinh đợi thêm một chút. Ta không đợi, không cần quá đuổi, cẩn thận lộ trưởng. Yên tâm đi. Nửa giờ sau, xe ngựa đã tới một nhà lữ điếm, tựa hồ chuyên môn vì chạy đường dài xe ngựa chuẩn bị, bên ngoài có cái cực lớn chỗ đỗ xe. Cắt dùn xuống xe ngựa sau liền duỗi cái đại đại lưng mỏi, cùng mã phu nói vài lời sau liền tự mình đi vào lữ điếm ở trong. Tại vương quốc trên đại đạo, đương nhiên không lo không có khách nhân, cắt dùn đẩy ra quán trọ sau đó liền thấy nghe được coi như náo nhiệt tiếng người. Bất quá càng làm cắt dùn để ý là, tại quán trọ trên lầu, có rất đậm đà mùi hôi thối. Bị những khách nhân mùi mồ hôi bẩn che lấp, nếu như không phải cắt dùn cái mũi người cảm giác cường đại, còn rất khó phát giác. Hướng quán trọ nhân viên phục vụ đưa ra muốn dừng chân yêu cầu sau, đối phương liền mang cắt dùn ghi danh một chút tin tức sau đó cho hắn một cái chìa khóa. Tiên sinh nếu như cần nước trà có thể đang phòng xếp đầu giường kéo một chút cái kia móc kéo, chúng ta sẽ đưa lên vật người cần. Biết, các ngươi tiệm này phục vụ vẫn rất chú đáo. Cũng là lão bản ý tưởng. Phục vụ viên ngược lại là không quên tự chụp ra lão tấm mông ngựa. Cắt dùn cười cười, lại cách cửa sổ chỉ bên ngoài đang tại nuôi ngựa mã phu, đó là tiễn đưa ta đến mã phu, hắn phi ăn ở từ ta ra. Nói xong đưa cho phần thứ hai phục vụ viên. Đối phương cung kính tiếp nhận, luôn miệng nói, không có vấn đề, tiên sinh, ta sẽ nhớ. Lên đến lầu 2, cỗ mùi hôi thối kia càng thêm rõ ràng, cắt dùn cảm giác nếu như một mực nghe cỗ này hương vị, như vậy buổi tối đó cũng đừng nghĩ ngủ thư thái. Đang muốn xuống lầu để cho phục vụ viên kia tới xử lý một chút, nhưng một gian sáo phòng môn tại lúc này mở ra, từ bên trong đi ra hai cái mặc màu đen áo nam nhân to con. Thật là, hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm này phát cuồng nhỏ giọng một chút, có người. Hai cái nam nhân to con muốn còn muốn phản nàn cái gì, nhưng nhìn thấy cắt dùn sau liền lập tức nhỏ giọng đứng lên. Chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra hai người này có vấn đề, cắt dùn tự nhiên là nhấc lên cảnh giác, để phòng đối phương làm cái gì chuyện. Hai người từ bên cạnh hắn đi qua, ánh mắt không được hướng về trên thân cắt dùn ngắm. Có lẽ rất thấp âm thanh truyền đến, như thế nào? Nếu không liền ra hỏa này, ta thấy được đang muốn mở ra chính mình sáo gian môn cắt dùn chính là một trận, không nghĩ tới đối phương cứ như vậy để mắt tới chính mình. Mà hai cái to con ra hỏa nhìn thấy cắt dùn động tác dừng lại trong nháy mắt liền ăn ý ra tay, hơn nữa cực kỳ mau lẹ. Bọn hắn một cái đi tạm cắt dùn cổ, một cái ôm lấy cắt dùn hai chân, hiển nhiên đã là lão thủ. Nếu như đổi lại người bình thường, đoán chừng rất khó đào thoát. Đáng tiếc cắt dùn không phải người bình thường, hai người chẳng qua là cảm thấy trong tầm mắt đồ vật gì lóe lên một cái, sau đó liền đã mất đi ý thức. Cắt dùn kéo lấy hai người chân, hướng về bọn hắn phòng xếp đi đến, nơi đó chính là mùi hôi thối nơi phát ra. Hai cái nam nhân to con phòng xếp bên trong ngoại trừ loạn một điểm, tựa hồ không có gì đặc biệt, tạp nhạp trên mặt đất ngoại trừ bình rượu chính là không biết tên dược vật mảnh vỡ. Đi theo mùi chỉ dẫn, cắt dùn đem một tấm giường lớn xốc lên, phía dưới có một cái bị pháp trận vây khốn, đỏ sậm màu lông người sói. Pháp trận huyễn hóa ra xiềng xích, đem miệng người sói tay chân cùng cơ thể đều vững vàng cố định, cơ hồ không phát ra thanh âm nào. Ngay cả như vậy, cái này người sói trong mắt vẫn như cũ lộ ra sát ý mãnh liệt cùng điên cuồng. Nồng nặc kia mùi hôi thối chính là từ đầu này thân thượng người sói, nhất là trong miệng phát ra. Người cũng ăn cái gì? Thối như vậy. Cắt dùn che mũi, ác tâm không thôi. Tóc đỏ người sói tự nhiên trả lời không được, chỉ là dùng khát vọng ăn hết cắt dùn ánh mắt nhìn chăm chú lên cắt dùn. Thở dài, cắt dùn chỉ có thể đi đem hai cái nam nhân to con làm tỉnh lại. Hỏi một chút đối phương chảo cái này chỉ người sói mục đích là cái gì, chính mình sẽ cân nhắc quyết định xử trí như thế nào. Bị cắt dùn dùng nguyền rủa khói đen hắt sau khi tỉnh lại, hai nam nhân đều tức giận không thôi, gào thét muốn để cắt dùn trả giá đắt. Bất quá tại một hồi quyền cước gọi sau, hai người liền đàng hoàng. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Cắt dùn lạnh lùng hỏi,